Chương 1107, ta có thể đưa các ngươi cùng lên đường. Chương 1107, ta có thể đưa các ngươi cùng lên đường. Thần tử đại nhân a, ngài sẽ không phải là tính sai đi. Tại trải qua ban sơ kinh ngạc cùng rung động về sau, rốt cục có một vị thiên chi tiêu tử lấy lại tinh thần, hắn như là một cái mai con bị hoảng sợ, cả gan xích lại gần Hỏa Vân thần tử bên cạnh, lồm lớp lo sợ địa hạ giọng, hướng hắn dò hỏi. Cái này Lục Huyền, nhiều nhất chỉ là một tên vừa mới bước vào cảnh giới Kim Tiên không lâu tiểu nhân vật mà thôi, tối đa cũng chỉ có Kim Tiên nhất trọng tiên thôi. Thiên Dương thần tử thì đã là đường đường Kim Tiên lục trọng tiên siêu cấp đại năng giả nha. Hai người bọn họ ở giữa tu vi chênh lệch, đơn giản liền là khác nhau một trời một vực, dòng dã chênh lệch, chọn vẹn 5 tầng nhiều a. Lấy Lục Huyền thấp như vậy hơi thực lực, lại thế nào có khả năng thành công chém giết Thiên Dương thần tử đâu. Đúng lúc này, mấy vị khác cái gọi là tiên chi tiêu tử nhóm, mặc dù không có trực tiếp phát biểu ý kiến, nhưng thông qua bọn hắn không điểm đứt đầu cùng ánh mắt giao lưu, có thể rõ ràng nhìn ra, bọn hắn đối với vừa mới vị kia đồng bạn theo như lời nói, biểu thị phi thường đồng ý. Những người này trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, Lục Huyền tuyệt đối không khả năng trở thành Thiên Dương thần tử thủ. Phải biết, lúc trước chư thiên vạn giới bên trong, Lục Huyền hoàn toàn chính xác từng chiến thắng hôn khắc Dương thần tử. Nhưng này lúc tình huống đặc thù, bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, dẫn đến Thiên Dương thần tử thực lực nhận lấy cực lớn hạn chế, hắn vẹn vẹn có thể thi triển ra Huyền Tiên đỉnh phong cấp bậc lực lượng mà thôi. Như vậy, thua với Lục Huyền cũng là xem như sự tình ra có nguyên nhân, hợp tình hợp lý. Bất quá bây giờ thì khác, nơi này chính là bí cảnh thiên địa, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ hình thức thực lực áp chế hoặc trói buộc. Nói cách khác, tại cái này bí cảnh thiên địa Thiên Dương thần tử có thể không giữ lại chút nào địa thể hiện ra mình Kim Tiên lục trọng thiên cường đại tu vi. Đối mặt Kim Tiên lục trọng thiên Thiên Dương thần tử, Lục Huyền điểm này thực lực, bất quá là lấy trứng chọi đá thôi, làm sao lại thắng? Lục Huyền cùng Thiên Dương thần tử so sánh, thực lực chênh lệch cách xa, ở giữa cách dòng dã 5 tầng nhiều, loại này khoảng cách cực lớn, không cách nào có thể tùy tiện vượt qua. Nếu như nói là Thiên Dương thần tử chém giết Lục Huyền lời nói, cái kia ngược lại là vẫn là hợp tình hợp lý. Về phần nói, Lục Huyền chém giết Thiên Dương thần tử, vậy căn bản liền là lời nói vô căn cứ, thiên phương giả đàm. Bởi vậy, mọi người tại đây đều tin tưởng vững chắc, Lục Huyền tuyệt đối không thể chiến thắng cũng chém giết Thiên Dương thần tử cường đại như vậy đối thủ. Trên thực tế, không chỉ là những cái kia tự cho mình siêu phàm, tâm cao khí ngạo thiên chi tiêu tử nhóm, đối với cái này khó có thể tin, liền ngay cả Hỏa Vân thần tử bản thân cũng cho rằng cái này ý nghĩ quá mức hoang đường, hoàn toàn liền là lời nói vô căn cứ. Phải biết, Thiên Dương thần tử thế nhưng là một đời thiên tiêu, tu vi cao thâm mặt chắc, há lại Lục Huyền cái này hạ giới sâu kiến có khả năng chống lại nổi. Nhưng mà, sự tình phát sinh kỳ hoặc như thế, tất cả manh mối tựa hồ đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng, Lục Huyền. Đủ loại này dấu hiệu, thật sự là quá trùng hợp, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cứ việc nội tâm tràn ngập lo nghĩ, nhưng Hỏa Vân thần tử nhưng lại tìm không ra cái khác giải thích hợp lý, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, cái này nhìn như hoang đường đến cực điểm phỏng đoán. Nguyên bản Thiên Dương thần tử coi là, dù là thật hoàn toàn chính xác đục không thể nghi ngờ, liền là Lục Huyền xử lý Thiên Dương thần tử, chắc hẳn Lục Huyền cũng tuyệt đối sẽ thề thốt phủ nhận, chết không thừa nhận. Dù sao kinh thiên động địa như vậy chi đại sự, một khi ngồi vững tội danh ra thân về sau, mang đến hậu quả nghiêm trọng, đơn giản làm cho người dùng mình. Loại này hậu quả đáng sợ, tuyệt đối không là Lục Huyền một cái hạ giới sâu kiến có thể gánh chịu. Nhưng mà để Hỏa Vân thần tử nằm mơ cũng không nghĩ tới thực, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, Lục Huyền thậm chí ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, liền sảng khoái vô cùng thừa nhận xuống tới. Thậm chí liền mày may giấu giếm ý tứ đều không có. Không chỉ có như thế, đám người kinh ngạc phát hiện, Lục Huyền đối mặt trước mắt thế cuộc khẩn trước lúc, biểu hiện được vượt mức bình thường bình tĩnh phong dong. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sau đó lấy một loại mây trôi nước chảy, hứng hở tư thái, khẽ vuốt cằm ra hiệu. Ngay sau đó, hắn dùng một loại không nhanh không chậm, lại ngữ điệu bình ổn giọng điệu nói ra, "Đúng thế, chính là ta giết, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ lại các ngươi là dự định thay vị kia đã mệnh tang Hoàng Tuyển Thiên Dương thần tử lấy lại công đạo à? Nếu là như vậy, ta cũng có thể đưa các ngươi cùng lên đường." Lục Huyền thanh âm không lớn, nhưng lại như là tiếng chuông vàng kèn lớn, rõ ràng truyền đến ở đây trong lỗ tai của mỗi người, liền như là một tiếng sét vạch phá bầu trời, đống nhiên nổ vang. Trong nháy mắt, Hỏa Vân thần tử cùng đứng ở bên cạnh hắn những người kia đều là như bị sét đánh, cả người đều đứng thẳng bất động tại chỗ, tựa như bị một cỗ vô hình lại cường đại vô cùng lực lượng thần bí một mực trói buộc chặt đồng dạng. Thân thể đúng là mảy may cũng không thể xê dịch nửa phần. Ngay tại cái này kinh tâm động phách một khắc, bọn hắn từng cái đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hai mắt trợn lên đến cực hạn, trong mắt suýt nữa liền muốn từ trong hốc mắt lăn xuống đi ra. Miệng càng là mở đến thật to, đơn giản có thể nuốt vào thế gian tất cả sự vật. Vốn nên đóng chặt như lúc ban đầu đôi môi, giờ phút này lại tựa như trong gió chập chờn đến tàn đồng dạng, càng không ngừng run rẩy lay động. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt giống như, để cho người ta không khỏi vì đó lo lắng. Bọn hắn không thể tin được, Thiên Dương thần tử vậy mà thật bị Lục Huyền chém giết. Mà càng làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, Lục Huyền vậy mà lại như thế ngay thẳng, không hề cố kỵ địa chính miệng thừa nhận đây hết thảy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng a. Phải biết, Thiên Dương thần tử thế nhưng là nhân vật bậc nào? Cho dù là tại thượng giới, đó cũng là đường đường một phương thế lực bên trong thiên chi tiêu tử, thân phận hiển hách vô cùng, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Cho dù là tại thượng giới kim tiên trên bảng, cũng là chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nhưng mà bây giờ, dạng này một cái kinh thiên động địa đại nhân vật, thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay điện, bị Lục Huyền cho xử lý. Với lại Lục Huyền còn cũng dám, như thế cuồng vọng trước mặt nhiều người như vậy, chính miệng thừa nhận chính mình là hung thủ. Loại chuyện này thật sự là quá mức nghe rợn cả người, đơn giản có thể nói là lòng trời lở đất, vang dội cổ kim. Trong lúc nhất thời, Mọi người tại đây đều là nghẹn họng nhìn chân chối, như bị sét đánh đứng thẳng bất động tại chỗ. Nhất là Hỏa Vân thần tử cùng mấy vị khác cái gọi là tiên tri tiêu tử nhóm, tức thì bị dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch đến như là giấy trắng đồng dạng, cả người đều trở nên ngây ra như phỗng, tựa như từng tôn tượng đất. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được, run rẩy bắt đầu, ngay cả ánh mắt đều trở nên ngốc trệ vô thần, hiển nhiên đã hoàn toàn không thể nào tiếp thu được trước mắt phát sinh hết thảy. Chốc lát về sau, vẫn là Hỏa Vân thần tử trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lục Huyền, ngươi quả thực là cuồng vọng đến cực điểm a. Hỏa Vân thần tử tức sủi bọt mép, một đôi mắt trừng đến tròn trịa, trong mắt tựa hồ đều nhanh rơi ra tới đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, ngay cả hàm răng đều chăm chú địa cắn, phát ra thanh thúy mà vang dội khanh khách tiếng vang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì phẫn nộ mà sụp đổ giống như. Chương 1108, đây chính là giữa ngươi và ta thực lực sai biệt. Chương 1108, đây chính là giữa ngươi và ta thực lực sai biệt. Hỏa Vân thần tử gầm thét thanh âm, càng là dường như sấm sét trên không trung nổ vang, thanh âm cực lớn, giống như bài sơn đảo hải, lôi đình và quân, vang tận mây xanh, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều cho vỡ ra đến một dạng. Hắn thanh thế chi to lớn, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, dù mình đáng giận đến cực điểm. Ngươi tính là thứ gì? Dám như thế cả gan làm loạn, thậm chí còn dám can đảm sát hại thủ hạ ta người. Hỏa Vân thần tử tức sủi bọt mép, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt cái này không biết sống chết ra hỏa, trong miệng phát ra liên tiếp tức giận gào thét. Theo cảm xúc càng ngày càng kích động, hắn âm lượng cũng không ngừng đề cao, đến cuối cùng đã gần như điên của mà gầm rú bắt đầu. Lục Huyền a Lục Huyền, ngươi thật có thể nói là nghiệp chướng nặng nề a. Hôm nay nếu không để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, lấy mệnh tương để, ta làm sao có thể đủ xứng đáng Thiên Dương thần tử đối ta trung thành tuyệt đối đâu? Chính làm Hỏa Vân thần tử tiếng quát mắng vang vọng toàn bộ bầu trời, phảng phất muốn xông phá lên 9 tầng mây thời điểm. Đột nhiên, từ xa xôi thương khung chi đỉnh, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh âm kia như là cựu thiên kinh lôi đồng đạo, rung động lòng người, lại tốt giống như một thanh uy lực vô tận khai sơn cự phủ, ôm theo bài sơn đảo hải chi thế, đột nhiên đánh xuống, thẳng đến hỗn độn chưa phân lúc thế giới bản nguyên, phảng phất muốn đem mảnh này vô biên vô tận thiên địa, sinh sinh bổ ra hai nửa. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang mình, thanh âm kia giống như một đầu ngủ say ngàn năm lâu viễn cổ cự long, đột nhiên tỉnh lại đồng dạng, mở ra huyết buồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời thét dài. Nó tiếng giống như là cựu thiên kinh lôi, vang tận mây xanh, uy chấn tứ hải bát hoang, làm cho người dùng mình không rét mà run. Lại như cùng một đầu ẩn nấp tại cửu u địa ngục chỗ sâu thượng cổ cự thú, đột nhiên xé mở hắc ám, lộ ra dữ tợn răng nanh, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào thét, đâm thẳng người hồn phách, khiến người sợ vỡ mật. Trong chốc lát, chỉ nghe từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang, giống như thủy triều cuồn cuộn không tuyệt chuyển đến, sóng sau cao hơn sóng trước, tựa hồ muốn phiến thiên địa này triệt để vỡ ra đến. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy, lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, một đoàn chói lóa mắt to lớn hỏa diễm đằng không mà lên, tựa như một vòng húc nhật đông thăng, tách ra vô tận quang huy cùng nhiệt lượng. Đoàn kia liệt hỏa cháy hùng hực, cực nóng có nhiệt, phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh linh, liền ngay cả không khí cũng bị đốt thành vặn vẹo biến hình bộ dáng. Nó tựa như là một tòa sắc buộc phát cự hình hỏa sơn, tích xúc đã lâu lực lượng, rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, từ Hỏa Vân thần tử trong cơ thể phun ra ngoài, nhấc lên một cỗ ngập trời sóng nhiệt. Đám người nhìn chăm chú quan sát, nhưng gặp đoàn kia hỏa diễm giống như một tòa đỉnh thiên lập địa, khí thế bàng bạc cự hình hỏa sơn, chính phun ra quần quần khói đặc cùng hừng hực liên hỏa, tựa như một đầu hỏa long đằng không mà lên, dương nhanh múa đuốt, thuấn bốn phía tàn phá bừa bãi lan tràn ra. Cỗ này cực nóng lực lượng, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều hóa thành cho tàn, làm cho người nhìn mà phát khiếp, sinh lòng sợ hãi cảm giác. Lại nhìn ngọn lửa kia bên trong, tựa hồ có một cái dữ tợn đáng sợ cự thú ẩn tàng trong đó. Chỉ thấy nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sắc bén bén nhọn răng nanh, trong miệng phun ra trận trận sóng nhiệt, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều thôn phệ hầu như không còn. Cái kia kinh khủng uy áp khiến cho không khí xung quanh đều trở nên vặn vẹo bắt đầu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ này cuồng bạo năng lượng chôn xé nát. Càng đáng sợ chính là cái này đoàn hỏa diễm thế lửa cực kỳ tấn manh cương liệt, giống như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, tùy tiện liền có thể phá vỡ trùng điệp trở ngại, thẳng đến mục tiêu vị trí. Tốc độ kia nhanh chóng, đúng như một đạo vạch phá bầu trời thiểm điện, trong chớp mắt liền đã biến mất vô tung, lưu lại một phiến cháy đen lang tạo vết tích. Như thế kinh tâm động phách, không thể tưởng tượng kỳ cảnh gì xem, thật sự là vượt ra khỏi thường nhân nhận biết phạm vi. Lệnh ở đây tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin trước mắt, thấy đúng là chân thực phát sinh sự tình. Ha ha ha! Lục Huyền a Lục Huyền, thấy rõ ràng đi. Đây chính là giữa ngươi và ta thực lực sai biệt. Hỏa Vân thần tử vô cùng đắc ý cất tiếng cười to, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền. Theo tiếng cười của hắn rơi xuống, đoàn kia hỏa diễm cũng tựa như một cỗ cuồng bạo đến cực hạn toàn phòng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, xoay tròn cấp tốc lấy, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, phô thiên cái địa, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, tựa hồ muốn đem tất cả không gian đều đặt vào trong đó. Ngay tại ngắn ngủi trong nháy mắt, nguyên bản vẫn là trời xanh không mây, ánh nắng tươi sáng trên trời cao, trong chớp mắt lại bỗng nhiên đã mất đi hào quang, triệt để lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, bởi vì lúc này đã bị một mảnh rộng lớn bắt ngát, kinh khủng tuyệt luân đẩy trời biển lửa nuốt mất. Mảnh này trong biển lửa sương mù tràn ngập, che khuất bầu trời, ánh lửa trực trùng vật tiêu, đem trọn cái bầu trời nhuộm thành đỏ rực nhan sắc, phảng phất tận thế thật lại tới một dạng. Tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, vô luận là đại địa bên trên cỏ cây chim thú, vẫn là trên bầu trời phi điểu du lịch mây, thậm chí ngay cả không khí đều phảng phất động lại đồng dạng, không có chút nào sinh khí có thể nói. Nơi này không có một tơ một hào sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có tử vong cùng hủy diệt ở khắp mọi nơi. Thậm chí liền ngay cả mấy cái kia đi theo Hỏa Vân Thần Tử tiên chi tiêu tử nhóm, tại cái này ngập trời biển lửa chấn áp phía dưới, thân thể cũng đều không bị khống chế run lẩy bẩy, trong ánh mắt càng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mà cái kia Hỏa Vân Thần Tử hai con ngươi, giờ phút này thì là giống như hai vòng cháy hừng hực liên nhật, ngọn lửa nóng bỏng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền, tràn đầy vô tận tức giận cùng phẫn hận, như là hỏa sơn bộc phát, không cách nào ngăn chặn. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, Hỏa Vân Thần Tử đôi mắt bên trong sát khí, vậy mà tiêu tán một chút. Trong mắt của hắn thanh lượng, chăm chú điệu tập trung vào Lục Huyền, thậm chí ngay cả âm thanh hạ thấp một chút, chậm rãi nói ra, "Lục Huyền a Lục Huyền, đừng nói ta không đã cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi thức thời một chút, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cam tâm tình nguyện đem thiên đế lại đạo, chắp tay nhường cho tại ta, như vậy ta có lẽ còn biết mở một mặt lưới, tha cho ngươi một mạng. Nhưng đây chỉ là tạm thời ban ơn thôi, dù sao như ngươi loại này hèn mọn như ở trước mắt tiểu nhân vật, căn bản không xứng đạt được chân chính quan dung. Nhớ kỹ, ta thế nhưng là đến từ vô cùng cường đại Hỏa Vân thần tộc, dù là tại thượng giới, chúng ta nhất tộc cũng là có thụ kính ngưỡng, chí cao vô thượng tồn tại. Vô số thiên tài tuấn kiệt đều tranh nhau chen lấn địa khát vọng hiệu chung với ta. Mà ngươi đây, bất quá là một cái không có ý nghĩa con kiến nhỏ mà thôi, nếu có thể may mắn hầu hạ bản thần tử tả hữu, đơn giản liền là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Xem ở còn có chút tiềm lực phân thượng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, toàn tâm toàn ý vì bản thần tử hiệu lực, tương lai ta chắc chắn mang ngươi leo lên thượng giới mảnh này rộng lớn thiên địa, để ngươi cũng nếm thử trở thành cường giả tuyệt thế mùi vị. Chương 1109, Hỏa Vân thần tử mời chào. Chương 1109, Hỏa Vân thần tử mời chào. Mọi người đều cả kinh trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mới vẫn là một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hắn không thể đem Lục Huyền chém thành muôn mảnh Hỏa Vân thần tử, qua trong giây lát, lại giống như là biến thành người khác giống như, không chỉ có thu hồi phách lối khí diễm, thậm chí còn đem thả xuống tư thái, chủ động hướng Lục Huyền, ném ra ngoài cảnh ô lưu, cực lực lôi kéo đối phương, uy thuận mình dưới trướng. Hỏa Vân thần tử lời nói này, giống như một đạo như kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang, chấn động đến phía sau hắn mấy vị thiên chi kiêu tử nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Phải biết, Hỏa Vân thần tử thế nhưng là cái chân chính tuyệt thế thiên tài a. Bản thân thực lực thâm bất khả trắc, thiên phú càng là có thể xưng yêu nghiệt cấp độ. Cho dù là tại thượng giới loại kia tàng long ngọa hổ chi địa, địa vị của hắn cũng là tôn sùng đến cực điểm, làm cho người kính sợ có phép. Chính vì vậy, cho dù là lấy bọn hắn những này đến từ khác biệt tộc quần thần tử thân phận, cũng đều đúng Hỏa Vân thần tử vui lòng phục tùng, cũng cam nguyện quỳ dưới chân hắn, bạo xưng làm một tên hèn mọn người hầu nhân vật. Trên thực tế, ngay trong bọn họ có mấy người đều là trải qua thiên tân bạc khổ, hơ lửa mây thần tử đau khổ cầu khẩn vô số lần về sau, mới đã được như nguyện địa, đạt được phần này vinh hạnh đặc biệt. Nhưng ai có thể ngờ tới, bây giờ Hỏa Vân thần tử vậy mà thái độ khác thường, chẳng những tự mình mở miệng mời Lục Huyền vị này cùng hắn đối chọi gay gắt địch thủ gia nhập trận doanh, với lại mở ra bảng giá độ cao, thật sự là vượt qua thường nhân có khả năng tưởng tượng. Loại này không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, để những cái kia một mực theo sát Hỏa Vân thần tử tả hữu thiên chi tiêu tử nhóm không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ nói vừa rồi nghe được hết thảy vẹn vẹn chỉ là một trận ảo mộng, hoặc là hai lỗ tai của chính mình xảy ra vấn đề gì không thành? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta nhất định là xuất hiện nghe nhầm rồi. Thần tử đại nhân đây chính là như là hạo nguyệt cao cao tại thượng, có thụ thế nhân tôn sùng đến cực điểm nhân vật a. Trên người hắn tản ra quang mang, đủ để chiếu sáng cả thế giới. Chỉ cần hắn hơi mở ra kim khẩu nói câu nào, cho dù là tại thượng giới cái kia tàng long ma hổ, nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương, cũng sẽ có hàng ngàn hàng vạn tiên chi tiêu tử, như cá giết sang sông đồng dạng, tranh nhau chen lấn địa khát vọng trở thành hắn người hầu. Mà giống Lục Huyền loại này xuất thân thấp hèn, đến từ hạ giới nhỏ bé sinh vật, làm sao có thể tiến vào thần tử đại nhân pháp nhãn đâu? Đây quả thực là người si nói mộng. Lại càng không cần phải nói, để hắn tới đảm nhiệm người hầu, trọng yếu như vậy lại vô cùng tôn quý chức vị. Không sai, tuyệt đối sẽ không có lỗi, nhất định là chúng ta sai lầm. Lục Huyền gia hỏa này bất quá là một cái hèn mọn đến không thể lại hèn mọn, nhỏ yếu đến không thể nhỏ yếu đến đâu kẻ đáng thương thôi, hắn làm sao có thể có một chút điểm vô liếng, đi hầu hạ cao cao tại thượng thần tử đại nhân đâu? Phải biết, ngay cả làm chúng ta những người này người hầu, đều là đối với hắn thiên đại ban ân. Chớ nói chi là cho hắn cơ hội đi làm thần tử đại nhân người làm, vậy đơn giản liền là ý nghĩ hao huyền, người si nói mộng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, không chịu được như thế Lục Huyền, cũng dám đánh bạo, không biết xấu hổ địa đứng tại thần tử đại nhân trước mặt, thật không biết mình bao nhiêu cân lượng. Hắc, các ngươi nói một chút, Lục Huyền đến tột cùng là cái thá gì a? Còn Newton lắc mình biến hóa trở thành thần tử thiếp thân người hầu. Ha ha ha, đơn giản cười chết người. Ta nhìn a, đây nhất định lại là thần tử đại nhân, cố ý bắt chúng ta làm trò cười đâu. Dù sao giống thần tử đại nhân như vậy siêu quần bạc tụy, không giống bình thường người, nó địa vị tôn sùng vô cùng, ánh mắt tự nhiên cũng là nhìn xa trông rộng, há lại sẽ để ý Lục Huyền dạng này, không có chút giá trị có thể nói phế vật điểm tâm đâu. Mấy vị kia cái gọi là thiên chi tiêu tử nhóm, hoàn toàn bị chuyện phát sinh trước mắt chấn kinh đến trợn mắt hốt hoồm, cho tới bọn hắn vô luận cố gắng thế nào, đều không thể tin tưởng Hỏa Vân thần tử sẽ đích thân mời Lục Huyền đảm nhiệm mình người hầu. Kết quả là, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn bản thân an ủi, càng không ngừng tự lẩm bẩm bắt đầu. Nhưng mà vô luận những người này như thế nào châm chọc khiêu khích, nói lời ác độc, đều không chút nào có thể dao động sự thật mảy may. Hỏa Vân thần tử ở sâu trong nội tâm, sát thực phi thường khát vọng, có thể đem Lục Huyền thu nhận dưới trướng. Nhưng cần minh xác là, hắn coi trọng như thế Lục Huyền, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì hắn chắc tuyệt thiên phú dị bẩm. Trên thực tế, chân chính thúc đẩy Hỏa Vân Thần Tử sinh ra loại ý nghĩ này nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là càng thêm dễ như trở bàn tay địa đoạt được trong truyền thuyết Thiên Đế Đại Đạo. Thiên Đế Đại Đạo đã tự mình tuyển định Lục Huyền làm chủ nhân của nó. Đối mặt cục diện như vậy, nếu như muốn thành công cấp đi đầu này cử thế vô song đại đạo, như vậy bày ở trước mặt đường đơn giản hai đầu, hoặc là dứt khoát diệt trừ Lục Huyền, hoặc là nghĩ cách để Lục Huyền vui lòng phục tùng địa, tự động từ bỏ đối Thiên Đế Đại Đạo trường không quyền. Đáng tiếc không như mong muốn, vô luận là con đường nào, đối với tình hình dưới mắt mà nói, đều tựa như người si nói mộng, xa không thể chạm. Theo lẽ thường suy đoán, nương tựa theo Hỏa Vân Thần Tử hơn xa Lục Huyền mấy bậc cao thâm tu vi cùng tuyệt thế thần thông, như quyết định thật nhanh, tự thân xuất mã, nhất cử đánh chết Lục Huyền, cũng thuận thế đoạt lấy Thiên Đế Đại Đạo, tựa hồ ứng cho là sáng suốt nhất, lại kế có thể thành. Chỉ tiếp giờ phút này Hỏa Vân Thần Tử trong đầu đột nhiên nổi lên liên quan tới Lục Huyền một kiện khác trọng yếu sự tình. Cái kia chính là Lục Huyền trên thân có được vô cùng to lớn công đức chi lực. Không chỉ có như thế, Lục Huyền trên thân còn ẩn giấu một kiện uy chấn thiên hạ công đức chí bảo. Chính bởi vì đây, phàm là ý đồ ra hại Lục Huyền người, không một không đều sẽ gặp đến từ Thiên Đạo pháp tắc nghiêm khắc trừng phạt. Cho nên nói, Hỏa Vân Thần Tử đánh trong đáy lòng, liền một chút đều không tình nguyện cùng Lục Huyền chính diện đối quyết. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới bất đắc dĩ địa chuyển biến mình trước đó cường ngạnh thái độ, ngược lại bắt đầu động lên chiêu an Lục Huyền ý nghĩ này đến. Dù sao nha, nếu như Lục Huyền chịu ngoan ngoãn địa đem cái kia cái gọi là Thiên Đế Đại Đạo chắp tay nhường cho với hắn lời nói, làm như vậy đường đường một tên trí cao vô thượng, vô cùng tôn quý thần tử đại nhân, hoàn toàn có thể mở một mặt lưới, không chỉ có chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn biết lần đầu tiên đem thu làm mình tiếp thân người hầu, cũng ban cho hắn có thể phi thăng tới thượng giới đi sửa đi đào tạo sâu chi cơ hội tốt. Phải biết, dạng này hầu đại đến cực điểm, lại ngàn năm một thở tốt kỳ ngộ, cũng không phải tùy tiện liền có thể giáng lâm đến mỗi người trên đầu. Nhất là giống Lục Huyền dạng này hạ giới sâu kiến, nếu là không có hắn trợ giúp, muốn phi thăng không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Cho nên hồ, tại Hỏa Vân Thần Tử trong mắt, lấy hắn như thế tôn sùng hiển hách thân phận địa vị, vậy mà không tiếc đem thả xuống tư thái, hướng chỉ là một cái Lục Huyền, ném ra ngoài như vậy cực kỳ mê người cảnh ô lưu, đã coi là cho đối phương lớn lao tri ân ban thưởng. Lục Huyền cho dù sẽ không cảm kích nước mắt linh quỳ xuống đất dập đầu, chí ít cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Chỉ tiếc không như mong muốn. Lệnh Hỏa Vân Thần Tử bất ngờ chính là, Lục Huyền căn bản liền không có để hắn vào trong mắt đầu. Đừng nói gì đến cảm kích nước mắt linh, hoặc là có qua có lại loại hình cử động. Chương 1110, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách thủ hạ ta vô tình. Chương 1110, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách thủ hạ ta vô tình. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, khi thấy lửa cháy mây thần tử, cho ra cái kia liên tiếp cực kỳ mê người, lại để người vô pháp kháng tự hậu đãi ngộ về sau, Lục Huyền vậy mà biểu hiện được dị thường bình tĩnh, không có chút nào tâm động, hoặc là cảm giác hưng phấn. Hắn tựa như một cái người gỗ, một dạng đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, phảng phất những chỗ tốt này, với hắn mà nói, không đáng kể chút nào giống như. Loại này thờ ơ cùng lạnh lùng thái độ lạnh nhạt, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Một màn này, để Hỏa Vân Thần Tử phẫn nộ tới cực điểm, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy không ngừng, trên mặt nổi gân xanh, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cuồn cuộn xuống. Mắt thấy mình tỉ mỉ chuẩn bị thẻ đánh bạc, cũng không thể đả động Lục Huyền mảy may, Hỏa Vân Thần Tử lửa giận trong lòng, như núi lửa phun ra ngoài, trong nháy mắt che mất lý trí. Tốt tốt tốt. Hỏa Vân Thần Tử tức sủi bọt mép, tiếng giống như sấm bên tai, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến đồng dạng, giữ âm lượn lờ bên tai không dứt, vang vọng thật lâu tại cái này vô tận bên trong hư không. Hắn đôi kia lúc đầu sáng ngời hữu thần đôi mắt, lúc này hiện đầy máu đỏ tươi tơ, giống như hai đầu dã thú hung mãnh, chính nhìn chằm chằm người trước mắt, để lộ ra làm người sợ hãi vẻ hoảng động. Chỉ gặp hắn cắn thật chặt hàm răng, vai hàm bởi vì phẫn nộ mà vi vi nâng lên, bờ môi run rẩy, từ trong hàm răng khó khăn gạt ra mấy chữ: Lục Huyền a Lục Huyền, hôm nay đã là ta một lần cuối cùng ban cho ngươi lựa chọn cơ hội, chớ có không biết tốt xấu. Hiện nay bày ở trước mặt ngươi người, chỉ có hai con đường có thể chọn, thứ nhất, cùng bản thần tử ăn thua đủ, cuối cùng chắc chắn tan thành mây khói, vĩnh thế không được siêu sinh. Thứ hai, thì cần cúi đầu nghe theo, vui lòng phục tùng địa vì bản thần tử dưới chân, cam nguyện mạo xưng làm hèn mọn chi nô bộc, nghe lời răm rắp. Về phần như thế nào lấy hay bỏ, toàn do trong lòng ngươi cái kia một ý nghĩ sai lầm, nhưng phải tất yếu cực kỳ thận trọng, không được có chút sơ suất. Không phải đợi đến đại nạn lâm đầu, hối tiếc không kịp thời khắc, chỉ sợ cũng thật quá muộn. Nhưng mà đối mặt như thế đe dọa, Lục Huyền lại chỉ là khoe miệng gánh nết, toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ hoàn toàn không có, đem đối phương để ở trong lòng. Bất quá, nhìn xem Hỏa Vân Thần Tử cái này không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng tự đại đến cực điểm ra hỏa, vậy mà như thế ngang ngược cản rỡ phát ra uy hiếp, phản phất hoàn toàn không có đem mình để vào mắt đồng dạng, Lục Huyền trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt tức giận, nhưng mặt ngoài lại như cũ duy trì tỉnh táo cùng trấn định. Chỉ gặp hắn vi vi nheo cặp mắt lại, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào đối phương, khóe miệng chậm rãi dương lên, phát họa ra một vòng tràn ngập trào phúng ý vị tiêu dung, cũng lấy một loại trầm thấp mà cực kỳ lực uy hiếp tiếng nói, lạnh lùng nói ra: "Hừ, lại dám vọng tưởng để cho ta làm ngươi tôi tớ. Ha ha, ngươi thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Ta khuyên ngươi, vẫn là hảo hảo chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem mình đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng." Lục Huyền lời nói này, giống như một thanh vô cùng sắc bén kiếm, vô tình đâm xuyên qua Hỏa Vân Thần Tử trái tim, lại như một cái thanh thúy vang dội cái tát, hung hăng phía tại Hỏa Vân Thần Tử tấm kia tự cho là đúng gương mặt phía trên. Hỏa Vân Thần Tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đầy cõi lòng tin điệu, hướng Lục Huyền đưa ra điều kiện như vậy về sau, đổi lấy không phải đối phương vui vẻ đáp ứng cùng mà ơn, đừng nói gì đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cúi đầu xưng thần, tương phản, chờ đợi hắn lại là như vậy vô cùng nhục nhã. Biến cố bất thình lình, lệnh Hỏa Vân thần tử kinh ngạc đến, nửa ngày nói không ra lời. Mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, gương mặt càng là bởi vì phẫn nộ cùng xấu hổ, mà đỏ bừng lên nóng lên, tựa như bị dùng lửa đốt qua mở dạng. A, đáng chết a. Lục Huyền, ngươi cũng dám như thế làm cản vô lễ. Đơn giản liền là không biết sống chết. Hỏa Vân thần tử tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Lục Huyền, tức sủi bọt mép địa gầm thét lên, "Hừ, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách bản thần tử thủ hạ vô tình. Hôm nay, nhất định phải cho ngươi một cái hung hăng giáo huấn, để ngươi minh bạch cùng bản thần tử đối nghịch hạ trạng. Đến lúc đó nhìn ngươi còn như thế nào ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì." Theo Hỏa Vân thần tử lời nói này, giống như sấm sét giữa trời quang đống nhiên vang lên, hắn nguyên bản liền hẹp dài lại sắc bén vô cùng đôi mắt, giờ phút này càng là đột nhiên bắn ra, trận trận để cho người ta dùng mình lạnh thấu xương sắc cơ. Cái kia hung ác ánh mắt bén nhọn, giống như thực chất đồng dạng, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem đứng ở trước mặt Lục Huyền, ăn sống nuốt tươi rơi giống như. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều bởi vì Hỏa Vân thần tử phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo bắt đầu. Không khí bốn phía cũng giống là bị nhen lửa một dạng cháy hừng hực lấy. Trong lúc nhất thời, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, phảng phất tận thế tiến đến đồng dạng. Mà cùng lúc đó, một cỗ khó nói lên lời kinh khủng uy áp, càng là như bài sơn đảo hải, từ Hỏa Vân thần tử trên thân phun ra ngoài, giống như vỡ đê thao thiên cự lãng, cùng hung mãnh tàn bạo giống như dã thú, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cỗ uy áp này, tựa như sóng lớn vô bờ, lại như nộ hải sóng to, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, quét sạch bốn phương tám hướng, chỗ đi qua, ngay cả hư không đều giống như bị ngạnh sinh sinh xé mở một lỗ lớn, nổi lên tầng tầng lớp lớp, mắt trần có thể thấy gợn sóng cùng gợn sóng. Trong chốc lát, vô tận hào quang màu vàng nóng, giống như là núi lửa phun trào, từ Hỏa Vân thần tử phía sau phun ra ngoài. Những này lóng lánh thần bí quang huy kim sắc quang mang, lẫn nhau giao thoa nấn ná, chặt chẽ tương liên, phản phất có được sinh mệnh đồng dạng, không ngừng hội tụ dung hợp, dần dần ngưng kết thành vô số đạo chói lọi chói mắt, tựa như ảo mộng hoa lệ tinh hà. Mỗi một đầu tinh hà đều ẩn chứa vô cùng vô tận mênh mông lực lượng, tựa hồ có thể xuyên thấu toàn bộ vũ trụ mịt mờ. Không chỉ có như thế, những này tinh hà càng là biến ảo khó lường, trong nháy mắt hóa thành từng cái hình thể to lớn như dãy núi, uy mãnh hùng tráng như kinh lôi thiểm điện, đồng thời hung tàn cuồng bạo đến cực điểm giữ tợn hỏa long. Bọn chúng từ xa xôi làm cho người khác liễu lơi cựu thiên vân tiêu phía trên, chạy nhanh đến, tốc độ nhanh như gió táp mưa rào, dương nhanh múa đuốt hướng Lục Huyền, đánh giết mà đi. Giết! Theo Hỏa Vân thần tử một tiếng gầm thét, phảng phất núi lửa phun trào đồng dạng, sắc ý vô tận phun ra ngoài, tràn ngập khắp cả giữa thiên địa. Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh bầu trời trở nên nóng bỏng vô cùng, cuồn cuộn hỏa diễm giống như thủy triều, sôi trào mãnh liệt, phô thiên cái địa, hướng phía Lục Huyền quét sạch mà đi. Những này ánh lửa, giống như từng đầu hung mãnh hỏa long, dương nhanh muốn bước, gầm thét muốn đem Lục Huyền thôn phệ hầu như không còn. Thời khắc này Hỏa Vân thần tử đã đem hết toàn lực, cái kia kim tiên đỉnh phong thực lực kinh khủng, không giữ lại chút nào địa bày ra. Chỉ gặp hắn quanh thân lóe ra chói mắt hồng quang, như là thiêu đốt mặt trời, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn uy thế mạnh, đúng như che khuất bầu trời mây đen, đem trọn cái thế giới đều bao phủ trong đó. Tại cương đại như thế khí tràng áp bách dưới, cho dù là những cái kia đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, cũng không nhịn được sinh lòng sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, bước chân lảo đảo, liên tục co rụt về đằng sau, sợ không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trận này đáng sợ phong bạo bên trong. Chương 1111, hắn Lục Huyền lại là cái thá gì? Chương 1111, hắn Lục Huyền lại là cái thá gì? Đáng được an mừng chính là, bọn hắn chỉ là Hỏa Vân thần tử tôi tớ, cũng không phải là Hỏa Vân thần tử đối tượng công kích. Nếu không, chỉ dựa vào cỗ này bàng bạc vô cùng khí thế uy áp, chỉ sợ cũng có thể làm cho bọn hắn tan thành mây khói, hồn về hoàng tuyển. T. Thật đáng sợ a. Cô này khí tức kinh khủng, đơn giản khiến người ta không thở nổi. Thật không hổ là chúng ta ngàn chọn vạn tuyển ra tới chủ nhân. Cái kia không có gì sánh kịp khí thế, phản phất có thể xé rách hư không, chặt đứt thương cùng. Vô luận là thần tiên, vẫn là yêu ma, gặp được dạng này như thế, chỉ sợ đều sẽ thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió a. Mà cái kia không biết sống chết Lục Huyền, đến tột cùng là từ đâu có được dũng khí cùng đảm lượng. Lại dám công nhiên khiêu chiến nhân vật lợi hại như thế, thật sự là quá cuồng vọng tự đại, không tự lượng sức. Trong đó một tên thiên chi tiêu tử, mặc dù thân thể bởi vì nhận hỏa diễm khí thế áp bách mà càng không ngừng run rẩy, nhưng ánh mắt lại tràn đầy cùng nhiệt cùng lòng kính sợ, trong miệng càng là thao thao bất tuyệt, đối lượng mây thần tử khen không dứt miệng, đồng thời lại không chút lưu tình châm chọc Lục Huyền. Trung quanh những người khác nhìn thấy trước mắt tình cảnh như thế về sau, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, thử ta cũng không thể rơi vào người khác đằng sau. Kết quả là những người này có giật ra cuống họng lớn tiếng hò hét cổ vũ ủng hộ, có thì châu đầu ghé hai xì xào bàn tán bắt đầu, nhưng đều không ngoại lệ, đều là tại biểu đạt đối với vị kia đồng bạn cầm cái nhìn độ cao tán thành thái, cảm thấy hắn nói cực phải, rất tán thành. Cũng đối lửa mây thần tử chỗ cho thấy thực lực cường đại, toát ra xuất phát từ nội tâm chỗ sâu lòng kính trọng đến. Qua trong giây lát, nguyên bản đã mười phần náo nhiệt ồn ào náo động không khí hiện trường, càng lộ ra khí thế ngất trời bắt đầu. Tất cả mọi người phảng phất đều bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt giống như, quá chú tâm đầu nhập trong đó không cách nào tự kiềm chế. Cả người đều đắm chìm trong loại kia làm lòng người chịu bành trướng, nhiệt huyết sôi trào sục sôi cao vút cảm xúc bên trong đi. Wow, ngươi vừa rồi lời nói này nói đến thật là khéo rồi. Có người đầy mặt vẻ kích động, thanh âm bởi vì hưng phấn quá độ mà thoáng có chút run rẩy nói, cái kia gọi là Lục Huyền gia hỏa, đến cùng là cái thá gì nha? Hắn lại dám cùng chúng ta cái kia có thụ tôn kính, với lại thân phận vô cùng tôn quý chủ nhân, bình khởi bình tọa, thậm chí còn vọng tưởng tới phân cao thấp. Đơn giản chính là chán sống mà. Mọi người nhất định phải làm rõ ràng. Một tên khác tùy tùng vội vàng phụ họa theo đôi bắt đầu, trong lời nói toát ra đối Lửa Mây thần tử thật sâu kính ngưỡng cùng e ngại chi tình. Phải biết, chúng ta chủ nhân a, đây chính là uy chấn bát phương, thanh danh truyền xa a. Cho dù là tại thượng giới loại kia tàng long ngọa hổ, cao thủ như rừng chi địa, có thể cùng hắn phân cao thấp lại không bị đánh đến kẻ ra quần, chật vật không chịu nổi người, chỉ sợ cũng như là phượng mao lân rắc đồng dạng hi hữu hiếm thấy a. Cái kia Lục Huyền tính là thứ gì, thậm chí ngay cả chúng ta chủ nhân một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Nói vừa xong, vị này tùy tùng cũng không còn cách nào ức chế nội tâm khinh thị cùng kinh thường, khóe miệng vi vi dương lên, phát ra hai tiếng cười khinh miệt. Ngay sau đó, hắn dùng một loại tràn ngập ý trào phúng giọng điệu tiếp tục cười nhạo nói, thật không biết cái này Lục Huyền đến tột cùng là thổi cái gì hùng tâm báo tử đảm. Chỉ là chút thực lực ấy, cũng muốn khiêu chiến chúng ta chủ nhân, thật có thể nói là một cái từ đầu đến đuôi buồn cười người a. Hắn đơn giản liền là một cái trải qua thiên tân bạc khổ, mới từ hạ giới leo đến nơi này tới, hèn mọn nhỏ bé bỏ sát thôi, giống như hết ngồi đại giếng, ánh mắt nhỏ hẹp thiện cận, chỗ nào hiểu được chúng ta chủ nhân, cái kia cao thâm mặt chắc đến làm cho người sợ hãi thực lực cường đại nha. Hừ hừ, tưởng tượng năm đó à, chúng ta chủ nhân, thế nhưng là sáng tạo ra một kiện kinh thiên động địa, rung động hoàn vũ tuyệt thế hành động vĩ đại đâu. Hắn nhưng là đã từng một thân một mình, không sợ hãi chút nào hướng phía cái kia thanh danh truyền xa, uy chấn thiên hạ tiên vương đại nhân, phát khởi một trận lay động lòng người, kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức. Với lại cuối cùng nha, chúng ta chủ nhân, không chỉ có thể toàn thân trở ra, thậm chí ngay cả một cọng tóc gáy đều không thiếu rơi à. Chỉ xem bực này xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực bản sự, còn có ai có thể không thừa nhận, chúng ta chủ nhân là lợi hại cỡ nào, cường đại cỡ nào à? Một người khác cũng kích động vạn phần phụ hòa nói. Ha 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 ha. Một trận cười vang vang lên, phản phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng, chấn động đến mọi người chung quanh màng nhĩ đau nhức. Phát ra tiếng cười người, chính là lời mới vừa nói người, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn về phía trước, tựa hồ đối với người nào đó tràn đầy xem thường chi tình. Các ngươi ở nơi đó kỳ kỳ cha cha thảo luận chút cái gì đâu? Không phải liền là cái gọi Lục Huyền nha, có gì không dậy nổi đó a? Hắn chút thực lực ấy, đặt tại hạ giới khả năng còn có thể được cho có chút năng lực, nhưng cầm tới chúng ta lên giới đến so, vậy nhưng thật sự là kém quá xa. Chúng ta chủ nhân là thân phận gì địa vị nha? Hắn Lục Huyền lại là cái thá gì nha? Coi như đem những kim tiên đó bảng ba vị trí đầu ra hỏa, cũng chưa chắc sẽ là chủ nhân nhà ta đối thủ. Về phần cái kia Lục Huyền, ta nhìn à, hắn ngay cả cho chúng ta chủ nhân sách giày cũng không đủ tư cách mà, lại còn dám vọng tưởng khiêu chiến chúng ta chủ nhân, thật sự là mình muốn chết. Người này càng nói càng là đắc ý quên hình, nước bọt bay tứ tung, đem cái kia Hỏa Vân thần tử thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, giống như thật đã biến thành cao cao tại thượng, không thể địch nổi cao thủ tuyệt thế giống như. Mà bị bọn hắn gièm pha đến không còn gì khác Lục Huyền, thì lộ ra vô cùng nhỏ bé đáng thương, phản phất chỉ là một cái mặc người chém giết cừu non thôi. Nghe đến đó, những người khác nhao nhao phụ họa cười bắt đầu, tràn diện một lần mười phần náo nhiệt. Nhưng kỳ quái là, đối mặt như thế trào phúng cùng vũ đục, Lục Huyền nhưng thủy chung thờ ơ, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như một tòa như pho tượng không nhúc nhích, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú ngay phía trước. Đứng nơi đó một tên toàn thân tản ra hỏa hồng quang mang nam tử, chính là đám người nghị luận bên trong Hỏa Vân thần tử. Ngay một khắc này, toàn bộ thế giới phản phất đều đọc lại đồng dạng, thời gian tựa hồ đình chỉ lưu động. Lục Huyền ánh mắt chăm chú khóa chặt tại phía trước cái thân ảnh kia phía trên, hết thảy chung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có Hỏa Vân thần tử bóng người rõ ràng khắc tại đôi mắt của hắn bên trong. Dù sao, đây chính là Kim Tiên đỉnh phong cường giả. Đối với Lục Huyền tới nói, đối thủ như vậy thực sự quá cường đại, cho tới để hắn cũng không dám có chút chủ quan cùng kinh thị. Cứ việc trong lòng đối Lửa Mây thần tử có chút khinh thường, nhưng hắn vẫn là không cách nào phủ nhận đối phương có tuyệt thế thực lực. Dù sao, có thể đứng tại Kim Tiên chi đỉnh nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là trải qua vô số gặp chắc trở, thân kinh bách chiến người. Cùng lúc trước gặp qua địch nhân so sánh, Hỏa Vân thần tử đơn giản liền là một tòa khó mà vượt qua núi cao. Liền ngay cả đã từng bị Lục Huyền thành công luyện hóa Thiên Dương thần tử, cũng vẹn vẹn chỉ là Kim Tiên lục trọng thiên mà thôi. Mà bây giờ đối mặt Hỏa Vân thần tử, thì là đúng nghĩa Kim Tiên đỉnh phong. Giữa hai bên chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Càng thêm chỗ mấu chốt ở chỗ, một khi tu vi thành công đột phá tới Kim Tiên chi cảnh về sau, từng cái tiểu cảnh giới ở giữa, chỗ tồn tại chênh lệch sẽ giống như lệch trời đồng dạng, khó mà vượt qua, lại vô cùng to lớn. Chương 1112, hỗn độn kết giới. Không gian hỗn độn. Chương 1112, hỗn độn kết giới. Không gian hỗn độn. Đơn giản mà nói, Lục Huyền cùng cái kia Hỏa Vân thần tử so sánh dưới, ở giữa thế mà vắt ngang lấy, dòng giá chín đạo, không cách nào vượt qua tiểu cảnh giới khe rẽ. Khủng bố như thế như vậy thực lực cách xa, không hề nghi ngờ, sẽ để cho Lục Huyền cảm nhận được một cỗ xưa nay chưa từng có, Thái Sơn áp loan giống như nặng nề áp lực. Mà Lục Huyền sở dĩ có thể nương tựa theo, vẹn vẹn chỉ là Kim Tiên sơ kỳ giai đoạn, thấp như vậy hơi tu vi, liền thành công chiến thắng, có được cao tới Kim Tiên lục trọng thiên cảnh giới Thiên Dương thần tử, hoàn toàn nhờ vào hắn bản thân tu luyện mà thành công pháp bị tiên, thực sự quá cường đại vô cùng. Trừ cái đó ra, vẫn phải quy công cho hắn đem cái kia chí cao vô thượng thiên đế đại đạo dung hội quán thông về sau, lại tiến tới trưởng không lấy rất nhiều có thể xưng cử thế vô song, độc nhất vô nhị thiên phú nghịch tiên, cùng thần kỳ khó lường, uy lực vô tận huyền diệu thần thông rất nhiều nhân tố. Giống hắn dạng này, nhất cử vượt qua dòng dã năm cái tiểu cảnh giới, đi chém giết cường địch, dạng này kinh thiên động địa, vang dội cổ kim huy hoàng chiến dấu vết, tuyệt đối coi là đủ để ghi tên sử sách, lưu danh bách thế, đồng thời làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, kinh thán không thôi. Vậy mà lúc này giờ phút này, đối mặt với cái này, thực lực Viễn Viễn ngự trị ở bên trên chính mình, vậy mà so với chính mình, còn nhiều hơn ra dòng dạ chín cái tiểu cảnh giới Hỏa Vân thần tử thời điểm, cho dù là từ trước đến nay đều cực kỳ tự tin Lục Huyền bản thân, chỉ sợ cũng không đến mức sẽ ngu không ai bằng địa, ngây thơ coi là, chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể dễ như trở bàn tay địa, đem đối phương triệt để đánh tan, cũng giúp cho chinh phục a. Nhưng nói trở lại, đã Lục Huyền dám can đảm lựa chọn trực tiếp cùng Hỏa Vân thần tử chính diện giao phong, thậm chí công nhiên khiêu chiến khiêu khích, như vậy hắn nhất định vẫn là có nhất định nắm chắc. Lại không xét cái kia có thể lệnh đại đạo chi lực phù hộ hắn thân công đức kim luân, chỉ nói cho dù coi là thật đánh không lại Hỏa Vân thần tử, Lục Huyền cũng đã tính trước, tự tin có thể bằng tự thân bí kíp độc môn, tại trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống, chạy thoát. Cho nên trực diện Hỏa Vân thần tử chi uy hiếp cùng uy áp lúc, Lục Huyền trong mắt không có chút nào nửa phần vẻ sợ hãi, không những như thế, hắn hai con ngươi chỗ sâu, ngược lại đột nhiên bộc phát ra, sôi trào mãnh liệt giống như thủy triều kinh khủng thần quang. Cái kia từng đạo sáng chói chói mắt thần quang, giống như cựu thiên chi thượng rơi xuống phàm trần tinh thần, chói lóa mắt, lại như sâu trong vũ trụ tràn ra vô tận huyền bí, cùng huyền diệu xen lẫn mà thành lực lượng thần bí dòng lũ, làm cho người hoa mắt thần mê, tâm trí hướng về. Mà những này hỗn độn thần quang, đều không ngoại lệ đều là nguồn gốc từ tại Lục Huyền hỗn độn trọng đồng. Những này hỗn độn thần quang, đúng như mênh mông ngông ngẩn, sóng cả mãnh liệt đại dương mênh mông, liên tục không ngừng, vĩnh viễn không thôi địa, từ Lục Huyền cặp kia thâm thúy như vực sâu trong đôi mắt, tuôn trào ra. Trong chốc lát, liền đã phô thiên cái địa quét sạch tứ phương, đem hắn quanh mình mỗi một tấc cương thổ, tất cả đều nuốt hết từng bước xâm chiếm, khiến cho toàn bộ địa vực triệt để biến thành hỗn độn chi khí thiên hạ. Phản phất giống như đưa thân vào một cái thuần tịnh vô hạn, tự nhiên mà thành hỗn độn thế giới. Đây là Lục Huyền chỗ tinh thông khống chế, rất nhiều hỗn độn trọng đồng tuyệt thế thần kỹ bên trong một loại. Môn thần thông này, giống như bản cổ khai thiên tích địa đồng dạng, có thể bằng vào hỗn độn thần quang, hội tụ ngưng kết ra một phương không gian hỗn độn. Toà này không gian hỗn độn phản phất lấy không gì không phá, bền chắc không thể phá được tường đồng vết sắt, tỉ mỉ đúc thành mà thành lồng giam, có thể dễ như trở bàn tay địa giam cầm, cũng trấn áp hết thảy thân hãm trong đó chúng sinh cùng thế gian vạn linh. Bình thường mà nói, này hạng thần thông tuyệt kỹ, thường thường chỉ bị dùng để giam giữ đối địch người. Nhưng mà giờ này ngày này, Lục Huyền lại ngoài dự liệu địa đi ngược lại, dứt khoát quyết nhiên, đem tự thân phong tỏa cầm đoán tại mảnh không gian hỗn độn này bên trong. Nhưng mà, ngay tại Lục Huyền bước vào không gian hỗn độn trong chớp mắt ấy gian kia, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy bắt đầu. Đến từ Hỏa Vân thần tử cái kia cố kinh thiên động địa, thủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên giáng lâm, mang theo vô tận uy áp cùng sát ý, phô thiên cái địa hướng Lục Huyền cuốn tới. Trong chốc lát, từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, vang tận mây xanh, ầm ầm. Thanh âm này giống như cựu thiên như kinh lôi rung động lòng người, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Ngay sau đó, một đầu tiếp một đầu hình thể khổng lồ, lóng lánh tia sáng chói mắt cự long từ trên trời cao phun ra ngoài. Những này cự long toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, trong miệng phun ra quần quần khói đặc cùng cực nóng hỏa diễm, khí thế bằng bạc, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sắc bén bén nhọn răng nanh, phát ra trận trận tiếng giống giận dữ, như là một đám bị chọc giận mãnh thú, điên cuồng hướng chạm đất Huyền đánh tới. Mỗi một đầu rồng trên thân đều tản mát ra vô tận hơi thở nóng bỏng, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều hóa thành tro tàn. Cái kia cố cường đại năng lượng ba động, thậm chí ngay cả hư không đều không thể tiếp nhận, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt ra. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy thế công, Lục Huyền lại có vẻ dị thường chấn định tự nhiên. Hắn ổn ổn đương đương đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, phản phất hết thảy trước mắt cùng hắn không hề quan hệ đồng dạng. Cùng lúc đó, một cỗ huyền diệu vô cùng lực lượng từ trong cơ thể hắn hiện lên mà ra, cũng cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Trong chớp mắt, từng tầng từ vô số nhỏ bé phủ văn sen lẫn mà thành hỗn độn kết giới, lặng yên hiện lên ở hắn quanh người. Những này hỗn độn kết giới, nhìn như hư ảo phiếu miểu, nhưng trên thực tế lại kiên cố đến như là giống như tường đồng bách sắt. Những cái kia sôi trào mãnh liệt hỏa long va vào bên trên bề sau, vậy mà giống như là gấp lấp kín vô hình tường cao, nhao nhao bị bắn ngược trở về. Vô luận bọn chúng cố gắng thế nào dãy rủa, đều thủy chung không cách nào đột phá tầng này hỗn độn kết giới phòng ngự. Giống giống, những hỏa long đó phát ra gầm thét, chấn động thân thể, thậm chí có thể nhìn thấy từng đầu sáng chói kim tiên lực lượng pháp tắc ở trong đó tán phát ra quang. Tại những này kim tiên lực lượng pháp tắc ra chỉ phía dưới, những này hỏa long trở nên càng thêm dũng mãnh, ngang nhiên không sợ lần nữa phóng tới tầng kia tầng hỗn độn kết giới. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, đinh hai nhức óc, phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa đều vỡ ra đến đồng dạng. Những cái kia từ hỏa diễm chi lực cô động mà thành to lớn hỏa long, bằng tốc độ kinh người phóng tới hỗn độn kết giới, cũng tới hung hăng đánh vào nhau. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, không khí chung quanh tựa hồ đều bị nhen lửa một dạng, trở nên dị thường nóng bỏng. Nương theo lấy từng tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàn vang lên, hỏa hoa vang tứ phía, bụi mù tràn ngập, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ cảnh tượng trước mắt. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là trận chiến đấu này sẽ như vậy phân ra thắng bại thời điểm, một sự thực kinh người lại hiện ra ở trước mặt mọi người. Những này nhìn như vô cùng uy mãnh hỏa long, vậy mà không cách nào đột phá không gian hỗn độn, dù là một tơ một hào. Không chỉ có như thế, khi chúng nó cùng hỗn độn kết giới chạm vào nhau về sau, thân thể lập tức bắt đầu băng liệt vỡ vụn, trong nháy mắt hóa thành vô số thật nhỏ hỏa tinh, như mưa rơi, bay là tả địa vãi xuống đến. Những này hỏa tinh trên không trung lóe ra hào quang nhỏ yếu, sau đó dần dần tiêu tán thành vô hình, phản phất chưa từng có tồn tại qua một dạng. Chương 1113, Kim Tiên Pháp Tướng. Chương 1113, Kim Tiên Pháp Tướng. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi như thế trong nháy mắt, liền đã có nhiều đến mấy trăm đầu từ Hỏa Vân thần tử đem hết toàn lực, ngưng tụ ra cường đại hỏa long, cùng không gian hỗn độn, triển khai một trận kinh tâm động phách kịch chiến. nhưng kết quả lại là không chút huyền niệm, tất cả hỏa long đều là thất bại thảm hại, căn bản là không có cách dung chuyển không gian hỗn độn mảy may. Giờ này khắc này, cái kia phiến từ hỗn độn thần quang hội tụ mà thành không gian hỗn độn, tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, lặng lặng địa đứng sừng sững ở đó. Vô luận những hỏa long đó như thế nào gào thét gầm thét, dương nhanh múa bước, thậm chí thi triển ra các loại thần thông phép thuật, nó đều đứng như bàn thạch, lù lù bất động. Nương theo lấy hỏa vân thần tử, vòng thứ nhất thế công hạ màn kết thúc, đem mình cuốn tại không gian hỗn độn bên trong lục huyền, lại bình yên vô sự, lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có như thế, hắn lại còn nên ngang địa hướng về phía cái kia hỏa vân thần tử, phát ra một trận niệm mai thanh âm, ha ha ha. Đây cũng là cái gọi là kim tiên cường giả tối đỉnh chi năng a. Bản thiếu nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ dùng chút kinh thế hai tộc thần thông bí thuật đến, không nghĩ tới kết quả là cũng bất quá như vậy thôi. Nguyên bản cũng bởi vì lần này tiến công thất bại mà tâm tình phiền muộn đến cực điểm hỏa vân thần tử, lúc này càng là giống như lửa cháy đổ thêm dầu, bị lục huyền như thế ngay thẳng, lại không chút lưu tình trước mặt mọi người miệng ai, đơn giản liền là lên cơn giận dữ, tức giận đến kém chút trực tiếp một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Đột nhiên chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, vang tận mây xanh, tựa hồ ngay cả toàn bộ thiên địa đều tùy theo rung động kịch liệt ở dưới. Chỉ gặp hỏa vân thần tử một mặt dữ tợn vẻ phẫn nộ, hai mắt chừng đến tròn trịa, trong mắt giống như đều nhanh rơi ra đến giống như, miệng bên trong còn phát ra một trận tê tâm liệt phế, linh thai nhức óc thét dài thanh âm. Cùng một thời gian, hắn toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, tựa như một tòa sắp bộc phát siêu cấp hỏa sơn đồng dạng, liên tục không ngừng địa phun trào ra ngoài cực nóng nham tương cùng hỏa diễm. Cỗ này nhiệt độ cao rừng rực, làm cho người phảng phất giống như thân ở một cái vô biên vô tận to lớn luyện ngục bên trong, chịu đủ dày vò tra tấn. Nhưng mà những này liệt diễm cũng không phải là chẳng có mục đích địa bốn phía tán loạn, bọn chúng càng giống là nhận lấy một loại nào đó quỷ dị huyền diệu lực lượng điều khiển dẫn đạo, bắt đầu chầm rãi lẫn nhau giao thoa dây dưa, đồng thời tiếp tục không ngừng mà hội tụ dung hợp đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân lan lộn, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị một cỗ lực lượng vô hình rung động. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, một tòa tựa như núi cao to lớn vô cùng thân ảnh đột nhiên phù hiện ở trước mặt mọi người. Nó cao vút trong mây, đâm thẳng tới trời, phảng phất muốn đem bầu trời vỡ ra đến. Nó nguy nga hùng vĩ, khí thế bằng bạc, cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác gáp bách cùng cảm giác sợ hãi. Tòa này quái vật khổng lồ, toàn thân bị hừng hực liệt hỏa bao vây lấy, hỏa diễm như là sóng dữ đồng dạng sôi trào mãnh liệt, không ngừng bốc lên lan tràn, hình thành chói mắt từng lửa. Mỗi một phiến hỏa tinh đều ẩn chứa vô tận uy năng, đủ để thiêu thế gian vạn vật. Nó tựa như từ địa ngục chỗ sâu quật khởi ma thần, mang theo hủy thiên diệt địa sát khí, giáng lâm nhân gian, để cho người ta không rét mà run. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này đỉnh thiên lập địa cự nhân, liền là hỏa vân thần tử cái kia cử thế vô song, độc nhất vô nhị kim tiên pháp tướng. Nó tựa như một tòa nguy nga đứng vững sơn nhạc, tàn mát ra làm người sợ hai khí tức, lại như một vòng sáng chói chói mắt liệt nhật, bắn ra vô tận quang huy cùng nóng bỏng. Tòa này pháp tướng, ngưng tụ hỏa vân thần tử, năm tháng dài đằng đẵng bên trong để dành mênh mông hùng hồn pháp lực, cùng kinh thiên động địa vô thượng thần thông, hắn uy thế chi bàng bạc cuộn, phảng phất có thể xé rách thương cung, rung động cả khôn, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Vẹn vẹn chỉ là viễn viễn nhìn lại, cũng đã cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung uy áp đập vào mặt, phảng phất muốn đem chọn cái thế giới đều đè sập đồng dạng. Vô luận là phát động lôi đình bạn quân mãnh liệt thế công, vẫn là cấu trúc không thể phá vỡ tường đồng vách sắt để chống đỡ địch nhân tiến công, tòa này kim tiên pháp tướng đều biểu hiện được thành thạo điêu luyện, dư xài, có thể nói là hoàn mỹ không một tí vết, không có chút nào sơ hở có thể nói. Phải biết, cường đại như thế mà kinh khủng một tôn kim tiên pháp tướng, thế nhưng là hỏa vân thần tử trải qua 9981 nạn, hao hết thiên tân bạc khổ, mới tu luyện thành công, cũng tạo nên hoàn thành a. Hắn đã từng yên lặng cày cấy tại kim tiên chi đạo, dài đến mấy chục vạn cái xuân xanh nóng lạnh, tại trong lúc này không chỉ có học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, thu gom tất cả mấy chục loại mạnh nhất uy mạnh giữa thiên địa tiên hỏa chi lực, còn bỏ bao công sức, lo lắng hết lòng địa, không ngừng rèn luyện đạo pháp của mình, tu vi cùng nhục thân gân cốt. Đi qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng về sau, rốt cục đã được như nguyện địa chế tạo ra dạng này một cái kinh thế hai tụ, uy chấn thiên hạ khoáng thế kỳ quan. Tưởng tượng năm đó, thời điểm đó hỏa vân thần tử còn trẻ khí thịnh, hăng hái, đang đứng ở cuộc đời mình bên trong đỉnh phong thời kỳ, mà liên tại cái kia thời khắc mấu chốt, hắn vậy mà dựa vào trước mắt tòa này cháy hừng hực hỏa diễm pháp tướng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thành công địa chặn lại đến từ một tên tiên vương cấp bậc cường giả lăng lệ thế công, cũng cuối cùng có thể bảo toàn tự thân tính mệnh. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu có thể nói là dị thường thảm thiết, song phương đều sử xuất tất cả vũ liếng, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Nhưng mà chính là thông qua dạng này một trận sinh tử đọ sức, đầy đủ biểu hiện ra hỏa vân thần tử cái kia làm cho người kinh thán không thôi tuyệt thế phong thái, cùng thâm bất khả chắc thực lực kinh khủng, cũng làm cho hỏa vân thần tử danh hiệu vang vọng toàn bộ thượng giới. Phải biết, một tu sĩ bình thường nếu là tao ngộ cường địch như thế, chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói, hải quốc không còn a. Nhưng hỏa vân thần tử lại vẫn cứ sáng tạo ra kỳ tích. Đương nhiên rồi, nếu như vị kia tiên vương quyết tâm muốn đem hỏa vân thần tử đặt chỗ vạn kiếp bất phục, như vậy cho dù là có được tòa này uy lực kinh người kim tiên pháp tướng đối nó tiến hành bảo hộ, chỉ sợ hỏa vân thần tử cũng là khó thoát khỏi cái chết. Dù sao giữa hai bên tồn tại khác nhau một trời một vực, to lớn thực lực hồng câu. Nếu không phải hỏa vân thần tử sau lưng đứng đây thực lực mạnh mẽ vô cùng hỏa vân thần tộc, lấy cái kia tiên vương thực lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn. Lời tuy như thế, nhưng chỉ vẹn vẹn từ tòa này hỏa vân thần tử hỏa diễm pháp tướng lại có thể chống lại một tôn đường đường tiên vương mãnh liệt đánh kích, điểm ấy đến xem cũng đủ để cho thế nhân minh bạch nó đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nương theo lấy cái kia hỏa vân thần tử, toàn lực thôi động chân nguyên trong cơ thể, liên tục không ngừng như dòng lũ, điên cuồng điệu rót vào, hắn trong tay kết ấn quyết phía trên về sau, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, ầm ầm. Ngay sau đó, trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một màn rung động đến cực điểm cảnh tượng. Chỉ gặp cái kia hỏa vân thần tử quanh thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn chói lóa mắt xích hồng quang mang, giống như một vòng húc nhật đồng thăng, sáng chói chói mắt, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Cái này đoàn hào quang màu đỏ thắm, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, bằng tốc độ kinh người, cấp tốc căng phồng lên đến, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo to lớn của sáng, trực trùng mất tiêu. Chương 1114, hỏa thần pháp tướng hiển uy. Chương 1114, hỏa thần pháp tướng hiển uy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chốc lát phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Chỉ gặp cái kia đạo nguyên bản thẳng tắp phóng lên tận trời to lớn của sáng, đột nhiên giống như là bị một cái vô hình cự thủ nhào nặn đồng dạng, điên cuồng địa vặn béo bắt đầu. Trong nháy mắt, cái kia đã cao tới ước vạn trượng hỏa diễm pháp tướng, thế mà lại lần nữa tăng vọt. Hán độ cao càng là lật ra dòng giã gấp 10 lần có thừa. Qua trong giây lát, tôn này hỏa diễm pháp tướng tựa như cùng kình thiên chi trụ, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, xuyên thẳng vân tiêu, thật có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Giờ này khắc này, tôn này hỏa diễm pháp tướng cùng trong truyền thuyết hỏa thần trúc dung, đơn giản giống như lúc, giống như một tòa hùng cứ tại cựu thiên chi thượng nguy nga hỏa sơn, quanh thân bị lửa nóng hừng hực bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, phát tán đi ra kinh khủng uy áp, đủ để khiến thế gian vạn vật sợ hãi kinh hãi. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền sẽ để người cảm giác mình phảng phất đưa thân vào luyện ngục bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vô tận biển lửa thôn phệ hầu như không còn. Mà đáng sợ hơn chính là, tôn này hỏa diễm pháp tướng bất kỳ một cái nào rất nhỏ cử động, tựa hồ đều ẩn chứa uy năng kinh thiên động địa, phảng phất chỉ cần khinh khinh huy động cánh tay một cái, liền có thể dễ như trở bàn tay địa, đem chọn cái không gian xé nát, để hết thảy sinh linh tan thành mây khói. Mà trong lúc các loại quy mô vô cùng to lớn chi hỏa diễm pháp tướng hoàn toàn hiện hiện thời khắc, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng. Cỗ này sóng nhiệt, tựa như là từ địa ngục chỗ sâu phun ra ngoài nham tương. Những nơi đi qua, không khí tựa hồ đều bị thiêu đốt đến sôi trào lăn lộn bắt đầu. Trong chớp mắt, nguyên bản sáng sủa vô vân bầu trời trở nên âm trầm lờ mờ bắt đầu, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Đại địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt không ngừng, vô số núi đá băng liệt lan xuống, bụi mù quần quần tràn ngập chân trời. Cuồn phong càng là gào thét tàn phá bừa bãi, nhấc lên đẩy trời cát bụi, che khuất bầu trời, để cho người ta đưa tay không thấy được năm ngón. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, phảng phất tận thế đã đến gần. Ngay một khắc này, cái này vô cùng sung mãn vô tận biển lửa thế giới, phảng phất lâm vào một loại tĩnh mịch trạng thái bên trong. Mà tại mảnh này trong biển lửa, chỉ có tôn này cao vút trong mây, uy phong lẫm lẫm hỏa vân thần tử hỏa diễm pháp tướng, ngạo nghệ đứng sừng sững, trở thành hoàn toàn xứng đáng chúa tể tuyệt đối. Nó đúng như từ u minh địa phủ giáng lâm trần thế ma thần, lấy vô thượng uy năng, một mực nắm giữ lấy sinh tử luân hồi cùng bạn vật hưng suy đại quyền, làm cho người tự nhiên sinh ra thật sâu lòng kính sợ. Nương theo lấy hỏa thần pháp tướng hoành không xuất thế, toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Cái kia to lớn vô cùng thân thể, tựa như một tòa đỉnh thiên lập địa sơn nhạc, tản ra vô tận nóng bỏng quang mang, phản phất một vòng chói lóa mắt liệt nhật, đột nhiên dâng lên với thiên tế ở giữa. Cháy hừng hực hỏa diễm từ trên người nó phun ra ngoài, cấp tốc lan tràn đến bốn phương tám hướng, đem mảnh này rộng lớn vô ngân thiên địa đều chiếu rọi đến một mảnh hỏa hồng. Cùng lúc đó, một cỗ không gì sánh kịp, như bài sơn đảo hải uy áp, như cuồng triều đồng dạng cuốn tới. Cỗ uy áp này, giống như thái sơn áp đoán, thế không thể đỡ, những nơi đi qua, vô luận là thế gian vật vật, vẫn là trí cao vô thượng lực lượng phát tác, đều giống như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Bọn chúng tại cỗ này lực lượng cường đại trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu đất, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, nhao nhao túi đầu xưng thần. Liền ngay cả những cái kia tự cho mình siêu phàm, danh xưng đến từ thiên giới phía trên tuyệt thế thiên tiêu, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Làm hỏa thần pháp tướng hiển lộ ra hắn nguy nga thân ảnh trong chớp mắt ấy cái kia, bọn hắn chỉ cảm thấy trong óc vù vù đại tác, phản phất có vô số đạo kinh lôi ở bên thai nổ vang. Ngay sau đó, trước mắt đột nhiên tối đen, thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu, suýt nữa trực tiếp mất đi. Đợi cho bọn hắn miễn cưỡng lấy lại tinh thần thời điểm, trong lòng đã tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Những ngày bình thường mắt cao hơn đầu thiên chi tiêu tử nhóm, giờ phút này hoàn toàn mất đi phong thái của ngày xưa. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn qua nơi xa cái kia quái vật khổng lồ, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Mà tại nội tâm chỗ sâu thì dâng lên một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực. Đối mặt khủng bố như thế đến cực điểm bị áp, bọn hắn căn bản không có chút nào dũng khí phản kháng, thậm chí ngay cả nghĩ một hồi ứng đối ra sao đều là hy vọng xa vời. Tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, những này cái gọi là thiên chi tiêu tử nhóm rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng bọn hắn lúc này đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, sợ vỡ mật. Sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, thân thể không tự chủ được run rẩy, phảng phất gặp được tận thế đồng dạng. Giờ phút này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. Thế là, bọn hắn không chút do dự, điều động lên toàn thân tất cả linh lực, như là mũi tên đồng dạng, hướng phía rời xa hỏa thần pháp tướng phương hướng, chạy như điên. Nhanh như điện chớp ở giữa, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở bên mông chân trời bên trong. Trong nháy mắt, những ngày bình thường không ai bị nổi, coi trời bằng vùng nhân vật, liền đã trốn ra hơn mấy vạn dặm xa. Nhưng dù vậy, bọn hắn y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp, đang gắt gao đi theo phía sau, như bóng với hình, vung đi không được. Cố uy áp này giống như một tòa chịu nặng đại sơn, ép tới bọn hắn không thở nổi, thậm chí ngay cả tiến lên đều trở nên dị thường gian nan. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, đám người đành phải một bên há mồm thở dốc, một bên lảo đảo dừng bước lại. Bọn hắn chậm rãi quay đầu đi, chỗ ánh mắt nhìn tới, nguyên bản gió êm sóng lặng, yên tĩnh tường hòa thiên địa đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trước mắt bày biện ra một bức làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng, một mảnh vô biên vô tận hừng hực liên hỏa đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mảnh này biển lửa giống như bị nhen lửa địa ngục đồng dạng, thế lửa rào rạt, sóng lửa như đảo sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn liệt diễm, phảng phất muốn đem chọn cái thế giới đều nuốt hết trong đó. Tại cái này kinh tâm động phách tràng cảnh bên trong, tôn này nguy nga đứng vững, cao tới mấy tỷ vạn trượng hỏa thần pháp tướng, phá lệ làm người khác chú ý nó người khoác hỏa hồng chiến bào, cầm trong tay liệt diễm trường thương, toàn thân tản ra hơi thở nóng bỏng cùng uy nghiêm quan mang. Hắn thân thể khổng lồ đến như là sơn nhạc, mỗi một cái động tác đều có thể gây nên núi giao động. Tấm kia dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, để lộ ra vô tận sát phạt chi khí, phảng phất chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ bị nó một ngụm nuốt vào. Vẹn vẹn chỉ là viễn viễn nhìn qua tòa này hỏa thần pháp tướng, mọi người liền không khỏi sinh lòng sợ hãi, cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự uy áp đập vào mặt. Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ a. Trong đó một tôn thiên chi tiêu tử, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu, phảng phất gặp được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình đồng dạng. Hắn chăm chú che ngực, ngụm lớn thở hổn hển, tiếng nói cũng biến thành dị thường khàn khàn cùng trầm thấp. Cái này thật liền là chủ nhân hỏa thần pháp tướng sao? Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt mà thôi, nó cho ta cảm giác áp bách, vậy mà so với lúc trước gặp được chân chính thiên vương còn mãnh liệt hơn mấy lần không ngừng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta thậm chí một lần sinh ra ảo giác, cho là mình sẽ tại chỗ chết ở chỗ này đâu. Chương 1115, cực phẩm kim tiên pháp tướng. Chương 1115, cực phẩm kim tiên pháp tướng. Cùng lúc đó, một tên khác đồng dạng tự khoe là thiên chi tiêu tử người trẻ tuổi thì hoàn toàn mất đi trong ngày thường loại kia vênh váo tự đắc, không ai bị nổi thần thái. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn trắng bệch đến như là giấy trắng đồng dạng, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu cuồn cuộn mà xuống, phảng phất từng đầu tiểu khê chạy xuôi mà qua. Cái kia song muốn cũng không lớn con mắt, lúc này càng là trừng đến tròn trịa, trong mắt tựa hồ đều muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến, giống như trong ánh mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn run rẩy lắp bắp đối bên cạnh đồng bạn kêu là, cái kia Lục Huyền đơn giản liền là cái từ đầu đến bồi tên điên a. Hắn sao, làm sao dám can đảm không kiên kỵ như vậy địa đi khiêu khích chúng ta vị kia trí cao vô thượng chủ nhân vĩ đại đâu? Cái này phiền phức lớn rồi, trực tiếp đem chủ nhân chọc giận đến loại tình trạng này, liền ngay cả trong truyền thuyết hỏa thần pháp tướng đều bị ngạnh sinh sinh địa thôi phát đi ra. Theo ta thời à, cái này không biết trời cao đất rộng Lục Huyền khẳng định là không muốn sống, cách cái chết kỳ đã không xa. Thế nhưng đứng ở một bên một người khác lại đối với cái này lơ đễnh, ngược lại cười hì hì phản bác, ha ha ha, có thể tận mắt chứng kiến chúng ta chủ nhân thi triển cái này kinh thế hai tục hỏa thần pháp tướng, vậy tuyệt đối được xưng tục là ngàn năm vừa gặp hiếm thấy kỳ quan a. Giống Lục Huyền loại kia đến từ đê tiện thế giới hèn mọn tiểu trùng, nếu như có thể mệnh tang tại chủ nhân hỏa thần pháp tướng phía dưới, nói không chừng còn tính là hắn đời trước tích đức, đã tu luyện phúc phật đâu. Dù sao cũng không phải là tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có tư cách hưởng thụ dạng này vinh hạnh đặc biệt ta. Bọn này cái gọi là thiên chi tiêu tử nhóm, một năm miệng mười nghị luận ở mỹ, trên mặt mỗi người ngoại trừ kinh ngạc cùng rung động bên ngoài, còn toát ra khó mà che giấu cảm giác hưng phấn, cùng lòng tràn đầy ước mơ chi ý. Phải biết, coi như bọn hắn làm hỏa vân thần tử trung thực cùng đội người, nhưng ngày bình thường cũng chưa có cơ hội có thể thân thấy hỏa thần pháp tướng thần uy. Giờ phút này mắt thấy hỏa vân thần tử trước mặt mọi người biểu hiện ra như vậy kinh thiên động địa tuyệt kỹ, đám người tự nhiên kìm nén không được nội tâm kích động cảm xúc, ước gì lập tức xông lên phía trước tìm tòi hư thực, thật là gần khoảng cách cảm thụ một chút hỏa thần pháp tướng phát tán ra không có gì sánh kịp uy áp cùng khí thế. Nhưng mà làm những cái kia tự cho là đúng cái gọi là thiên chi tiêu tử nhóm hoảng sợ mơn dạng chật vật không chịu đổi địa chạy trốn tứ phía thời điểm, thân hãm hừng hực liệt hỏa cùng vô biên vô hạn trong biển lửa, Lục Huyền lại không sợ hãi chút nào. Dù là tại lửa này thần pháp tướng chân áp phía dưới, Lục Huyền dứt khoát quyết nhiên ngóc lên đầu lâu, dùng cái kia sắc bén như là ngọn lửa đồng dạng ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt cái này giống như núi cao trùng điệp hùng vĩ hùng vĩ, đồng thời to lớn vô cùng hỏa thần pháp tướng. Ngay tại hắn tận mắt thấy tôn này đỉnh thiên lập địa che đậy bầu trời hỏa thần pháp tướng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình trong chớp mắt ấy, cái kia cho dù là từ trước đến nay bình tĩnh tỉnh táo quả cảm cương nghị, đối mặt nguy hiểm cũng từ trước tới giờ không lùi bước nửa bước Lục Huyền, hắn đôi mắt chỗ sâu cũng kìm lòng không đặng nhếch lên một tia không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra kinh ngạc cùng chấn kinh chi sắc. T, cái này, đây chính là cao cấp nhất đến cực điểm hỏa thần pháp tướng a. Phải biết, cho dù là tại trong truyền thuyết cảnh giới kim tiên phạm vi bên trong, cũng là phượng mao lân giáp hiếm thiếu hiếm thấy, cơ hồ không có bao nhiêu người có được kinh khủng như vậy tuyệt luân thực lực, có thể thành công ngưng tụ ra như thế uy mãnh bá đạo kim tiên pháp tướng. Thật không nghĩ tới à, vị này hỏa vân thần tử quả thật là cái danh phủ kỳ thực khoáng thế kỳ tài. Vẹn vẹn bằng vào tôn này uy chấn thiên hạ hỏa thần pháp tướng, liền đã đầy đủ làm hắn tại toàn bộ cảnh giới kim tiên bên trong khinh thường quần hùng, đánh đâu thắng đó đi. Lục Huyền không khỏi hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được, tựa như mắt thấy một trận siêu việt nhân loại nhận biết cực hạn cảnh tượng kỳ dị, con mắt chăm chú tập trung vào tòa kia hùng vĩ thế như trẻ che hỏa thần pháp tướng. Giờ này khắc này hắn đã hấp thu thiên dương thần tử toàn bộ ký ức, bởi vậy đối cảnh giới kim tiên con đường tu luyện rõ ràng trong lòng. Mọi người đều biết, đối với một cái tu sĩ tới nói, nếu như hắn may mắn thành công đột phá đến cảnh giới kim tiên, như vậy trong thân thể của hắn bộ bao hàm lấy kim tiên pháp tắc liền sẽ cùng hắn pháp tướng tương hỗ tương ứng, cũng cuối cùng diễn biến thành một loại càng cường đại hơn vô cùng kim tiên pháp tướng. Không chút nào khoa trương giảng, kim tiên pháp tướng lợi hại hay không, có thể trực quan địa thể hiện ra, vị này kim tiên chân chính sức chiến đấu đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nói chung, chúng ta có thể căn cứ kim tiên pháp tướng cùng kim tiên pháp tắc giữa hai bên dung hợp chiều sâu, còn có toàn bộ pháp tướng bày ra uy lực lớn nhỏ, các loại nhiều cái phương diện đến toàn diện cân nhắc, sau đó đem những này kim tiên pháp tướng phân chia thành 5 cái khác biệt đẳng cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cùng cái kia không cách nào siêu việt trí cao tồn tại vô thượng phẩm cấp. Mà ở vào cái này kim tự tháp tầng dưới chốt nhất vị trí hạ phẩm pháp tướng, thì có thể nói là tất cả kim tiên pháp tướng bên trong, nhất là bình thường không có gì lạ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, cái kia một chủng loại hình. Bởi vì cái này pháp tướng bên trong bao hàm kim tiên pháp tắc, cấp bậc tương đối thấp, cho nên dẫn đến những người tu luyện kia nhóm, bản thân mình có thể thả ra năng lượng cũng nhận cực lớn hạn chế. Trên thực tế, tuyệt đại đa số kim tiên đều vẹn vẹn có được hạ phẩm pháp tướng mà thôi, bọn hắn chiếm đoạt có tỷ lệ đơn giản cao đến kinh người, vậy mà vượt ra khỏi 90 trở lên. Nhưng mà muốn tiến giai đến kế tiếp cấp độ trung phẩm pháp tướng, nhất định phải sắp tới thiếu 4 loại hoặc càng nhiều kim tiên lực lượng pháp tắc dung hội quán thông, cũng tỉ mỉ rèn luyện mà thành. Quá trình này không thể nghi ngờ tràn ngập khiêu chiến cùng gian khổ, nhưng một khi thành công, tu vi sẽ có chất bay vọt. Lại hướng lên nhìn, cao hơn nhất đẳng thượng phẩm pháp tướng thì phải cầu các tu sĩ có thể ngưng tụ lại chí ít 7 loại, thậm chí nhiều hơn kim tiên lực lượng pháp tắc. Cường đại như thế lực lượng hội tụ ở một thân, đủ để cho bọn hắn khinh thường quần hùng, trở thành chúa tể một phương. Nhưng mà trong truyền thuyết cực phẩm pháp tướng, liền như là thế gian hiếm có kỳ chân dị bảo một dạng, chân quý hiếm ít, lại khó gặp. Muốn đưa nó rèn đúc đi ra, cần thiết thỏa mãn điều kiện, có thể xưng cực đoan khắc nghiệt cùng khó khăn gian khổ vô cùng. Cần mấy chục loại, thậm chí càng đa số hơn lượng kim tiên pháp tắc lực lượng hoàn mỹ dung hợp, mới có thể ngưng luyện ra đến cực phẩm pháp tướng. Dạng này đến đạt đến diệu mà thâm bất khả chắc cực phẩm pháp tướng, có thể nói là vô số đám tu tiên giả ở sâu trong nội tâm vô hạn hướng tới, cũng đau khổ truy tìm, nhưng thủy chung khó mà với tới chí cao vô thượng mục tiêu cuối cùng nhất. Nhất là đáng nhắc tới chính là cái kia Hỏa Vân thần tử lại có thể thành công địa hội tụ ngưng luyện ra trước mắt hỏa thần pháp tướng đến, đây đã là hết sức kinh người sự tình. Bất quá càng thêm kinh người thực, tôn này pháp tướng bên trong ẩn chứa mênh mông vô ngần thật lớn kim tiên lực lượng pháp tắc, đi qua thô sơ giản lược đoán chừng tối thiểu cũng phải có 20 loại trở lên đâu. Đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ cực phẩm kim tiên pháp tướng. Chương 1116, pháp tướng công kích. Chương 1116, pháp tướng công kích. Như vậy kinh thiên động địa, rung động hoàn vũ cực phẩm kim tiên pháp tướng, đơn giản liền là để cho người ta trợn mắt hốt hoồm, chấn động vô cùng. Cho dù là tại thượng giới, loại kia cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh địa phương, nếu muốn ngưng tụ ra như thế siêu phàm thoát tục, không giống bình thường cực phẩm kim tiên pháp tướng người, cũng là cực kỳ hiếm thiếu khó gặp. Có thể nói là giống như hiếm thấy chân bảo một dạng chân quý hi hữu, thậm chí có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung số lượng chi thiếu. Mà chỗ kia tại đỉnh phong vị trí, tôn sùng nhất, đồng thời độc nhất vô nhị vô thượng kim tiên pháp tướng, thì càng giống như là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, như vậy khó mà với tới. Loại này tuyệt thế vô song vô thượng kim tiên pháp tướng, bình thường cần kinh nghiệm đến trăm vạn mà tính năm tháng dài đằng đẵng, cùng vô tận tang thương biến hóa về sau, mới có như vậy một tia xa vời cơ hội, ngẫu nhiên giáng lâm đến nhân gian. Giờ này khắc này, đối mặt với vậy đến thế rào rạn, phô thiên cái địa, hướng mình nghiền ép mà đến hỏa thần pháp tướng, Lục Huyền trong lòng không dám có chút lười biếng chi ý, lại không dám đối nó sinh ra nửa điểm khinh thị chi tình. Đến hay lắm. Lục Huyền hét lớn một tiếng, trung quanh pháp lực trong nháy mắt sôi trào bắt đầu. Đám người nhìn chăm chú quan sát, nhưng gặp hắn hai mắt đột nhiên mở ra, trong đôi mắt lại bộc phát ra như nộ hải cuồng đảo đồng dạng, sôi trào mãnh liệt hỗn độn thần quang. Cỗ này thần quang giống như vỡ đê hồng thủy, cuồn cuộn không tuyệt, từ hắn trong đôi mắt phun ra ngoài, sau đó cấp tốc hội tụ, dung hợp lại cùng nhau, chạy vào trung quanh không gian hỗn độn bên trong. Qua trong giây lát, nguyên bản đã thập phần cường đại hỗn độn chi lực trở nên càng phát ra đậm đặc ngưng trọng bắt đầu. Đúng lúc này, vỡn quanh tại Lục Huyền thân thể bốn phía hỗn độn kết giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ gặp những này kết giới, một tầng lại một tầng địa xếp giao thoa, chặt chẽ tương liên, trong nháy mắt, vậy mà chồng chất trở thành mấy trăm tầng nhiều. Mà đúng vào lúc này, tòa kia cao vút trong mây, đâm thẳng tới trời hỏa thần pháp tướng, rốt cục mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, ầm vang rơi xuống phía dưới. Tòa này vô cùng to lớn hỏa thần pháp tướng, khoảng chừng ước vạn trượng cao, tựa như một tòa không thể vượt qua cự phong, đỉnh thiên lập địa. Hắn quanh thân phát ra kinh khủng uy áp, để cho người ta dùng mình, không rét mà run, phảng phất chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đem chọn cái thế giới đều triệt để xé nát. Chỉ thấy nó tùy ý rôi ra một ngón tay, kinh kinh địa điểm dưới. Trong chốc lát, một đầu sánh vai núi trùng điệp, còn hùng vĩ hơn tráng lệ to lớn hỏa diễm cự long, đột nhiên đằng không mà lên, trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực, dương nhanh muốn đuốt, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Đầu này hỏa diễm cự long, thân thể vô cùng to lớn, dài đến mấy triệu trượng, cùng hỏa thần pháp tướng ngón tay không khác nhau chút nào, giống như hai cây xuyên thẳng vần tiêu kình thiên chi trụ, ôm theo hủy thiên diệt địa chi thế, ngang nhiên hướng phía dưới oanh kích mà đi. Tạp sát sát. Nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, cái kia nguyên bản đem Lục Huyền chăm chú bao khỏa trong đó, lóe ra thần bí quang mang hỗn độn kết giới, giờ phút này đang tại gặp trước nay chưa có mãnh liệt chủ kích. Chỉ gặp đầu kia dương nhanh muốn đuốt, toàn thân tản ra nóng bỏng hỏa diễm khí tức hỏa long, cùng cây kia như núi lớn khổng lồ, lại toàn thân đỏ chót ngón tay, phối hợp lẫn nhau, như là một cỗ không cách nào ngăn cản dòng lũ đồng dạng, hung hăng đụng vào hỗn độn kết giới phía trên. Trong chốc lát, chỉ nghe từng tiếng giòn vang liên tiếp không ngừng mà truyền đến, cái kia nhìn như không thể phá vỡ hỗn độn kết giới, lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tầng tầng nứt toát ra. ngắn ngủi trong chốc lát, những cái kia vừa rồi còn có thể ngăn cản được Hỏa Vân Thần Tử lăng lệ thế công hỗn độn kết giới, đã đều hóa thành một biển, tiêu tán thành vô hình bên trong. Cùng lúc đó, hoàn thành một kích cuối cùng sau đầu kia to lớn hỏa long, tựa hồ cũng đã dầu hết đèn tắt, đang phát ra một tiếng rít gào trầm trầm về sau, liền ầm vang tiêu tán vô tung. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ là, cho dù đã mất đi hỏa long trợ lực, cây kia to lớn không gì so sánh được ngón tay, nhưng lại chưa đình chỉ nó tiến lên bộ pháp, y nguyên mang theo không có gì sánh kịp như thế, tiếp tục hướng xuống chấn áp tới. Ầm ầm, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, căn này phảng phất ẩn chứa vô tận uy năng cự chỉ, rốt cục nặng nề mà rơi đập tại không gian hỗn độn phía trên. Nhưng để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh, làm cả hai đụng vào nhau lúc, lại giống như hai khối sắt thép đột nhiên chạm vào nhau đồng dạng, bắn ra chói lóa mắt hỏa hoa. Mà cây kia khí thế hung hung cự chỉ, thế mà ngạnh sinh sinh địa bị không gian hỗn độn ngăn cản xuống dưới. Trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, thực sự quá rung động, cho tới mọi người tại đây đều là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Nhất là Hỏa Vân Thần Tử bản thân, càng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mình cái này đủ để tùy tiện phá vỡ mấy trăm tầng hỗn độn kết giới kinh thế một chỉ, tại sao lại tại lúc này, tao ngộ ngoan cường như vậy chống cự? T. Cái này sao có thể? Người đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, lại có thể ngăn trở ta pháp tướng công kích? Hỏa Vân Thần Tử mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, con mắt trừng đến tròn trịa, phảng phất thấy được tận thế đồng dạng, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn chói tai kêu sợ hãi. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Lục Huyền, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, khó có thể tin tới cực điểm. Phải biết, hắn giờ phút này chỗ thi triển ra Hỏa Thần pháp tướng, chính là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ thứ nhất, uy lực của nó chi lớn, đủ để kinh thiên động địa, lay trời chấn địa. Có thể nói là cảnh giới kim tiên bên trong, cường đại nhất thủ đoạn công kích thứ nhất, thậm chí ngay cả một chút thực lực hơi yếu tiên vương cũng có thể chống lại. Vậy mà lúc này giờ phút này, khủng bố như thế như vậy một kích, thế mà bị đối phương dễ như trở bàn tay địa chặn lại, hơn nữa nhìn bắt đầu còn thành thạo điêu luyện. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Vân Thần Tử cảm giác mình thế giới quan đều nhanh muốn sụp đổ, hắn căn bản không nghĩ ra, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Mà lúc này Lục Huyền, đồng dạng cũng là kinh ngạc không hiểu, nội tâm chấn động, không thua kém một chút nào Hỏa Vân Thần Tử. Kỳ thật trước đó, Lục Huyền trong lòng vẫn cho rằng, dựa vào cái kia mấy trăm tầng hỗn độn kết giới phòng hộ lực lượng, ứng làm đầy đủ chống lại Hỏa Vân Thần Tử thế công mới đúng. Dù sao những này hỗn độn kết giới lực phòng ngự cực kỳ kinh người, còn đã từng chặn lại Hỏa Vân Thần Tử công kích. Nhưng người nào từng muốn đến, Hỏa Vân Thần Tử pháp tướng công kích, vậy mà như thế hung mãnh, trực tiếp đem những cái kia nhìn như không thể phá vỡ hỗn độn kết giới cho vỡ ra đến. Biến cố bất thình lình, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh cho Lục Huyền đầu góc choáng váng, chân tay luôn cuống. Ngay tại trong nháy mắt đó, cái kia cao tới mấy trăm tầng hỗn độn kết giới, lại như giấy mỏng không chịu nổi một kích điện, nứt toác ra, phản phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Mà cùng lúc đó, Lục Huyền trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ khẩn trương cùng sợ hãi. Sợ hãi liền ngay cả cái này không gian hỗn độn cũng ngăn không được Hỏa Vân Thần Tử pháp tướng công kích. Trong chốc lát, sống còn thời khắc, Lục Huyền không chút do dự làm ra phản ứng, hắn hai nhắm thật chặt, âm thầm bật kinh, bắp thịt toàn thân căng cứng, đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, tùy thời đều có thể trực tiếp đào tẩu. Nhưng mà còn không đợi hắn đào tẩu, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chương 1117, Hỏa Vân Thần Tử, ngươi cũng bất quá như thế. Chương 1117, Hỏa Vân Thần Tử, ngươi cũng bất quá như thế. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Nguyên bản lung lay sắp đổ, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ không gian hỗn độn, vậy mà như là như sắt thép, không thể phá vỡ, ngạnh sinh sinh địa, chặn lại Hỏa Vân Thần Tử pháp tướng, như bài sơn đảo hải mãnh liệt đánh kích, vững như bàn thạch, không tổn thương chút nào chi ý. Trước mắt một màn này, thực sự quá không thể tưởng tượng, cho tới Lục Huyền, cả kinh cái cằm đều nhanh rất xuống, con mắt trừng đến so đồng linh còn lớn hơn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Phải biết, trước đó, vô luận là tao ngộ cỡ nào cường địch, hoặc là tiếp nhận như thế nào kinh khủng công kích, hắn chưa từng có hy vọng xa vời qua, mảnh này nhìn như hư ảo không thật không gian hỗn độn, có thể có được như vậy nghịch thiên năng lực phòng ngự. Mà lúc này giờ phút này, làm cái kia đạo tràn ngập chấn kinh cùng kinh ngạc gầm thét, từ Hỏa Vân Thần Tử trong miệng truyền ra, cũng rõ ràng rơi vào mình trong lỗ tai lúc, Lục Huyền chỉ cảm thấy, thật giống như bị cửu thiên chi thượng đánh xuống một đạo kinh lôi, hung hăng bổ trúng, cả người như bị sét đánh, run rẩy kịch liệt bắt đầu, hai mắt trợn lên, trong mắt kém chút liền trực tiếp lăn ra hốc mắt, gương mặt anh tuấn kia, càng là bởi vì cực độ kinh ngạc, mà bặm bẹo biến hình, hiển nhiên liền là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nhưng mà loại này chấn kinh chỉ là ngắn ngủi địa dừng lại một cái chớp mắt, phảng phất thời gian đều bị như ngừng lại giờ khắc này. Nhưng sau đó một cỗ không cách nào nói rõ cùng hỉ lại giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế cuốn tới, trong chớp mắt liền đem hắn trong lòng tất cả tình cảm triệt để thôn phệ hầu như không còn. Hắn cũng không còn cách nào ngăn chặn lại nội tâm quẩn quẩn không thôi tâm tình vui sướng, tận tình thoải mái địa cười to bắt đầu. Tiếng cười kia giống như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên nổ bể ra đến, hắn âm thanh vang vọng, đơn giản đình thai nhức óc, thậm chí ngay cả toàn bộ không gian hỗn độn, tựa hồ cũng vì đó không ngừng run rẩy. Trận này cuồng tiếu kéo dài không suy, dư âm lượn lờ tại mảnh này vô tận bên trong hư không, quấn quẩn, chậm chạp không chịu tan đi. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn cũng chăm chú khóa chặt ở trước mắt Hỏa Vân Thần Tử trên thân, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng đùa cợt chi ý. Không chỉ có như thế, hắn còn cố ý đề cao tiếng nói, rát cuống họng lớn tiếng hét lên, ha ha ha, Hỏa Vân Thần Tử a, ngươi cũng bất quá như thế. Trước ngươi lời thề son sắt, nói khoác đi ra những cái được gọi là cường đại vô cùng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp pháp tướng công kích, bây giờ xem ra cũng bất quá như vậy mà. Hai đồng đồng dạng buồn cười công kích, thực sự không có gì tốt ngạc nhiên. Nghe được Lục Huyền như thế không lưu tình chút nào trào phúng về sau, Hỏa Vân thần tử lửa giận trong lòng, trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt lóe ra cháy hừng hực hỏa diễm, tựa hồ muốn người trước mắt đốt thành tro bụi. Cùng lúc đó, sắc mặt của hắn cũng bởi vì cực kỳ tức giận mà đỏ bừng lên, tựa như đun sôi con cua đồng dạng, trên trán nổi gân xanh, từng chiếc rõ ràng, nhìn lên đến dị thường dữ tợn kinh khủng. Không chỉ có như thế, Hỏa Vân thần tử thân thể còn không tự chủ được run rẩy kịch liệt bắt đầu, tựa như là trong cuồng phong lá rụng, không cách nào tự điều khiển, cái kia nguyên bản rộng lớn kiên cố lồng ngực, lúc này cũng như cũ nát ống bê mở dạng, không ngừng mà kịch liệt phập phồng, phát ra trận trận chấm thấp đè nén từng giống. Đám người kinh ngạc nhìn lại, nhưng gặp hắn hai mắt trợn lên, tựa như hai viên tiêu đốt hỏa cầu đồng dạng, gắt gao tập trung vào Lục Huyền. Hắn cắn chặt hàm răng, phát ra thanh thúy mà chói tai khanh khách âm thanh, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. Rốt cục, từ hắn trong cái răng, gạt ra một câu, bao hàm lấy vô tận oán hận cùng phẫn hận gầm thét, "Lục Huyền, ngươi cái này cuồng vọng tự đại, không biết sống chết ra hỏa, cũng dám kiêu căng như thế. Mới bản thần tử chỉ là lược thi tiểu kế, làm sơ trừng trị mà thôi, nào có thể đoán được có thể như vậy dễ dàng xông phá ngươi hộ thần kết giới. Nếu là nếu có lần sau nữa, đợi bản thần tử toàn lực xuất thủ thời điểm, định làm như nghiền chết con kiến hôi, đưa ngươi cái kia tự cao tự đại phòng ngự hộ thuẫn trong nháy mắt nghiền nát. Đến lúc đó, nhìn ngươi còn có thể trốn hướng nơi nào? Bảo đảm bảo ngươi, muốn sống không được, muốn chết không xong." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng long trời lở đất gào thét, bỗng nhiên vang lên, giống như cựu thiên kinh lôi, vang tận mây xanh, rung động hoàn vũ. Cái này âm thanh gào thét, như là bài sơn đảo hải chi thế, nhấc lên trận trận của phòng, thổi đến người đứng không vững. Lại như vạn mã buôn đằng chi uy, cuồn cuộn dòng lũ, sôi trào mãnh liệt, làm cho người sợ hãi kinh hãi. Mọi người tại chỗ mà nghĩ, đều bị cái này kinh khủng đến cực điểm tiếng gầm, trùng kích đến ông ông tác hưởng, như muốn phá tan đến. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối địa, nhìn qua trước mắt cái này làm cho người khiếp sợ không thôi một màn. Nguyên bản lặng lặng địa trôi nổi tại giữa không trung quái vật khổng lồ, cái kia cự hình hỏa thần pháp tướng, giờ phút này, vậy mà giống như là bị một cái nhìn không thấy nhưng lại có được vô cùng vô tận uy năng bàn tay lớn, mãnh liệt lay động lấy, thân thể không bị khống chế, run rẩy kịch liệt bắt đầu. Toàn này có thể xưng cử thế vô song nguy nga cự thú, nó cao vút trong mây, đâm thẳng tới trời, độ cao khoảng chừng mấy trăm triệu trượng độ cao. Viễn viễn nhìn lại, đơn giản liền như là đứng sừng sững ở giữa thiên địa, một tòa kình thiên đại sơn, tản mát ra không có gì sánh kịp uy áp cùng lực rung động. Mà lúc này giờ phút này, khủng bố như thế như vậy tồn tại, chính diện gặp lấy một loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy mãnh liệt va chạm, toàn bộ thân thể phía trên càng là lóng lánh ra từng đạo, chói mắt đốt mắt lửa nóng hừng hực gợn sóng, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, sôi trào mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, tòa này không ai bị nổi hỏa thần pháp tướng, đang tại chịu được một hồi chưa từng có tuyệt hậu kịch biến tẩy lễ. Trong chốc lát, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, giống như cựu thiên kinh lôi đột nhiên nổ vang, ầm ầm. Thanh âm này vang tận mây xanh, đinh hai nhức óc, phản phất có thể đem trọn cái thiên cung xé rách thành hai nửa. Ngay sau đó, để ở đây tất cả mọi người đều vạn phần hoảng sợ sự tình phát sinh, tòa kia to lớn không gì so sánh được hỏa thần pháp tướng, vậy mà giống chân chính có sinh mệnh mở dạng, hoạt động bắt đầu. Chỉ thấy nó chậm rãi nâng lên, cặp kia tráng kiện đến, phản phất có thể chống lên thương thiên đại địa bản chân khổng lồ, một bước một cái dấu chân, hướng lấy phía trước cất bước tiến lên. Bước tiến của nó, lộ ra có chút chậm chạp, nhưng trên thực tế, lại như núi lớn, vững vàng hữu lực. Mỗi một lần nhấc chân rơi xuống, đều sẽ sinh ra một loại không có gì sánh kịp như thế, cảm giác kia tựa như là có thể rung động thiên địa vạn vật một dạng. Nương theo lấy hỏa thần pháp tướng tiến lên, không gian chung quanh bắt đầu phát sinh kịch liệt vặn vẹo biến hình, từng đạo có thể thấy rõ ràng gợn sóng như gợn sóng, hướng ra phía ngoài cấp tốc khuyết tán ra, phảng phất chỉ cần lại hơi thực hiện một điểm áp lực, mảnh không gian này liền sẽ hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn rơi. Cùng lúc đó, tại hỏa thần pháp tướng thân thể cao lớn bốn phía, nguyên bản cháy hừng hực lấy thần hỏa chi lực, trở nên càng phát ra nóng bỏng loa mắt, hắn nồng đậm trình độ đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Giờ phút này, cả toàn thế giới phảng phất đều mới bị cỗ này mênh mông vô ngần lại hùng hồn đến cực điểm nhiệt năng, nuốt chửng lấy hầu như không còn. Chương 1118, Lục Huyền. Ngươi đi chết đi cho ta. Chương 1118, Lục Huyền. Ngươi đi chết đi cho ta. Những này nóng rực năng lượng đan vào lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, giống như từng đầu cuồng bạo hung mãnh hỏa long, từ lòng đất đột nhiên lùa lên, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sắc bén bén nhọn răng nanh, tùy ý trương cùng địa, quanh quẩn trên không trung bay múa. Bọn chúng đồng tâm hiệp lực, cộng đồng tạo dựng thành công một đạo chói lọi chói mắt, bị luân mị hoán liệt diễm hộ thuẫn, không thể phá vỡ đến, tựa như giống như tường đồng bách sát, đem hỏa thần pháp tướng chăm chú bao khỏa trong đó, khiến cho ở vào tuyệt đối an toàn trạng thái phía dưới, bất kỳ công kích đều không thể đột phá đạo phòng tuyến này. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng gầm gừ, dường như sấm sét nổ vang, bay thẳng hướng Cửu Thiên Vân Tiêu, phản phất muốn đem trọn cái thương khung đều vỡ ra đến. Cái kia nguyên bản yên tĩnh đứng lặng lấy hỏa thần pháp tướng, lại trong chốc lát động đậy bắt đầu, quanh thân đột nhiên bắn ra, chói lóa mắt lửa nóng hừng hực, đúng như một viên tiêu đốt chí vượng, chói lọi tiêu dương, trong chốc lát, liền đem mảnh này rộng lớn vô ngân thiên địa, chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Đặc biệt là cánh tay phải của nó, giờ này khắc này, giống như một tòa bị dẫn đốt cự hình hỏa sơn, liên tục không ngừng địa dâng trào ra, vô cùng tận nóng bỏng nham tương cùng hừng hực liên hỏa, khiến toàn bộ cánh tay bành trướng đến dị thường thô to, ẩn chứa không cách nào lường được hùng hồn cự lực. Trong nháy mắt, hỏa thần pháp tướng không có chút nào chần chờ, huy động lên đầu kia đã hóa thành nguy nga dung nham chi trụ cánh tay phải, hắn động tác nhanh giống như thiểm điện xẹt qua chân trời, uy mãnh vô cùng, giống như sơn nhạc sụp đổ sụp đổ. Theo cái này lòng trời lở đất một kích, ầm vang rơi xuống, một cỗ hung hãn tuyệt luân đến cực hạn khí lưu, đông dưng nổ bể ra đến, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt, dễ như trở bàn tay dòng lũ, phô thiên cái địa, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, những nơi đi qua, nhấc lên ngập trời sóng to, tạo thành từng đạo che khuất bầu trời gió lốc thủy triều. Mà liên tại mảnh này cuồng bạo khí lãng tàn phá bừa bãi thời điểm, một đạo rung động lòng người cảnh tượng, đột nhiên hiện ra ở trước mắt mọi người, thương khung chỗ sâu, một cái to lớn không gì so sánh được, làm cho người dùng mình nắm đấm hư ảnh, đột ngột hiện hiện ra. Con này quyền ảnh, giống như một tòa cao vút trong mây cự phong, ngạo nghệ đứng thẳng, xuyên thẳng vân tiêu, tản mắt ra, một loại không có gì sánh kịp khí tức hủy diệt, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng về lục huyền bổ nhào quá khứ. Đạo này quyền ảnh chi lớn, vượt quá tưởng tượng, đơn giản liền là một mảnh rộng lớn vô ngân cự hình mây đen, che khuất bầu trời, mãnh liệt mà tới, trong chớp mắt, liền đem trọn cái thiên địa bao phủ tại bóng tối vô tận bên trong. Hắn mang tới uy áp, đúng như Thái Sơn áp đoán, chiếu nặng địa đặt ở mọi người trong lòng, làm bọn hắn cơ hồ ngạt thở. Cùng lúc đó, cái kia cấu nghe rợn cả người như thế, phản phất cửu thiên bên ngoài kinh lôi, đột nhiên nổ tung, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, không chỉ có đinh thái nhức óc, càng làm cho ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ dâng lên thật sâu e ngại cùng run rẩy chi tình. Khó có thể tưởng tượng, nếu như thế uy mãnh tuyệt luân một kích, thật đánh trúng vào mục tiêu, sẽ dẫn phát như thế nào hậu quả nặng nề. Chỉ sợ không chỉ là Lục Huyền sẽ ở trong chốc lát bị đánh đến tan thành mây khói, thậm chí ngay cả bên cạnh hắn không gian hỗn độn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, sẽ nhận trầm trọng đả kích, trở nên tùng trăm ngàn lỗ, cuối cùng triệt để tan đi trong trời đất. Có thể khẳng định là giờ này khắc này Hỏa Vân thần tử đã bị chọc giận đến cực hạn, lửa giận trong lòng trùng thiên, giống như một tòa sắp phun ra ngoài cự hình hóa sơn, ẩn chứa vô tận uy năng cùng lực lượng kinh khủng, hơi không cẩn thận liền sẽ ủ thành hủy thiên diệt địa đại họa. Đối mặt như vậy nổi giận trạng thái dưới Hỏa Vân thần tử, vô luận là ai đều sẽ sinh lòng sợ hãi, dù mình. Mà liền tại lúc này, Hỏa Vân thần tử lần nữa hét lớn một tiếng, "Lục Huyền, đi chết đi cho ta." Theo hắn một tiếng này gầm thét rơi xuống, cũng không chút nào do dự thi triển ra, hắn cuộc đời nắm giữ cường hãn nhất, bén nhọn nhất, lại có thể khiến người vong mạng tuyệt kỹ, Hỏa Linh Bạo Viêm Quyền. Đám người chăm chú nhìn lại, nhưng gặp tòa kia nguy nga đứng vững, xuyên thẳng vân tiêu, khổng lồ hỏa thần pháp tướng, tựa như một tòa không thể dung chuyển như núi cao, sừng sững ở đây, toàn thân tản mắt ra, làm người sợ hãi không thôi nóng bỏng quan mang, phản phất một vòng húc nhật đông thăng thời khắc, phun ra vạn trượng hào quang, sáng chói lóa mắt đến, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trong chốc lát, chỉ gặp Hỏa Thần pháp tướng, hai tay cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, giống như hai đầu cầu lòng chiếm cư trên đó, sau đó nó đem toàn thân hùng hồn vô cùng thần lực, đều ngưng tụ đến song quyền bên trong, nương theo lấy gầm lên giận dữ, như là một viên như đạn tháo, ở bang hướng về phía trước lập tới. Nhưng vào lúc này, một trận kinh thiên động địa vang minh, đột nhiên vang lên, vang vọng lên chín tầng mây, ngay cả chung quanh hư không cũng bị xé rách xuất ra đạo đạo vết nước màu đen, phảng phất một giây sau, liền sẽ hoàn toàn tan vỡ ra. Mà tại mảnh này thiên hôn địa ám, phong vân biến sắc tràng cảnh phía dưới, một cỗ phảng phất nguồn gốc từ thái cổ thời đại tuyệt thế uy năng, như bài sơn đảo hải, phun ra ngoài, kỳ thế chi mãnh liệt, tựa như vỡ đê sau hoàng hà nước tràn thành lụt, lại như núi lửa phun trào lúc, dung nham quần quần mà xuống, trùng trùng điệp điệp, thẳng tiến không lùi. Như thế hủy thiên diệt địa kinh khủng uy áp, quả thật không thể tưởng tượng, phảng phất giống như từ hỗn độn sơ khai thời điểm, xuyên qua mà đến thần chỉ hàng thế, thân phụ lấy thôn phệ hết thảy sinh linh trách nhiệm, dũng cảm tiến tới, nghĩa vô phản cố, nhất định phải để những người cản đường tan thành mây khói, không chừa mảnh giáp. Dù cho cách không gian hỗn độn trùng điệp trở ngại, Lục Huyền Ý nguyên rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng kia bàng bạc cùng mênh mông, phảng phất toàn bộ vũ trụ cũng vì đó run rẩy. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, "Tê, đây tuyệt đối là tiên vương cấp bậc công kích a. Bằng vào ta trước mắt tu vi cùng thực lực, làm sao có thể ngăn cản được kinh thiên động địa như vậy một cái đâu? Phải biết, liền xem như luôn luôn tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì Lục Huyền, lúc này cũng không dám có chút lòng kinh thị. Dù sao, đối mặt dạng này cường đại vượt quá tưởng tượng địch nhân cùng thủ đoạn công kích, bất luận cái gì một cái có chút lý trí người, đều sẽ cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, cứ việc nội tâm tràn đầy chấn kinh cùng bất lực, nhưng Lục Huyền cũng không có ngồi chờ chết, hoặc là dễ dàng buông tha chống cự. Tương phản, hắn cắn thật chặt hàm răng, sử xuất tất cả vũ liếng, chuẩn bị nên đón trận này sinh tử tồn vong khảo nghiệm. Đúng lúc này, chỉ gặp tòa kia nguy nga đứng vững Hỏa Thần pháp tướng, cơ hai cái như núi lớn to lớn mà uy mãnh nắm đấm, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hung hăng đánh tới hướng phía dưới Lục Huyền. Cùng lúc đó, Lục Huyền trong lòng bàn tay đột nhiên lóng lánh ra một đoàn chói lóa mắt hào quang, tựa như một vòng húc nhật đông thăng, chiếu sáng chung quanh hắc ám thế giới. Ngay sau đó, vô số đạo hùng hồn vô cùng hỗn độn thần quang từ song trưởng của hắn ở giữa phun ra ngoài, giống như từng đầu gạo thét lao nhanh cự long, dương nhanh múa bước nào về trước phương Hỏa Thần pháp tướng. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám, càn khôn điên đảo, phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng. Vô tận uy áp bao phủ phiến thiên địa này, làm cho người ngạt thở. Chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen quay cuồng, điện mang lấp lóe như ngân xả loạn vũ. Trên mặt đất cắt bay đá chạy, cỏ cây đều là phá vỡ, một mảnh hỗn độn. Chương 1119, T. Đó là độ kiếp thần lôi. Chương 1119, T. Đó là độ kiếp thần lôi. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, hai cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng năng lượng trên không trung đột nhiên đụng vào nhau, giống như hai viên hành tinh chính diện giao phong, bắn ra chói lóa mắt quang mang. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm như trống trận rung động ầm ầm, phong thanh giống như mãnh hổ giống giận gào thét, toàn bộ thế giới đều tại cái này kinh khủng tiếng gầm bên trong run rẩy bắt đầu. Cỗ lực lượng này giống như bài sơn đảo hải, sôi trào mãnh liệt, cường đại đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, cho tới ngay cả không gian đều không thể thừa nhận hắn Thái Sơn áp đoán áp lực, bắt đầu vặn vẹo biến hình, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, phanh một tiếng nổ bể ra đến, tạo thành một cái sâu không thấy đáy, đen như mực cự hình lỗ đen vòng xoáy, phản phất là vũ trụ một trương huyết buồn đại khẩu, muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Cái lỗ đen này vòng xoáy như là một cái tham lam vô độ cự thú, dương nhanh múa bước, hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua, vạn vật tất cả đều bị thôn phệ hầu như không còn, không lưu một tia vết tích. Mà cái kia dung hợp mấy chục loại kim tiên pháp tắc tuyệt thế uy năng, đơn giản liền là vô địch tồn tại, hắn uy thế chi mãnh liệt, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mà than thở. Vừa mới hiện lộ ra, liền như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, như ngựa hoang mất cương đồng dạng, phô thiên cái địa ép hướng phía dưới, phản phất muốn đem trọn cái thiên địa đều nghiền nát. Chỉ gặp cái kia cố cường đại vô cùng uy áp, như là một tòa không thể vượt qua sơn nhạc, những nơi đi qua, thương khung giống như là bị một cái vô hình cự thủ nhào nặn, trong nháy mắt pha tan đến, phản phất tận thế giáng lâm. Hư không cũng không chịu nổi gánh nặng, nhao nhao bạo liệt thành mảnh vỡ, văng tứ phía. Nương theo lấy cái này hủy thiên diệt địa một kích, còn nhấc lên một cỗ cuồng bạo đến cực điểm, lại quét sạch bát phương sóng xung kích. Cỗ này sóng xung kích giống như một đầu hung mãnh tàn bạo cự thú, dương nhanh múa đuốt, hướng về phía trước chạy như điên. Chỗ trải qua chi địa, vô luận là núi cao trùng điệp, vẫn là giang hà hồ nước, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn, hóa thành một vùng phế tích. Những nguyên bản đó sừng sững không ngã kiến trúc, giờ phút này cũng đều ẩm vàng sụp đổ, biến thành một đống đổ nát thê lương, cùng đến không hết nhỏ bé hạt tròn, mạn thiên phi vũ. Nhưng mà làm người ta khiếp sợ nhất không thôi sự tình. Tại như vậy lực lượng kinh thiên động địa va chạm phía dưới, Lục Huyền cùng Hỏa Vân Thần Tử ở giữa, vậy mà ngạnh sinh sinh địa bị xé nứt mở một cái to lớn không gì so sánh được thời không khe hở. Đầu này khe hở không có dấu hiệu nào xuất hiện giữa không trung bên trong, viễn viễn nhìn lại giống như một đầu diện mục dữ tợn đáng sợ màu đen cự long chiếm cứ ở đây, lại tốt giống như từng trương mở huyết buồn đại khẩu, tùy thời chuẩn bị thôn phệ thế gian vạn vật viễn cổ hung thú, tản mát ra trận trận dù mình kinh tâm động phách khí tức khủng bố. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thanh âm này như là cửu thiên kinh lôi nổ bể ra đến, đinh tai nhức óc, lại như đại địa băng liệt, sơn hà vỡ vụn, làm cho người dù mình sợ đến vỡ mật. Toàn bộ thế giới, tựa hồ đều bị cái này kinh khủng tiếng vang chỗ rung chuyển, lung lay sắp đổ, phản phất ngày tận thế tới. Ngay tại cái này kinh tâm động phách một mấy mắt, nguyên bản đem Lục Huyền một mực khốn tại trong đó, kín không kẽ hở, vững như thành đồng không gian hỗn độn, đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt, tựa như một khối mỏng không thể lại mỏng pha lê mở dạng, trong nháy mắt, liền hóa thành vô số mảnh vỡ văng từ phía. Mà theo không gian hỗn độn sụp đổ tan rã, Lục Huyền thân thể cũng gặp trước nay chưa có trọng thương, phản phất bị một tòa núi cao nguy nga hung hăng đập trúng, hoặc là nói bị một đạo kinh thiên động địa thiểm điện đánh kích, cả người đều run rẩy kịch liệt bắt đầu. Loại cảm giác này, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều, liên tục không ngừng mà dâng lên trong lòng, làm hắn cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Cổ họng của hắn bên trong, một trận phát ngọn, một ngụm máu đỏ tươi, đống nhiên phun ra đi ra, trên không trung, vạch ra một đạo thê mỹ đường vòng cung về sau, nặng nề mà ngã trên đất, tóe lên máu bắn tung tóe. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó lại là mấy cái máu tươi, liên tiếp không ngừng mà từ trong miệng hắn tuôn trào ra, như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, căn bản là không có cách ngăn chặn. Những máu tươi này rơi xuống nước đầy đất, cấp tốc hội tụ thành từng bãi chói mắt vũng máu, nhìn qua nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Giờ này khắc này Lục Huyền, sắc mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, tựa như một trương giấy trắng. Thân thể của hắn càng là cực kỳ suy yếu, bước chân lảo đảo, đứng không vững, phảng phất đến tàn trong gió, có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ chán nản ngã xuống đất. Rất rõ ràng, đối mặt hỏa thần pháp tướng, cái tiết như bài sơn đảo hải sôi trào mãnh liệt uy áp cùng chấn áp chi lực, hắn đã đến cực hạn, rốt cuộc bất lực chống đỡ tiếp. Nhưng mà, chính khi mọi người đều là coi là Lục Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, một cái không tưởng tượng được chuyển cơ xuất hiện. Chỉ gặp cái kia lúc trước bị Lục Huyền lấy hủy thiên diệt địa chi uy, ngạnh sinh sinh xé mở thâm thúy hắc ám vết nứt không gian bên trong, đột nhiên sấm sét văng rội, phong vân biến sắc. Trong nháy mắt, vô số đạo làm cho người dùng mình tự sát thần lôi, từ cái kia vô tận trong tâm huyền bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, phô thiên cái địa, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. T. Đó là độ kiếp thần lôi. Hỏa Vân Thần Tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi địa, hít vào một hơi, con mắt trừng đến tròn trịa, khó có thể tin, nhìn qua phát sinh trước mắt hết thảy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo sáng chói chói mắt màu tím lôi quang, giống như một đầu gầm thét cự long, trực trùng bất tiêu. Trong chốc lát, đến không hết tử sát thần lôi, giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng, liên tục không ngừng điện, từ cái kia phiến tối như mực sâu không thấy đáy thời không trong cái khe, mãnh liệt mà ra, tựa hồ muốn đem thiên địa này bật vỡ, hết thể xé nát thôn phệ hết. Những này tử sát thần lôi, tản mát ra để cho người ta dùng mình khí tức hủy diệt, bọn chúng nhanh như điện chớp, cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt, liền hóa thành từng đầu, thân thể to lớn vô cùng, uy phong lẫm lẫm màu tím lôi long, dương nhanh múa đuốt, hơ lửa mây thần tử bổ nhào quá khứ. Mỗi đầu lôi long bên ngoài thần đều lóng lánh chói mắt từ điện quan mang, cái kia cố hủy thiên diệt địa uy năng, đơn giản có thể tùy tiện nghiền nát hết thảy, có can đảm ngăn cản bọn chúng đường đi đổ vật. Đối mặt với khí thế hung hùng, lại thanh thế thật lớn độ kiếp thần lôi, cho dù là lấy Hỏa Vân Thần Tử như vậy, cường đại đến không gì sánh kịp, cụ bị có thể so với tiên vương sơ kỳ cảnh giới, loại kia nghe giận cả người sức chiến đấu cường giả tuyệt thế thân phận, giờ này khắc này, cũng không nhịn được trong lòng siết chặt, cảm giác được một cỗ chíu nặng áp lực đập vào mặt. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là, đối mặt như thế dọa người cảnh tượng, hắn vậy mà không hề sợ hãi, thậm chí liền mảy may muốn lùi bước ý nghĩ cũng chưa từng sinh ra qua. Chỉ gặp hắn đóng chặt lại hai con ngươi, trong miệng bắt đầu nhẹ giọng nỉ non lên, một chuỗi tối nghĩa khó hiểu tràn ngập khí tức thần bí chú ngữ đến. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản đứng im bất động hai tay, cũng như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ, không ngừng biến đổi hình dạng khác nhau, lại giáp rối phức tạp thủ thế ấn quyết. Mà liên tại cái này liên tiếp động tác hoa cả mắt sau khi hoàn thành, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, cũng cấp tốc hội tụ thành một đoàn chói lóa mắt hỏa diễm, chính là từ chính hắn chỗ huyễn hóa mà thành, tôn này uy phong lẫm lẫm, khí thế bảng bạc hỏa thần pháp tướng. Chương 1120, cứ như vậy bại bởi một cái hạ giới sâu kiến, lão tử không cam tâm a. Chương 1120, cứ như vậy bại bởi một cái hạ giới sâu kiến, lão tử không cam tâm a. Ngay sau đó, chỉ nghe gầm lên giận dữ vang tận mây xanh, hỏa thần pháp tướng tựa như cùng một khỏa thiêu đốt lên vô tận lửa giận như lưu tinh, trực tiếp hướng phía đám kia diện mục dữ tợn đáng sợ màu tím lôi long, bổ nhào quá khứ, một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần sinh tử đỏ sức, như vậy kéo ra màn che. Qua trong giây lát, toàn bộ không gian đều bị ánh lửa chói mắt chiếu sáng, phảng phất biến thành một mảnh vô biên vô tận biển lửa. Hỏa thần pháp tướng toàn thân tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, cùng những cái kia đồng dạng hung mãnh dị thường màu tím lôi long triển khai kịch liệt vô cùng giao phong. Bọn chúng khi thì đụng vào nhau, bắn ra vô số đạo chói lọi nhiều màu hỏa hoa. Khi thì lại giao thoa xoay quanh, lẫn nhau dây dưa chém giết, hắn chàng diện chi trắng xem, đơn giản khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà trận chiến đấu này cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì theo thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, hỏa vân thần tử đột nhiên phát giác được một cái không ổn tình huống. Mặc dù hắn giờ phút này chỗ thi triển ra hỏa thần pháp tướng uy thế hiển hách, uy lực kinh người, nhưng ở những này đến từ thiên kiếp bên trong kinh khủng lôi long nhóm liên tục không ngừng công kích mãnh liệt phía dưới, nó chính trở nên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng không thể không liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, như là một viên bom nguyên tử bạo tạc đồng dạng, chấn người màng nhĩ đau nhức, phảng phất muốn đem thiên địa này đều xé nát như vậy. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều bị quần quần mà đến lôi đỉnh tiếng oanh minh bao phủ, giống như thiên quân vạn mã, đồng thời xông pha chiến đấu, thanh thế to lớn, khí thôn sơn hà. Qua trong giây lát, dưới bầu trời liền chỉ còn lại đầy trời tử điện, tại tùy ý của ngũ, bọn chúng tựa như từng đầu giữ tận đáng sợ cự long, mở ra huyết buồn đại khẩu, hung tận, hướng bốn phương tám hướng bổ nhào quá khứ, phàm là bị chạm tới địa phương, không một không bị đốt thành than cốc. Mảnh này từ vô số đạo tử sắc thần lôi, hội tụ mà thành hải dương mênh mông, sóng cả bành trướng, gió nổi mây phun, thỉnh thoảng còn có từng đạo chói lóa mắt tiềm điện, xét qua chân trời, phát ra trận trận dọa người tiếng vang. Cái kia cố có thể hủy diệt hết thể kinh khủng năng lượng, chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm người ta kinh hồn tán đảm, dù mình liền ngay cả vị kia làm lấy thần thông quảng đại, pháp lực vô biên lấy xưng tại thế hỏa vân thần tử, giờ này khắc này đối mặt với như vậy khí thế hung hùng, như bài sơn đảo hải độ kiếp thần lôi, vậy mà cũng không nhịn được cảm thấy thuốc thủ vô sách, khó mà chống đỡ. Mặc dù hắn đã sử xuất tất cả bộ liếng, liên tiếp không ngừng mà phóng xuất ra mình cường hãn nhất mấy chục loại thần hỏa chi lực, như toàn ngăn cản được trận này vô tiền khoáng hậu thiên kiếp tẩy lễ, nhưng sự thật chứng minh tất cả cố gắng đều là tốn công vô ích. Những cái kia từng để cho vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật thần hỏa chi lực, tại độ kiếp thần lôi trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay, liền bị đối phương hoàn toàn chấn áp xuống dưới. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phản phất thời gian đều đọc lại đồng dạng, toàn bộ thế giới đều bị độ kiếp thần lôi bao phủ. Những này thần lôi như là ác ma gào thét, dương nhanh múa bước, tàn phá bừa bãi lấy mỗi một hẻo lánh, không chút lưu tình, đem tất cả mọi thứ đều cuốn vào trong đó. Dãy núi băng liệt, giang hà đảo lưu, hoa cỏ điêu linh, cây cối tiểu tụy, ngày xưa tràn ngập sinh cơ cùng sức sống đại địa, trong nháy mắt biến thành một mảnh hoang vu cùng tử tịch chi địa. Chỉ có cái kia chói lóa mắt màu tím lôi quang, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, cô độc địa lóe ra, hào quang nhỏ yếu, yên lặng chứng kiến lấy, mảnh đất này vừa mới trải qua một trận cỡ nào kinh thiên động địa hạo kiếp. Đông đông đông, một trận gấp giống như một trận tiếng sấm, đột nhiên vang lên, giống như trống trận gióng lên, khuấy động lòng người. Cái kia nguyên bản khí thế bằng bạc, uy trấn bát phương hỏa thần pháp tướng, lúc này chính bản thân hãm trùng vây bên trong không ngừng lùi lại, thừa nhận đến hàng vạn mà tính độ kiếp thần lôi, phô thiên cái địa điên cuồng công kích. Những này thần lôi lít nha lít nhít, giống như mưa rào tầm tã, một khắc cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục không ngừng mà hơ lửa thần pháp tướng, khởi xướng tấn công mạnh. Mặc dù hỏa thần pháp tướng chưa hoàn toàn bị thua, nhưng muốn từ dạng này kinh khủng đến cực điểm trong công kích thoát thân mà ra, đã gần như không có khả năng thực hiện. Càng hỏng bét chính là, tại to lớn như vậy áp lực dưới, hỏa thần pháp tướng thân thể, vậy mà không tự chủ được lùi bước, một bước so một bước gian nan, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm vang ngã xuống. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Tại sao lại xuất hiện nhiều như thế độ kiếp thần lôi? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là đây cũng là cái gọi là công đức chi lực đưa cho phù hộ không thành, hay là nói đây chính là thân là đại đạo sủng nhi có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ đặc biệt ta? Cứ như vậy bại bởi một cái hạ giới sâu kiến, lão tử không cam tâm a. Hỏa vân thần tử đồng dạng thân bất do kỷ, đi theo hỏa thần pháp tướng cùng một chỗ hướng về sau lùi lại. Cùng lúc đó, cái kia song hẹp dài mà sắc bén trong đôi mắt đã tràn đầy đầy oán độc cùng sát ý, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận bất bình chi sắc, cũng ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng gầm thét. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, bất luận kẻ nào chỉ sợ đều không thể tin tưởng. Như thế che khuất bầu trời, liên tục không ngừng độ kiếp thần lôi, vậy mà nguồn gốc từ lục huyền một người chi thủ. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị mảnh này kinh khủng lôi quang bao phủ, để cho người ta không thở nổi. Mà giờ khắc này đứng ở nơi đó hỏa vân thần tử, lại cho rằng mình sở dĩ gặp như vậy kiếp nạn, hoàn toàn là bởi vì muốn chém giết lục huyền vị này thân phụ đại đức người, chọc giận tới thiên đạo phát tác, từ đó đưa tới những này đáng sợ thiên kiếp thần lôi làm trừng phạt. Kết quả là trong lòng của hắn phẫn hận như núi lửa, phun ra ngoài, đem tất cả nộ khí toàn bộ địa phát tiết hướng thương thiên, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn lên 9 tầng mây. Nhưng mà làm cho người tiếc hận là, giờ này khắc này Hỏa Vân thần tử lại hoàn toàn đắm chìm trong tức giận vòng xoáy bên trong, đối chuyện xảy ra xung quanh không có chút nào cảm giác. Ngay tại cái kia phô thiên cái địa, lít nha lít nhít tiếng lôi, điên cuồng tàn phá bừa bãi thời khắc, một đạo giống như ưu linh, vị dị khó lường thân ảnh, đang tại vô thanh vô tức, hướng về khoảng cách không xa, viên kia đã thành thục đến cực hạn kim dương thần quả, từng bước tới gần. Mà cái này thần bí đến cực điểm thân ảnh, lại chính là Lục Huyền chế tạo nên, bên trong một cái ảnh phân thân. Mượn mảnh này từ vô số đạo vô cùng kinh khủng độ kiếp thần lôi, xen lẫn mà thành thiên nhiên lưới bảo vệ, làm tuyệt hảo yểm hộ, Lục Huyền cẩn thận từng ly từng tí, ngừng thở, không dám phát ra một tơ một hào tiếng vang, hoặc là dị động, rất sợ bởi vì nhất thời sơ sẩy mà dẫn đến hành tích của mình bại lộ. Hán tụ tinh hội thần, khống chế hô hấp của mình tần suất, cùng chân nguyên trong cơ thể quỹ tích vận hành, đem toàn thân khí tức đều nội liễm bắt đầu, thật giống như một hạt không có ý nghĩa bụi bặm, tiến vào mênh mông vô ngần trong hải dương mở dạng, căn bản không thể nào tìm kiếm tung tích dấu vết chỗ. Đợi cho tất cả công việc kết thúc, đồng đều đã hoàn thành về sau, Lục Huyền quyết định thật nhanh, quả quyết địa sứ ra, thuộc về hắn đặc hữu một hạng tuyệt thế thần thông. Chỉ gặp hắn ý niệm trong lòng, tựa như tia chớp phi tốc hiện lên, ngay sau đó, một đạo nhìn như hư vô mở mịt kỳ thực rất sống động hình người hình ảnh, liền bắt đầu chậm rãi từ trước mặt hắn hiện hiện ra. Chương 1121, cướp đoạt kim dương thần quả. Chương 1121, cướp đoạt kim dương thần quả. Cái này hình người hình ảnh, tựa như một chiếc gương có thể thấy rõ ràng, bề ngoài mạo, tướng mạo thậm chí mỗi một cái rất nhỏ biểu lộ, đều cùng chân chính Lục Huyền giống như lúc, phảng phất là đem cái sau trực tiếp phục chế dán tới đồng dạng. Vô luận là cái kia thâm thủy ánh mắt sắc bén, vẫn là hơi dương lên khóe miệng đường cong, đều bị khắc họa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lại nhìn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân tư thái động tác, càng là không có sai biệt, đơn giản chính là từ cùng một khuôn đúc bên trong, tỉ mỉ tạo hình mà ra tác phẩm nghệ thuật. Giống như thật như thế đến làm cho người kinh thán không thôi tình trạng, quả thực để cho người khó mà phân biệt, vật trước mắt đến tột cùng là trong hiện thực thực thể, cũng hoặc chỉ là một trận mê ly hoàng hốt ảo mộng thôi. Nhưng mà, nếu muốn tinh tế tưởng tận xem xét một phen, liền sẽ phát giác, này hình ảnh cũng không phải là có máu có thịt phàm thai tục xương, kỳ thực chính là mượn nhờ một loại nào đó huyền diệu lại đặc biệt pháp môn, cô đọng mà thành thuần túy năng lượng tụ hợp thể. Cứ việc nó vẹn vẹn hiện ra là một bôi phai mở mông lung cái bóng, nhưng hắn có được khá cao ý thức tự chủ, có thể như là thường nhân như vậy, tùy tâm sở dụng hành động tự nhiên, cũng thi triển ra thực lực không tầm thường tiêu chuẩn. Đây chính là Lục Huyền ảnh phân thân thứ nhất. Vào thời khắc này, đạo này ảnh phân thân, đúng như một trận nhẹ nhàng nhu hòa gió nhẹ, khoan thai phất qua trống vắng xa bởi vô ngân tiên điện, lấy nhanh như điện chớp chi thế, hướng về kia khỏa lóng lánh chói mắt, tản mát ra mê người quang huy, sáng chói kim sắc mặt trời quả, mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, chỉ gặp ảnh phân thân, giống như một đạo tia chớp màu đen, vạch phá bầu trời, tốc độ kia, nhanh như gió táp mưa rào, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong nháy mắt, liền đã đến cách mục tiêu chỉ còn lại gang tấc chi địa. Nhưng đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Lục Huyền ảnh phân thân lại không có dấu hiệu nào đống nhiên ngừng thân hình, giống như một tòa núi cao vững vàng đứng sững ở này. Cùng lúc đó, nó vậy đối xưa nay giống như tịnh thủy không gợn sóng đôi mắt chỗ sâu, đông dưng bắn ra một đạo hàn mang, đúng như kiểu lũ hàn băng chỗ ngưng, thấu xương lạnh lẽo, thẳng dậy người dùng mình, tim đập nhanh sợ hãi. Trong chốc lát, quanh mình không khí phảng phất ngưng trệ, thời gian cũng giống như dừng lại. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp mà hùng hậu đến cực điểm quát nhẹ vang lên, tựa như cựu thiên thần chi tức giận lúc gào thét, lại phảng phất giống như thượng cổ cự mãng gào thét lúc của mình. Này tiếng nổ quả thật kinh thiên động địa, lay trời chấn địa, quả nhiên là hoàng trung đại lữ, linh thái nhức óc. Người nghe đều màng nhĩ một nước, gần như ngất ngã xuống đất. Đúng lúc này, vốn nên không nhúc đích, đứng ở nơi đó ảnh phân thân, giờ phút này thân thể của nó, thế mà bắt đầu không bị khống chế địa, rung động nhẹ nhẹ bắt đầu, phảng phất có to lớn gì lực lượng, đang tại từ nội bộ sôi trào mãnh liệt địa, ra bên ngoài bắn ra giống như. Cùng lúc đó, một đạo yếu ớt mà mê người thanh sắc quang mang, chậm rãi từ ảnh phân thân bên ngoài thân bay lên, cũng cấp tốc hội tụ thành một vòng thật mỏng vòng ánh sáng, đem cả người chăm chú bao khỏa trong đó. Cái kia vòng thanh quang tựa như khói nhẹ sương mù, như ẩn như hiện, cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác, nhưng cùng lúc cũng tản mắt ra một loại khó nói lên lời thâm thúy cảm giác thần bí, khiến người kìm lòng không được, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc này mới bất quá là trận này kịch biến bắt đầu thôi. Ngay sau đó, một trận đinh thái nhức óc, vang tận mây xanh tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên, như là cửu thiên kinh lôi chợt phá trường không, chấn nhiếp tâm thần. Trong chốc lát, một cỗ có thể xương kinh thế hai tộc kinh khủng uy áp, phô thiên cái địa chút xuống, khí thế của nó bàng bạc cuồn cuộn, đúng như thao thiên cự lãng cuồn cuộn mà đến. Duệ không thể làm, lại phảng phất giống như một tòa tức sủi bọt mép, sắp dâng lên mà ra cự hình hỏa sơn, mang bọc lấy thôn phệ vạn vật sinh linh tuyệt thế vĩ lực, ầm vang vỡ ra. Cỗ lực lượng này như cuồng phong như mưa to, mãnh liệt mà tới, tốc độ kia nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người thậm chí còn chưa kịp từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, liền đã bị cỗ này kinh khủng đến cực điểm lực lượng bao phủ. Nó đã không cố định hình dạng, cũng không gặp mảy may sáng chói quang huy chói mắt, nhưng mà cái kia tích chứa trong đó bàng bạc vĩ lực, lại là hàng thật giá thật, không thể nghi ngờ tồn tại. Đưa thân vào như thế uy thế trước mặt, đám người phảng phất giống như trực diện mênh mông bắt ngát mênh mông thái hư, cứ việc trong phạm vi tầm mắt không có vật gì, nhưng sâu trong tâm linh lại rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia phần không cách nào nói rõ sợ hãi cùng tôn sùng chi ý này lực lượng đúng như một đầu ẩn nấp tại ưu viên dưới đáy, an nghỉ vạn năm thời gian viễn cổ cự long, toàn thân trên dưới tràn ngập ủy bí lại xa xăm thần vận, phảng phất gánh vác lấy dù thiên cổ phong trần mệt mỏi, cùng trước kia cao chót vót tuế nguyệt bên trong hiển hách vinh quang. Tại du du trong dòng sông lịch sử, nó thủy chung lặng yên nằm yên, âm thầm dành dụm hùng hồn cự lực, chỉ vì chậm đợi phá kén mà ra, một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Giờ phút này, trên bầu trời treo một viên tản ra mê người kim quang mặt trời trái cây, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng chiếu trên không, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người hoa mắt thần mê. Viên này thần bí mà mê người mặt trời trái cây, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ bắt mắt, tựa như là khảm nạm tại vũ trụ mênh mông bên trong, một viên vô giới chi bảo, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Đối mặt như thế chân tu mỹ vị, cái kia lục huyền ảnh phân thân ngưng tụ hình thành thượng cổ thần long, rốt cục kìm nén không được khát vọng trong lòng cùng xúc động. Chỉ thấy nó hai mắt trừng trừng, trong con mắt phun ra hừng hực lửa giận, trong miệng càng là phun ra một đạo cực nóng vô cùng liệt diễm, tựa như một đầu hỏa long đằng không mà lên. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân lan lộn, toàn bộ thế giới đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động. Ngay sau đó, một trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang tận mây xanh, vang vọng lên chín tầng mây. Thượng cổ thần long mở ra, tấm kia đủ để thôn vệ vạn vật, che đậy thương khung miệng lớn, lộ ra bén nhọn răng nanh sắc bén, lóe ra băng lãnh hàn quang thấu xương, phảng phất ngay cả không gian đều có thể tùy tiện xé nát. Nó lấy một loại khí thế không thể địch nổi, nhanh như điện chớp, hướng phía viên kia vàng nóng ánh mặt trời trái cây mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh đến kinh người, như là thiểm điện xẹt qua chân trời. Tại thượng cổ thần long trùng kích vào, không khí chung quanh tựa hồ đều đọng lại bắt đầu, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hướng bốn phía khuyết tán ra. Hắn những nơi đi qua, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, một mảnh hỗn độn. Loại này uy thế bị tiên diệt địa, đơn giản liền là một trận ngày tận thế tới, cho người ta mang đến vô tận sợ hãi cùng uy áp. Đối mặt với hung manh như vậy lăng lệ, thế như trẻ che thế lôi đình bạc quân, truyền thuyết kia bên trong kim dương thần quả, vậy mà không có chút nào sức lực chống đỡ. Chỉ gặp hắn nguyên bản sáng chói chói mắt kim sắc vỏ trái cây, đột nhiên ảm đạm vô quang, tựa như bị rút sạch toàn thân sinh cơ cùng linh lực đồng dạng, trong chớp mắt, liền vội kịch héo rút khô quắt bắt đầu, mềm nhũn, tựa như một cái triệt để xẹp rơi khí cầu. Ngày xưa trong kia cái quang mang bắn ra bốn phía, linh động hoạt bát kim dương thần quả đã không còn tồn tại, bây giờ chỉ còn lại một mảnh âm vũ đầy tử khí, trước kia uy hoàng bình quang đều là tan thành bọt nước. Vào thời khắc này, kim dương thần quả chỉ có trơ mắt nhìn qua tự thân rơi vào trong tay địch nhân, cho dù nội tâm có muôn vàn không cam lòng, vạn bất đắc dĩ cũng là bất lực đi thay đổi trước mắt cục diện. Chương 1122, cái nhục ngày hôm nay đủ, ngày sau ta định làm gấp trăm lần hoàn trả. Chương 1122, cái nhục ngày hôm nay đủ, ngày sau ta định làm gấp trăm lần hoàn trả. Có lẽ nó sớm đã nhìn thấu vận mệnh an bài, cam nguyện túi đầu xương thần, biến thành cỗ này kinh khủng cự lực vật trong bàn tay, không có chút nào chống cự chi ý địa, tùy ý đối phương đem mình cuốn vào trận kia kinh thiên động địa phong bạo bên trong. Ngay tại cái kia thoáng qua tức thì thời gian qua một lát bên trong, viên kia tản ra lóa mắt kim quang dương thần quả, liền như là một trận cuồng phong quét sạch mà qua, cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh. Nó phảng phất nhận lấy một loại không cách nào kháng cự lực lượng dẫn dắt, bằng tốc độ kinh người bị thôn vệ hầu như không còn, thậm chí ngay cả một tia cặn bã đều không có lưu lại. Trong nháy mắt, cái này đã từng sáng chói chói mắt bảo vật, cứ như vậy chống không tan biến mất rơi mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện trên thế giới này mở dạng, để cho người ta không khỏi hoài nghi, vừa rồi tất cả những gì chứng kiến phải chăng chỉ là một trận ảo giác. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái nhạc dạo mà thôi. Tiếp xuống phát sinh một màn, càng làm cho người kinh ngạc đến không ngậm miệng được, đầu kia giống như ưu linh ảnh phân thân, hắn hành tung giống như quỷ mị đồng dạng, lơ lửng không cố định, vậy mà không có chút nào ngừng chi ý ngay tại nó dễ dàng địa, đem giá trị liên thành, hiếm thấy hiếm có kim dương thần quả, cất vào trong ngực về sau, ngay sau đó, tựa như hạ bút thành văn giống như, lại thi triển ra một loại kinh thiên động địa, vang dội cổ kim huyền thuật pháp môn. Chỉ một thoáng, một chùm quỷ dị khó lường quang mang, đột nhiên bắn ra mà ra, giống như trong đêm tối nhanh như tên bắn mà vụt qua lưu tinh như vậy, rực rỡ màu sắc, chói lọi. Mà nương theo lấy cái kia chùm sáng mang, như ánh chiều tà dần dần ảm đạm xuống, cho đến tiêu tán hầu như không còn, hiện ra ở trước mặt mọi người, đúng là một bức đẹp không sao tả xiết, sinh động như thật, tựa như rất sống động bức tranh, rất thật huyễn cảnh kỳ cảnh. Dõi mắt trông về phía xa, viên tiêu kim dương thần quả tựa như một viên sáng chói minh châu, mới vừa rồi còn bị trộm cắp không còn, giờ phút này lại bình yên vô sự địa treo cao tại trạng cây phía trên, tản mát ra làm cho người hoa mắt thần mê màu vàng kim hào quang, phảng phất trước đó chỗ tao ngộ đủ loại biến cố, đều chẳng qua là một trận hư vô mờ mịt một cảnh, căn bản liền chưa từng thật sự địa giáng lâm đến trên cái thế giới này đến. Nhưng mà, đây hết thảy, bất quá là một trận tỉ mỉ bệnh âm như mà thôi. Chân chính kim dương thần quả, kỳ thật cũng sớm đã lặng yên không một tiếng động rơi vào đến, lục huyền ảnh phân thân cái kia giống như kìm sắt đồng dạng, tóm chặt lấy trong lòng bàn tay của nó đi. Hơn nữa còn bị cái này lục huyền ảnh phân thân cho ẩn tàng đến thiên ý vô phùng, giọt nước không lọt đâu, có thể nói là mặc cho ai đều tuyệt đối không khả năng tìm được. Viên này chân quý đến cực điểm kim dương thần quả, đến cùng giấu ở nơi nào? Theo kim dương thần quả tới tay, cái kia đang đứng ở hỏa vân thần tử trước mặt lục huyền bản tôn, khoe miệng cũng không khỏi nổi lên một tia nụ cười vui mừng. Phải biết, viên này kim dương thần quả thật sự là quá mức hi hữu hiếm thấy. Nó ẩn chứa vô tận tiên địa tinh hoa cùng lực lượng thần bí, nếu như có thể thành công đem luyện hóa hấp thu, như vậy đối với người tu luyện tới nói, không thể nghi ngờ sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, có thể tại cảnh giới kim tiên lúc, liền đúc thành không thể phá vỡ, bền chắc không thể phá được tu hành nền tảng. Tiếp theo còn có thể cực đại tăng lên, ngày sau đột phá tới tiên vương cảnh giới tỷ lệ cùng nắm chắc. Thần hiệu như thế có thể xương cử thế vô song, độc nhất vô nhị. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ trong tiên giới, dạng này kỳ chân dị bảo đều tuyệt đối được xưng tụng là phượng mao lân giác tồn tại, tất nhiên sẽ trở thành vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, chạy theo như vịt mục tiêu đối tượng. Mà bây giờ đâu, chân quý như thế hy hữu kim dương thần quả, vậy mà liền dạng này cơ duyên xảo hợp địa rơi vào đến lục huyền trong tay, có thể nào không cho hắn mừng rỡ như điên, kích động vạn phần đâu. Bất quá cao hứng rất nhiều, Lục Huyền con mắt cũng phi tốc chuyển động, thấp giọng lẩm bẩm, Kim Dương thần quả tới tay, cũng là thời điểm nên rời đi. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn hướng phía Hỏa Vân thần tử phương hướng, hung hăng trừng mắt liếc. Hừ, tốt một cái đáng giận đến cực điểm Hỏa Vân thần tử a. Bởi vì cái gọi là có thù không báo không phải là có tử. Cái nhục ngày hôm nay nhục, ngày sau ta định làm gấp trăm lần hoàn trả. Sớm muộn có một ngày, ta nhất định phải làm cho ngươi triệt triệt để địa biết rõ ràng, phàm là dám can đảm mạo phạm đến ta người, đều muốn nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Lục Huyền cặp kia sắc bén, tựa như tia chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Hỏa Vân thần tử không thả, sau đó từ cái kia mím chặt môi miệng bên trong, phát ra một tiếng trầm thấp mà hữu lực gầm thét thanh âm đến. Mặc dù nói câu nói này, cũng không có cỡ nào vang dội cao vút, nhưng là trong đó bao hàm, loại kia không có gì sánh kịp bá đạo tuyệt luân khí tức, lại là cường đại dị thường kinh khủng. Thậm chí liền ngay cả Hỏa Vân thần tử lợi hại như vậy nhân vật, đang nghe về sau, đều sẽ nhịn không được toàn thân trên dưới khẽ run rẩy. Phản phất đột nhiên, cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ tại cửu lưu địa ngục chỗ sâu đáng sợ tử vong uy áp, giáng lâm đến mình trên thân thể giống như. Nương theo lấy cái kia như là hồng trung đồng đạo, hùng hậu hữu lực thanh âm chậm rãi rơi xuống, nguyên bản còn đứng ở nơi đó Lục Huyền, thân hình lại đột nhiên ở giữa, giống như là bị làm ma pháp một dạng, lấy một loại tốc độ kinh người cùng phương thức, từ tại chỗ hư không tiêu thất không thấy. Bất thình lình phát sinh quỷ dị một màn, trực tiếp đem Hỏa Vân thần tử cho cả kinh trận mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, cả người phảng phất trong nháy mắt bị định trụ như vậy, hoàn toàn cứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, dùng sức địa dùng sức luốt luốt cặp mắt của mình, sợ là bởi vì khẩn trương thái quá mà sinh ra cái gì ảo giác hoặc là ảo giác. Dù sao giống Lục Huyền dạng này một cái người sống sờ sờ, làm sao lại không có dấu hiệu nào, ngay trong nháy mắt, từ mí mắt của mình dưới đáy, triệt để bốc hơi rơi đầu. Loại chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng, quá hoang đường tuyệt luân. Thế nhưng là vô luận Hỏa Vân thần tử, cố gắng thế nào đi nào nặn ánh mắt của mình, lại hoặc là đem tự thân thần niệm, không giữ lại chút nào địa toàn bộ phóng xuất ra, cũng đem cường độ tăng lên đến cực hạn trạng thái, nhưng cuối cùng được đến kết quả y nguyên chỉ có một cái, căn bản là không có cách cảm ứng được, dù là một chút điểm, có quan hệ Lục Huyền bất kỳ khí tức gì tồn tại. Phản phất hắn đã từ nơi này trên thế giới bốc hơi đồng dạng. Đáng chết. Lục Huyền đâu? Hắn đến cùng là thế nào đào tẩu? Các ngươi có ai thấy được? Hỏa Vân thần tử tức giận đến toàn thân phát run, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ địa ẩm vàng quanh người, mắt sáng như đuốc gắt gao nhìn chằm chằm, nơi xa đám kia cái gọi là thiên chi tiêu tử nhóm, nghiêm nghị quá lớn. Nhưng mà, liền thân là trong cục người Hỏa Vân thần tử mình, đều không thể phát giác, Lục Huyền đến tuột cùng là như thế nào hư không tiêu thất, như vậy những viễn viễn đó trốn ở một bên xem náo nhiệt thiên chi tiêu tử nhóm, lại thế nào có thể sẽ biết chân tướng đâu? Trên thực tế, làm Lục Huyền lặng yên rời đi thời điểm, bọn này tự cho mình siêu phàm thiên chi tiêu tử nhóm chẳng những không hề cảm thấy, thậm chí còn đắm chìm trong đối với chiến đấu kết quả chờ mong cùng trong hưng phấn. Thẳng đến Hỏa Vân thần tử phát ra cái kia đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, lấy lại tinh thần, cũng kinh ngạc ý thức được một cái đáng sợ hiện thực, Lục Huyền thế mà thật thành công đào thoát. Chương 1123, các ngươi đều là một đám phế vật sao? Chương 1123, các ngươi đều là một đám phế vật sao? Trong chốc lát, thời gian tựa hồ đọc lại đồng dạng, tất cả thiên chi tiêu tử nhóm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ. Những ngày bình thường tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì tuổi trẻ tuấn kiệt, giờ phút này cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối, lẫn nhau ở giữa, hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra thật sâu chấn kinh cùng hoang mang. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy chẳng cảnh, hoàn toàn không cách nào lý giải, vì cái gì nguyên bản nắm vững thắng lợi cục diện, lại đột nhiên xuất hiện kinh người như vậy đảo ngược. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn tin tưởng vững chắc, vị kia tên là Lục Huyền đối thủ sớm đã trở thành thần tử thủ hạ bại tướng, thậm chí khả năng đã thảm tao tách rời, hài cốt không còn. Nhưng mà bây giờ lại nhìn thần tử bộ dáng, lại không chút nào nửa điểm thắng lợi sau nhẹ nhõm vui vẻ, ngược lại lộ ra có chút chật vật không chịu nổi. T. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Rốt cục có một cái thiên chi tiêu tử nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng thanh âm rung động. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại thần tử trên thân, phản phất muốn xuyên thấu qua đối phương bề ngoài, xem thấu chân tướng sự tình. Ta trước đó vẫn cho là cái kia Lục Huyền khẳng định đã bị thần tử đại nhân đánh cho tè ra quần, không hề có lực hoàn thủ. Thế nhưng là nhìn một cái thần tử hiện tại cái dạng này, chỗ nào giống như là cái gì người thằng A. Ngược lại càng giống là vừa vặn đã trải qua một trận ác chiến, hơn nữa còn là cuối cùng đều là thất bại cái chủng loại kia. Người nói chuyện vừa nói, một bên dùng sức lướt lướt ánh mắt của mình, giống như sợ mình bị hoa mắt. Mà chung quanh mấy vị khác thiên chi kiêu tử, thì nhao nhao phụ hòa nói, đúng vậy à, ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Theo lẽ thường tới nói, nếu như thần tử thật chiến thắng cái kia Lục Huyền, làm sao lại biến thành như vậy thảm trạng? Chẳng lẽ nói nơi này đâu, còn có cái gì chúng ta không biết nội tình không thành? Ngay tại vừa rồi biết được Lục Huyền mất tích tin tức thời điểm, những ngày này chi tiêu tử trong đầu không hẹn mà cùng toát ra như thế cái suy nghĩ, chẳng lẽ lại là Hỏa Vân thần tử xuất thủ quá nặng, trực tiếp đem Lục Huyền cho chỉnh thành một đống thịt nát. Ai nghĩ tới à, chân tướng sự thật, thế mà cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Lục Huyền gia hỏa này, không những không chết queo bệnh lên, ngược lại là lòng bản chân bôi dầu chuẩn đi rồi. Phải biết, muốn từ Hỏa Vân thần tử dưới tay chạy thoát, vậy nhưng tuyệt đối coi là so với lên trời còn khó hơn a. Cho nên nói, làm Hỏa Vân thần tử chính miệng nói ra câu nói kia lúc, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, nổ vang tại mọi người trái tim, chấn động đến bọn hắn đầu ông tác hưởng, hơn nửa ngày mới trở lại mùi vị đến. Thì ra là thế. Lục Huyền tên này coi là thật như là cá trạch một dạng, chứ không chết thu, thừa dịp Hỏa Vân thần tử một cái không có chú ý, liền thành công địa bỏ chạy. Với lại càng chết là, hắn thời điểm chạy trốn, thế mà không có phát ra một chút tiếng vang, đơn giản liền cùng quỷ mị giống như. T. Một trận ngược lại quất khí lạnh thanh âm vang lên, phản phất toàn bộ không gian đều bởi vì cái này âm thanh kinh hô mà động lại, thời gian cũng giống như tại thời khắc này đình chỉ chảy xuôi. Đám người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người tự lẩm bẩm, cái kia Lục Huyền đến tột cùng sử dụng dạng gì phương pháp, lại có thể từ thần tử đại nhân tay bên trong đào thoát. Người nói chuyện chính là một tên tuổi trẻ tuấn lãng nam tử, giờ phút này trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Cái khác thiên chi tiêu tử nhóm cũng nhao nhao phụ họa kêu thành tiếng, đúng vậy à, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Lấy thần tử đại nhân thực lực, làm sao lại để một cái nho nhỏ hạ giới tu sĩ tùy tiện đào tẩu đâu? Trong lúc nhất thời, các loại tiếng thán phục giống như thủy triều liên tiếp vang vọng toàn trường, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Nhưng mà đối diện với mấy cái này chất vấn cùng kinh ngạc, nhưng không có một người dám đứng ra trả lời Hỏa Vân thần tử vấn đề. Trong lòng bọn họ âm thầm nghĩ ngợi, vừa rồi trận kia cực chiến thực sự quá hung hiểm, nhóm người mình hoàn toàn không cách nào ngăn cản ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Tại cường đại như vậy uy áp phía dưới, đừng nói thấy rõ ràng chiến đấu chi tiết, liền ngay cả hô hấp chỉ sợ đều sẽ trở thành một loại xa xỉ. A, Hỏa Vân thần tử con mắt chừng đến tròn trịa, phảng phất muốn từ trong hốc mắt đụng tới đồng dạng, trên trán gân xanh bởi vì phẫn nộ mà nhô lên, giống như là từng con giun tại dưới làn da vặn vẹo nhúc nhích. Tóc của hắn từng chiếc dựng thẳng lên, bay phần phật theo gió, phản phất một đoàn tiêu đốt hỏa diễm. Cái kia khuôn mặt bởi vì cực kỳ tức giận, đã trở nên có chút dữ tợn đáng sợ, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào ngăn chặn tức giận. Cái kia song vốn là như là thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa cực nóng đôi mắt, giờ này khắc này càng là bộc phát ra, để cho người ta sợ hãi lạnh lẽo qua mang, giống như hai đạo sắc bén vô cùng kiếm mang, lãnh khốc vô tình, bắn phá hướng ở đây mỗi người. Những cái kia tự cao tự đại, bị thế nhân ca tụng là thiên chi tiêu tử là đám thanh niên, tại tiếp xúc đến Hỏa Vân thần tử đạo này lăng lệ đến cực điểm ánh mắt lúc, toàn cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái, nhao nhao cúi đầu, căn bản muốn không dám cùng hắn liếc nhau. Nhưng mà Hỏa Vân thần tử nhìn thấy đám người hèn nhát như thế biểu hiện, lửa giận trong lòng chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng phát ra xí liệt bắt đầu. Chỉ nghe hắn đột nhiên huy động cánh tay một cái, rộng lượng ống tay áo như là nhấc lên một trận cuồng bạo và phong, mang theo không có gì sánh kịp uy thế quét ngang mà qua. Cùng lúc đó hắn hé miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, các ngươi bọn này thùng cơm, chẳng lẽ nói các ngươi chỉ là một đám sẽ chỉ ngồi mát ăn bát vàng, không có việc gì đổ bỏ đi sao? Nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, thế mà ngay cả một cái nho nhỏ Lục Huyền đều nhìn không ở, trơ mắt nhìn xem hắn cùng U Linh giống như đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Các ngươi đều là một đám phế vật sao? Thật sự là đem lão tử cho làm tức chết. Giờ này khắc này, Hỏa Vân thần tử lửa giận trong lòng đã cháy hừng hực, gần như mất khống chế. Hắn cảm giác mình trong lồng ngực như có một mảnh vô ngân biển lửa, chính lấy bài sơn đảo hải chi thế điên cuồng lan tràn, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ ra, đem quanh mình bật bật tất cả đều đốt cháy thành hư vô. Ầm ầm, ngay tại một tích tắc này gian kia, Hỏa Vân thần tử rốt cục không cách nào lại kiềm chế, trong lòng sôi trào mãnh liệt tức giận, tựa như một đầu lâm vào điên cuồng trạng thái hung mãnh cự thú, đem xúc tích đã lâu phẫn hận cùng tức giận toàn bộ điện phát tiết tại trước mặt mấy cái kia khẩu xuất của nôn, không ai bị nổi tiên chi tiêu tử trên thân. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc là, xưa nay những cái kia tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu tiên chi tiêu tử nhóm, tại lúc này Hỏa Vân thần tử như vậy duệ không thể làm tấn công mạnh dưới, thế mà hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự, từng cái dọa đến té ra quần, hiển nhiên liền là một đám bị kinh sợ cừu non, toàn thân run rẩy không ngừng. Bọn hắn bị Hỏa Vân thần tử giận dữ mắng mỏ vừa vặn không xong ra, chật vật không chịu nổi, đơn giản có thể nói là mất hết thể diện. Không chỉ có như thế, đám người này thậm chí ngay cả nửa điểm phản bác hoặc là giải thích đảm lượng đều không có, càng đừng đề cập cãi lại. Chương 1124, cái kia Lục Huyền ngay cả cho chúng ta thần tử sách giày tư cách đều không có. Chương 1124, cái kia Lục Huyền ngay cả cho chúng ta thần tử sách giày tư cách đều không có. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là mỗi cái thiên chi tiêu tử đều bày ra một bộ a duôn định hót bộ dáng, trên mặt chất đầy định nọ tiêu dung, càng không ngừng xoay người hành lễ, liên tục không ngừng hướng Hỏa Vân thần tử chịu nhận lỗi. Những ngày này chi tiêu tử thậm chí chủ động thừa nhận sai lầm, cũng khẩn cầu Hỏa Vân thần tử đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ bọn hắn lần này vô chi chi tội. Cứ như vậy, Hỏa Vân thần tử thỏa thích phóng thích ra bất mãn trong lòng cùng phẫn hận, thẳng đến hắn cảm giác mình cảm xúc hơi bình phục một chút, lúc này mới ngừng cỡ trách tấm thanh. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó ánh mắt chuyển hướng Vương Sa Viên kia đã chín mùi kim dương thần quả, nhìn xem cái kia tản ra mùi hương ngây ngất trái cây, Hỏa Vân thần tử trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, dương dương đắc ý nói ra, tốt, đã Lục Huyền tiểu tử kia lựa chọn chạy trối chết, như vậy tùy hắn đi thôi. Bất quá không quan hệ, hắn cuối cùng khó thoát bản thần tử lòng bàn tay, sớm tối đều sẽ trở thành ta tù nhân. Hiện tại việc cấp bách vẫn là mau chóng đem viên này kim dương thần quả bỏ vào trong túi, chỉ cần thành công luyện hóa nó, tu vi của ta tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, nhất cử vượt qua những cái kia đáng giận đến cực điểm gia hỏa. Giờ này khắc này, trong sân mỗi người trong lòng đều cùng minh tính giống như, Hỏa Vân thần tử miệng bên trong lẩm bẩm cái gọi là những cái kia đáng giận đến cực điểm gia hỏa không hề nghi ngờ chính là chiếm cứ tại kim tiên trên bảng đứng hàng đầu, giải rác mấy vị vang dội cổ kim, vô địch thiên hạ bất thế kỳ tài. Mà Hỏa Vân thần tử những năm gần đây một mực bị bọn hắn gắt gao ép một đầu, trong lòng thủy chung kìm nén một cấu nổ ngạn, tức giận bất bình đến bây giờ. Nhưng mà vật đổi sao rời, phong thủy luân chuyển, mắt nhìn thấy dưới mắt, rốt cục bắt được cái, có thể đem bọn này tuyệt thế yêu nghiệt dẫm tại dưới chân ngàn năm một thở thời cơ tốt, Hỏa Vân thần tử lại có thể nào kiềm chế được, nội tâm sôi trào mãnh liệt cuồng hỉ chi tình đâu. Chỉ nghe hắn trương cuồng vô kỵ địa ầm ĩ cười dài, ha 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 ha. Lục Huyền cái thằng kia cho dù là lại cuồng vọng, cũng bất quá trung quy là từ hạ giới bỏ lên một cái nhỏ bỏ sắt thôi, chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn, cái nào hiểu được viên này Kim Dương thần quả, đến tột cùng có bao nhiêu hiếm có a. Ha ha ha. Cuối cùng nha, viên này Kim Dương thần quả, còn không phải ngoan ngoãn mà rơi vào bản đại gia trong tay rồi. Nương theo lấy một trận đinh thai nhức óc, cuồng vọng đến cực điểm tiếng cười vang lên, Hỏa Vân thần tử như là một cái hung mãnh vô cùng giống như dã thú, nện bước sải bước, lại khí thế bàng bạc bộ pháp, không hề cố kỵ địa, hướng phía viên kia đã thành thục đến cực hạn, tản mát ra tia sáng chói mắt Kim Dương thần quả, thẳng tắp đi tới. Chỉ gặp hắn tấm kia nguyên bản liền anh tuấn phi phàm gương mặt, giờ phút này càng là đầy đắc ý vong hình, cùng không coi ai ra gì thần thái, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã trở thành hắn vật trong bàn tay giống như. Không chỉ có như thế, Hỏa Vân thần tử vừa đi, còn một bên miệng lẩm bẩm, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu mở dạng, đắc ý cười to nói, ha ha ha. Các ngươi bọn gia hỏa này, ngược lại là mau tới nói một chút ta. Nếu như để cái kia gọi Lục Huyền tiểu tử túi, biết được mình vậy mà lại như vậy thật quá ngu xuẩn điệu, bỏ lỡ như vậy một kiện cử thế vô song, giá trị liên thành hiếm thấy chất bảo, Kim Dương thần quả, ngược lại trời xui đất khiến điệu, thay bản đại gia làm áo cưới, vậy hắn chẳng phải là muốn tức điên rồi đi. Nói không chừng trực tiếp, liền bị tức chết chết rồi. Ha 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 ha. Mắt thấy Hỏa Vân thần tử, giờ này khắc này đang đứng ở cực độ hưng phấn vui vẻ trạng thái bên trong, còn lại mấy vị thiên chi tiêu tử nhóm, lúc này mới hơi yên lòng một chút, cũng bắt đầu rón rén điệu, chậm rãi hướng hắn dựa sát vào quá khứ. Đợi cho khoảng cách gần vừa đủ lúc, bọn hắn rốt cục lấy dũng khí, cùng kêu lên đối lửa mây thần tử biểu thị chúc mừng chi ý, chúc mừng thần tử, chúc mừng thần tử a. Ngài thật sự là quá thần kỳ rồi. Ngài cái kia sắc bén như chim ưng ánh mắt, phản phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật. Ngài cái kia vượt qua thường nhân trí tuệ, càng là làm cho người kinh thán không thôi. Thế mà chỉ dựa vào thoáng nhìn, liền có thể xem thấu viên này Kim Dương thần quả, ẩn chứa bí mật kinh thiên. So sánh dưới, cái kia tên là Lục Huyền Gia Hỏa, đơn giản không có ý nghĩa. Hắn chẳng qua là từ hạ giới bò lên một cái nho nhỏ sâu kiến mà thôi, coi như đem Kim Dương thần quả đặt ở trước mắt hắn, đoán chừng hắn đều không nhận ra, bảo bối này đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Loại kia thân phận sâu kiến, lại thế nào dám cùng thần tử ngài đánh đồng đâu. Kẻ nói chuyện, chính là đám kia cái gọi là thiên chi tiêu tử thứ nhất, lúc này chính cười rặng rỡ, định nọt đến cực điểm địa hướng phía trước cọ lấy thân thể, rất giống một đầu chó sủ giống như. Đồng thời, hắn còn không che giấu chút nào địa, toát ra đối Lục Huyền khinh miệt chi ý, giống như cảm thấy chỉ cần dùng lực dẫm thấp Lục Huyền, là có thể đem Hỏa Vân thần tử tôn lên cao cao tại thượng, trở nên càng thần thánh không thể xâm phạm. Ngay sau đó, một cái khác dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng thanh niên nam tử, cất bước tiến lên, trên mặt mang một vòng chẳng thèm ngó tới tiểu dung, phụ họa theo đôi nói, ha 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 ha. Nói đến quá đúng rồi. Các ngươi nhìn xem cái kia Lục Huyền, hắn bất quá chỉ là cái lớp người quê mùa thôi, lại thế nào khả năng có tư cách đi dám thưởng thế gian này hiếm có kỳ chân dị bảo đâu. Viên này Kim Dương thần quả, thế nhưng là chân quý bảo vật khó được, nó đương nhiên hẳn là trở thành chúng ta kính yêu thần tử đại nhân mới xứng thứ năm giữ. Một khi thần tử đại nhân đạt được bảo bối này, như vậy tương lai Kim Tiên bảng xếp hạng thủ chi vị, tất nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Đó là tự nhiên. Chúng ta thần tử thực lực vốn là Kim Tiên trên bảng định phong tồn tại. Tưởng tượng năm đó, thần tử vừa mới bước vào con đường tu hành thời điểm, liền giống như chói mắt thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, lấy khí thế bài sơn đảo hải bản, quét sạch tứ phương, làm cho cả tu tiên liên giới cũng vì đó rung động không thôi. Bây giờ lại thêm viên này nghe đồn đã lâu Kim Dương thần quả, hắn sự phát triển của tương lai tiền cảnh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nhất định có thể sáng tạo ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần vĩ đại công lao sự nghiệp, hoàn toàn xứng đáng địa leo lên trí cao vô thượng tiên vương bảo tọa. Về phần cái kia Kim Tiên bảng nha, tương lai còn chưa xứng bị chúng ta thần tử coi trọng đâu. Còn có cái kia Lục Huyền, càng là ngay cả cho chúng ta thần tử sách giày tư cách đều không có. Những này tự cho mình siêu phàm thiên chi tiêu tử nhóm, phản phất điên cuồng đồng dạng, không muốn sống địa đối lửa mây thần tử đại hiến ân cần, cực điểm lĩnh nọ sở trưởng, đem hắn thổi phồng đến như là ngôi sao trên trời, sáng chói chói mắt, không gì làm không được. Hỏa Vân thần tử say mê tại mọi người tiếng ca ngợi bên trong, trong lòng âm thầm dương dương đắc ý, trước đó bởi vì thả đi Lục Huyền mang đến vẻ không thích, sớm đã tan thành mây khói. Chỉ gặp Hỏa Vân thần tử bỗng nhiên vung tay lên, đã ngừng lại lời của mọi người, sau đó mặt mũi tràn đầy tự đắc địa, nhìn chằm chằm trước mặt viên kia tản ra lóa mắt kim quang Kim Dương thần quả, cười ha ha bắt đầu, ha 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 ha. Các ngươi không cần phải lo lắng, đợi ta thành công lấy xuống này quả về sau, chắc chắn hết lòng tuân thủ lứa hẹn, đem phía dưới tầng 9 bảo tháp dần dần ban cho chư vị. Đến lúc đó chỉ cần các ngươi có thể thuận lợi luyện hóa, ẩn chứa trong đó kim tiên lực lượng pháp tắc, tự thân tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí liền ngay cả cái kia kim tiên bảng hàng đầu, cũng tất nhiên sẽ có một chỗ của các ngươi. Chương 1125, đánh đòn cảnh cáo. Chương 1125, đánh đòn cảnh cáo. Làm kim tiên bảng hàng đầu cái này năm chữ, truyền vào trong hai lúc, tựa như một viên tạc đạn nặng ký, tại bọn này thiên chi tiêu tử nhóm trong đầu, ở vang nổ tung lên một dạng, chấn động đến bọn hắn đầu váng mắt hoa, ù tai không ngừng. Nguyên bản bình tĩnh đến như là mặt hồ đồng dạng tâm hải, lúc này đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất bị ném vào một viên to lớn thành đầu, kích thích ngàn cơn sóng hoa, sôi trào mãnh liệt, như là một cỗ không cách nào ngăn cản dòng lũ của tới. Mà trong ánh mắt của bọn hắn thì lóe ra, không ức chế được kích động và mang, giống như thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà điên cuồng. Phải biết, mặc dù bọn hắn mỗi người đều có thể xưng chỗ tộc đàn bên trong người nổi bật, thiên phú dị bẩm, không thể địch nổi, nhưng ở tấm kia thần bí khó lường lại uy nghiêm hiển hách kim tiên trên bảng, bọn hắn một mực yên lặng không nghe thấy địa xếp tại cuối cùng, thứ tự khá thấp hơi. Tàn khốc như vậy sự thật, đối với những cái kia từ trước đến nay lòng cao hơn trời, không ai bị nổi tự phụ chi đồ mà nói, đơn giản liền là đánh đòn cảnh cáo, hỏi thử lại có ai không khát vọng trèo đến đỉnh phong đâu. Thế nhưng, nếu có hướng một ngày, thật có thể đưa thân tại kim tiên bảng hàng đầu, vậy coi như rất khác nhau. Cái này không chỉ có đại biểu cho mình đem nhảy lên trở thành vạn chúng chú mục nhân vật phong vân, tận hưởng thế gian tôn sùng bình quang, càng thêm mấu chốt chính là, phần này vô thượng vinh dự sẽ cho gia tộc mang đến vô tận hào quang, thậm chí khả năng cải biến toàn cả gia tộc vận mệnh quy tích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ một cái nháy mắt, đám người tựa như thể hồ quán đỉnh, lấy lại tinh thần, nhao nhao tỉnh ngộ lại. Bọn hắn giống như là trước đó thương lượng xong một dạng, đem cái kia tràn ngập chân thành tha thiết tình cảm cùng vô tận lòng cảm kích ánh mắt, không giữ lại chút nào địa hội tụ vào một chỗ, cũng đều nhịp điệu bắn ra đến hỏa vân thần tử trên thân. Ngay sau đó, những ngày này chi tiêu tử nhóm một bầy hong phun lên tiền đến, không kịp chờ đợi đối lửa mây thần tử triển khai một trận phô thiên cái địa thế công, các loại hoa ngôn xảo ngữ, sông cạn đá mòn không thay đổi tâm lời thề, buồn nôn đến cực điểm định nọt lời nói, định nọt đến không thể lại định nọt, ta duôn định hót chi tử, đơn giản cái gì cần có đều có, để cho người ta đáp ứng không xuể. Đối mặt như vậy cùng nhiệt truy cầu cùng định mợ, hỏa vân thần tử vậy mà không có bối rối chút nào, ngược lại biểu hiện được là thường chấn định tự nhiên. Chỉ gặp hắn bình tĩnh mở rộng bước chân, mỗi một bước đều đi được vững vàng làm, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, đồng thời lại không mất ưu nhã phong độ nhẹ nhàng, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã trở thành hắn sân khấu. Cứ như vậy, hắn chậm rãi hướng phía cái kia gần ngay trước mắt, giống như lấy đồ trong túi đồng dạng dễ như trở bàn tay kim dương thần quả đi đến. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, chính làm hỏa vân thần tử sắp vươn tay đụng phải kim dương thần quả thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dị thường khó coi, thật giống như gặp một loại nào đó đả kích cực lớn một dạng. A, chuyện gì xảy ra a? Hỏa vân thần tử nhịn không được la thất thanh bắt đầu, thanh âm bên trong tràn đầy kinh nghi cùng hoang mang. Hắn mở to hai mắt nhìn chăm chăm trước mặt viên kia tản ra lóa mắt kim quang kim dương thần quả, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ. Viên này kim dương thần quả lặng lặng địa nằm ở nơi đó, tựa như một viên sáng chói minh châu, tản mát ra làm lòng người say thần mê quan mang. Bên ngoài của nó cùng ngày thường nhìn thấy cũng không có cái gì khác biệt, nhưng chẳng biết tại sao hỏa vân thần tử trong lòng lại dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cảm xúc. Loại cảm giác này quỷ dị như vậy, phảng phất có một đôi tay vô hình đang tại điều khiển đây hết thảy. Hỏa vân thần tử nhíu mày, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung đến kim dương thần quả bên trên. Hắn cẩn thận quan sát lấy mỗi một chi tiết nhỏ, ý đồ từ đó tìm ra bất cứ dị thường nào chỗ. Thế nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể phát hiện mảy may sơ hở. Viên này kim dương thần quả nhìn lên đến hoàn mỹ không một tí vết, không tí vết chút nào có thể nói. Không chỉ có như thế, cảnh vật chung quanh cũng là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, thậm chí ngay cả một tia yếu ớt huyễn trận khí tức đều không cảm giác được. Toàn bộ tràng diện lộ ra phá lệ bình tĩnh, phản phất thời gian đều đọc lại đồng dạng. Hỏa vân thần tử không khỏi sinh lòng nghi hoặc, thật chẳng lẽ chính là mình đa tâm không thành? Vẫn là nói cất giấu trong đó một loại nào đó bí mật không muốn người biết đâu? Chẳng lẽ nói cảm giác ta bị sai sao? Là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Hỏa vân thần tử tự lẩm bẩm, suy nghĩ giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, các loại suy đoán nhao nhao xông lên đầu, làm hắn trong lúc nhất thời lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Nhưng vô luận loại thuyết pháp nào, tựa hồ đều khó mà tự viên kỳ thuyết. Dù sao lấy tu vi của hắn cùng lịch duyệt, muốn phân biệt có tồn tại hay không miễn thuật, hẳn là cũng không phải là việc khó mới đúng. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hỏa vân thần tử cảm thấy không thể lại tiếp tục ở chỗ này dây dưa không rõ. Dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem, nếu như một mực trầm tư suy nghĩ xuống dưới, cũng chưa chắc có thể tìm tới mấu chốt của vấn đề chỗ, chẳng dứt khoát buông tay đánh cược một lần. Nói làm liền làm, quyết định chủ ý sau, hỏa vân thần tử bắt đầu hành động bắt đầu. Hắn rón rén duỗi ra bàn tay của mình, hướng phía viên kia tản ra tia sáng chói mắt kim dương thần quả, chậm rãi ních tới gần. Rốt cục, khi hắn đầu ngón tay sắp đụng phải kim dương thần quả lúc, đột nhiên phát sinh làm cho người khiếp sợ không thôi biến cố. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hỏa vân thần tử chính mắt thấy một màn không thể tưởng tượng cảnh tượng. Ngón tay của hắn vậy mà giống như là không có gặp được bất kỳ trở ngại nào một dạng, dễ dàng địa từ kim dương thần quả mặt ngoài xuyên qua. Cần thiết phải chú ý đến là, trước đây không lâu, cái này mai kim dương thần quả còn từng cho người ta mang đến một loại chịu nặng cảm giác gáp bắt đầu. Vậy mà lúc này giờ phút này, nó vậy mà trở nên như là một mảnh nhẹ nhàng lông vũ một dạng, không nặng chút nào có thể nói, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió phiêu tán mà đi. Loại biến hóa này thực sự quá quỷ dị, cho tới hỏa vân thần tử không khỏi bắt đầu sinh lòng lo nghĩ. Chẳng lẽ nói trên cái thế giới này, thật có dạng này một viên hư vô mờ mịt, như có như không kỳ dị trái cây sao? Càng làm cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, cứ việc hỏa vân thần tử ngón tay đã dễ như trở bàn tay địa xuyên thấu kim dương thần quả, nhưng này trái cây lại như cũ vững vàng treo ở tại chỗ, không có chút nào gì động dấu hiệu. Nó tựa như là bị làm một loại nào đó ma pháp thần kỳ đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Cùng lúc đó, kim dương thần quả vẫn tàn mát ra chói mắt mà ánh sáng chói mắt, giống như một viên giá trị liên thành tuyệt thế chất bảo, yên lặng chờ đợi lửa cháy mây thần tử đến đây lại lần nữa hái. Đối mặt với trước mắt như vậy vượt quá tưởng tượng kỳ cảnh, hỏa vân thần tử kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm, hắn gắt gao nhìn mình chằm chằm hai tay, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu, hoàn toàn không nghĩ ra vừa mới đến cùng đã xảy ra chuyện gì. ngón tay của mình lại có thể dễ dàng xuyên qua, viên kia nhìn lên là như thế rất thật, tựa như vật thật đồng dạng kim dương thần quả, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu là ngay cả như vậy cảnh giới huyền thuật đều có thể giấu giếm được thân là kim tiên cường giả hắn, như vậy thi thuật giả thực lực nhất định cao thâm mặt chắc đến làm cho người liễu lưỡi tình trạng. Chương 1126, thù này không báo không phải quân tử. Chương 1126, thù này không báo không phải quân tử. Đây tuyệt đối không thể nào là ảo giác. Hòa Vân thần tử trong lòng mặc dù đã có đáp án, nhưng vẫn là không nguyện ý tin tưởng, khàn giọng kiệt lực giống giận, hắn tiếng giống như là kinh lôi nổ vang, chấn động đến bốn phía không gian, cũng hơi rung động bắt đầu, tựa hồ sau một khắc, liền muốn băng liệt vỡ vụn. Mặt mũi của hắn, bởi vì cực độ chấn kinh mà vặn vẹo biến hình, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin chi sắc. Hòa Vân thần tử hai mắt, lúc này đã hoàn toàn bị vô cùng vô tận phẫn nộ, cùng thật sâu tuyệt vọng bao phủ. Toàn bộ hốc mắt đều bày biện ra, một loại nhìn thấy mà giật mình tinh hồng sắc điều, nhìn qua giống như hai viên đang tại cháy hừng hực lấy to lớn huyết cầu đồng dạng, kinh khủng dọa người. Ngay tại cùng một thời gian bên trong, một cỗ đinh thái nhức óc, kinh thiên động địa, cùng bạo đến cực điểm khí tức, đồng nhiên, từ cái kia cỗ trong thân thể, tuôn trào ra. Hắn thanh thế chi to lớn, đơn giản liền như là một tòa cho tới nay đều ở vào cực độ đè nén trạng thái phía dưới, lại đột nhiên ở giữa, triệt để bạo phát ra siêu cấp cự hình hỏa sơn mở dạng, rung động lòng người, trong nháy mắt, liền ầm vang nổ bể ra đến. Trong chốc lát, một đoàn chói lóa mắt đến, làm cho người gần như không dám nhìn thẳng lửa nóng hừng hực, như là một đầu dương nhanh múa bước, diện mục dữ tợn, đáng sợ đến cực điểm tuyệt thế ma long đồng dạng, đằng không bay lên. Nó mở ra vậy đối, sắc bén bén nhọn đến đủ để xé rách hết thể sự vật răng nanh, cùng tấm kia có thể thôn vệ vạn vật sinh linh miệng lớn, ngẩng đầu nhìn trời phát ra một thanh âm vang lên triệt vân tiêu thét dài thanh âm sau. Ngay sau đó, lợi dụng một loại dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ, lại như bài sơn đảo hải kinh người như thế, hướng thẳng đến xa xôi chân trời chỗ thương khung chi đỉnh, hung hăng va chạm quá khứ. Mà từ vô số đạo cực nóng có nhiệt, nhiệt độ cao đến dọa người hỏa diễm, chỗ hội tụ mà thành đầu này trùng trùng điệp, khí thế bàng bạc cự hình hỏa long, thì hóa thành một cây xuyên thẳng vân tiêu, đỉnh thiên lập địa nguy nga hỏa trụ, đồng thời chính mang theo lấy, có thể hủy diệt thế gian tất cả mọi thứ đồ vật vô địch khí thế, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn khuyết tán ra. Nhưng mà, làm căn này vô cùng to lớn hỏa trụ, một đường báo tác đột tiến thời điểm, liền ngay cả vốn nên không thể phá vỡ không gian, tựa hồ cũng căn bản không thể chống đỡ được, kinh khủng như vậy nhiệt độ cao thiêu đốt trà tấn, bắt đầu càng không ngừng run rẩy kịch liệt bắt đầu, cũng dần dần xuất hiện một chút rõ ràng vặn vẹo biến hình dấu hiệu. Không chỉ có như thế, tại trong quá trình này, còn biết thỉnh thoảng địa truyền đến, từng đợt dị thường bén nhọn chói tai, để cho người ta dùng mình tiếng bạo liệt âm. Những cái kia đã từng sinh động như thật, sinh động tại thế lục huyền ảnh phân thân chỗ huyền hóa mà thành hình ảnh, lúc này vậy mà như giống như chim sợ ná, thấp phẩm lo âu, không có sức đánh trả chút nào, trong chốc lát, sụp đổ, tiêu tán hầu như không còn. Trong nháy mắt, những này hư ảo cảnh tượng liền triệt để dung nhập quanh mình trong không khí, phảng phất bọn chúng chưa hề giáng lâm cái thế giới này. Hòa Vân thần sắc dữ tợn, hai mắt trợn lên đến cơ hồ muốn nứt mở, hai viên đồng linh lớn nhỏ trong con ngươi tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin, tựa hồ sau một khắc liền muốn từ trong hốc mắt đánh rơi ra đến. Hắn giống như pho tượng cứng ngắc địa, đứng lặng tại chỗ, ánh mắt vô hồn vô thần địa ngắm nhìn phía trước cái kia phiến không có vật gì hư không, phảng phất xuyên thấu qua mảnh hỗn độn này mê ly không gian, có thể thấy rõ mình viên kia sớm đã vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ tâm. Nguyên bản 10 phần chắc chín có thể đụng tay đến kim dương thần quả, bây giờ lại đúng như một đóa lộng lẫy mà yếu ớt bờ biển, thoáng qua tức thì, chốc lát ở giữa hóa thành hư không, chỉ để lại vô tận tịch liêu cùng thẫn thờ bao phủ ở trong lòng. A, Hòa Vân thần tử đột nhiên phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm, dùng mình gào thét, thanh âm kia như là kinh lôi chợt vang, lại như lưỡi dao phá không, đinh hai nhức óc, vang tận mây xanh, tựa hồ muốn đem phiến thiên địa này đều cho xé rách thành mảnh vỡ. Ngay tại cùng một trong nháy mắt, một cỗ màu đỏ tươi như máu, để cho người ta sợ hãi kinh hãi năng lượng thật lớn trụ từ Hòa Vân thần tử mở ra miệng bên trong phun ra ngoài, đúng như một đóa nở rộ giữa không trung bên trong yêu dã tà dị hoa sen màu máu, điều diễm bước át lại giấu giếm sắc cơ. Cái này kinh tâm động phách chẳng cảnh, thực sự quá đột ngột cùng ngoài ý muốn, liền ngay cả Hỏa Vân thần tử bản thân cũng bị kim dương thần quả mất đi sự thật này, trùng kích đầu váng mắt hoa, cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, toàn bộ thân thể giống như là mất đi khống chế chỉ riêng một dạng, điên cuồng run rẩy, lung lay sắp đổ, mắt thấy liền muốn một đầu mới ngã xuống đất, thịt nát xương tan. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe thấy xiu xiu hai tiếng, mấy cái kia nguyên bản lặng lặng đứng ở Hỏa Vân thần tử sau lưng nam tử trẻ tuổi, như mũi tên đồng dạng, bắn lên, tốc độ nhanh đến làm cho người liễu lưới. Trong nháy mắt, trong đó hai cái đã nhanh như điện chớp, vọt tới Hỏa Vân thần tử bên người. Hai người này thân thủ bất phàm, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện cường giả tuyệt thế. Bọn hắn thân hình lóe lên, hai tay cấp tốc đưa ra, vô cùng tinh chuẩn, bắt lấy Hỏa Vân thần tử hai vai. Ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng từ bọn hắn trên cánh tay truyền đến, ý đồ đem lung lay sắp đổ Hỏa Vân thần tử chèo chống. Cùng lúc đó, có ngoài hai người cũng không chút nào yếu thế. Bọn hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, theo thật sát, một người từ bên trái ôm lấy Hỏa Vân thần tử bằng eo, một cái khác thì từ bên phải dùng sức ôm. Bốn người phối hợp an ý vô gian, phản phất trước đó diễn luyện qua vô số lần giống như. Đi qua một phen kịch liệt ác chiến về sau, tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, trận này kinh tâm động phách, hiện tượng hoàn sinh náo kịch, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm bình ổn lại. Nguyên bản lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hỏa Vân thần tử, đột nhiên giống như là điên cuồng đồng dạng, ngạnh sinh sinh từ kề cận cái chết, dãy rủa lấy đứng người lên đến, cũng cấp tốc khôi phục trong ngày thường loại kia lâm nguy không sợ, gặp không kinh sợ đến mức trầm ổn khí chất, cùng phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Cùng lúc đó, tấm kia hơi có vẻ tái nhợt tiểu tụy trên khuôn mặt cũng dần dần toát ra một loại bình tĩnh phong dong, bình thản ung dung chi thần sắc. Trái lại mặt khác bốn tên vừa rồi đứng ra thiên chi tiêu tử thì lộ ra dị thường khiêm tốn nội liễm rất nhiều, bọn hắn không nói một lời, lặng yên không một tiếng động từng bước lui lại, cho đến rời xa Hỏa Vân thần tử về sau mới dừng lại bước chân, cũng vẫn như cũ như là bản thạch, ổn ổn đương đương đứng lặng tại chỗ, cung kính vô cùng nhìn chăm chú lên Hỏa Vân thần tử. Dáng người của bọn họ thẳng tắp giống như tùng, khí thế như hồng, phản phất trung thành vô cùng, thể sống chết bảo vệ chủ nhân an toàn cận vệ, làm cho người xem qua khó quên, khắc sâu ấn tượng. Mà lúc này giờ phút này đã thấy rõ chân tướng sự tình toàn cảnh Hỏa Vân thần tử, giận không kềm được, nổi trận lôi đình, một đôi mắt to như chuông đồng bên trong phun ra hừng hực lửa giận, giống như núi lửa phun trào nham tương bốn phía, gắt gao tiếp cận trước mặt cái kia phiến trống rỗng không có gì cả, chỉ còn lại một mảnh hư vô phiếu miểu, mênh mông mây mù tràn ngập trong đó không gian, trong miệng phát ra đinh thai nhức góc vang tận mây xanh, bi vẫn đan sen đương nhiên ngửa mặt lên trời. Tiếng gầm, Lục Huyền, đáng đâm ngàn đao vạn dốc thịt, bị trời phạt chết không yên lành Lục Huyền a. Ngươi chính là cái hèn hạ vô sỉ, hạ lưu đến cực điểm hỗn đản. Dám gan to bằng trời, trộm các bạn thần tử Kim Dương thần quả. Hôm nay thù này không báo không phải quân tử, bạn thần tử nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho phương giải tâm đầu mối hận. Chương 1127, các ngươi có gì diện mục, ở đây ồn ào không ngớt. Chương 1127, các ngươi có gì diện mục, ở đây ồn ào không ngớt. Hắn tiếng giống giống như cửu thiên kinh lôi, nổ vang thương cung, rung động đại địa, dư âm lượn lờ, bên tai không dứt, vang vọng thật lâu với thiên tế ở giữa. Mà những cái kia tản mát tại bốn phía, mắt thấy cả sự kiện toàn bộ quá trình tiên tri tiêu tử nhóm, nghe nói bất thình lình, đúng như sấm sét giữa trời quang tiếng giống giận dữ, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc đến ngây ra như phỗng, nửa ngày nói không ra lời. Đánh chết bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý đi tin tưởng dạng này một sự thật. Mắt thấy liền muốn đến miệng thịt mỡ, gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến tuyệt hảo kỳ ngộ, thế mà lại như là mọc ra cánh, dễ dàng địa từ trong tay mình chạy trốn. Vậy mà lúc này giờ phút này, hiện ra tại mọi người trước mắt, đã phát sinh lấy từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh, lại là như thế như vậy rõ ràng sáng tỏ, lại không cho hoài nghi, phản phất liền là tại hướng bọn hắn, vô tình cười nhạo giống như. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong tích tắc, thời gian phản phất động lại đồng dạng. Những cái kia từ trước đến nay lấy bản thân làm trung tâm, không coi ai ra gì cái gọi là thiên chi tiêu tử nhóm, giờ phút này lại giống như là bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng, cả người đều cứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, miệng há chạy đến cực hạn, lại không phát ra được một tia thanh âm, phản phất thiết hầu đã bị sợ hãi cùng kinh ngạc hoàn toàn ngăn chặn. Không chỉ có như thế, liền ngay cả hô hấp của bọn hắn cũng biến thành dị thường gian nan, ngực kịch liệt phập phồng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngạt thở mà chết. Qua một hồi lâu, mấy người này mới dần dần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bắt đầu ý thức được phát sinh trước mắt hết thảy cũng không phải là một trận ác mộng. Nhưng mà khi bọn hắn tỉnh táo lại về sau, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó mà ức chế phẫn nộ chi hỏa. Cỗ này hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt lan tràn đến toàn thân, để bọn hắn thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Cùng lúc đó, một trận đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ vang vọng chân trời, thật sự là quá ghê tởm. Cái kia họ Lục đến tột cùng dùng cái dạng gì hèn hạ hạ lưu thủ đoạn mới có thể đào thoát lòng bàn tay của chúng ta a? Hắn cũng dám sử xuất loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho bạn, còn vận dụng loại kia đê tiện không chịu nổi huyết thuật đến lừa gạt tất cả chúng ta. Còn có viên kia vốn nên thuộc về chúng ta mọi người, cộng đồng có vô cùng chân quý Kim Dương thần quả, cùng với khác rất nhiều, làm cho người thèm nhỏ dai to lớn cơ duyên a, cứ như vậy không có chút nào phòng bị địa, bị Lục Huyền cái này đáng đâm ngàn đao tạp trùng cho lén lén lút lút toàn bộ cướp đi rồi. Hừ, nếu như ngày sau để bạn ít lại bắt được gia hỏa này lời nói, nhất định phải đem rút gân lột ra, nghiền xương thành cho, để hắn tiếp nhận so chết còn muốn thống khổ ngàn vạn lần tra tấn cùng trừng phạt mới được. Một vị khác thiên chi tiêu tử giờ phút này cũng như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, hai mắt vằn vện tiêm máu, phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trên trán nổi gân xanh, răng cắn đến khanh khách rung động, thân thể bởi vì cực kỳ tức giận mà khẽ run. Chỉ gặp hắn hai chân đập mạnh địa, mỗi một cái đều giống như muốn đem mặt đất đạp xuyên giống như, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra từng đợt trầm thấp đè nén tiếng gào thét, thanh âm kia giống như tới từ địa ngục chỗ sâu ác quỷ gào thét, làm cho người rùng mình. Hắn giờ phút này phảng phất hóa thân thành một cái bị triệt để chọc giận hùng sư manh thu đồng dạng, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ khó mà ức chế, sôi trào mãnh liệt khí tức của bạo, làm cho người không khỏi sinh lòng sợ hãi, rùng mình. Lục Huyền cái kia đáng chết con đệm, đê tiện nhỏ bé đồ vật, lại có đảm lượng, dám can đảm trêu đùa bỡn chúng ta mỗi người. Nếu như ngày nào bị lao tử bắt lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ đem hắn tháo thành tám khối, chặt thành thịt vụn, lại đốt thành cho bụi. Cái này hèn hạ vô sỉ vương bắt đạn, thế mà gan to bằng trời đến, dám cướp đoạt vốn nên thuộc về cơ duyên của chúng ta. Lao tử thật nghĩ lập tức đem hắn sống sờ sờ địa nuốt vào, ngay cả xương cốt mang thịt cùng một chỗ cắn nát ngay nát, nuốt vào trong bụng đi. Lục Huyền a Lục Huyền, thù này lao tử nhớ kỹ, nếu có một ngày ngươi bất hạnh rơi xuống trong tay ta đầu. Như vậy hừ hừ hừ. Ha ha ha. Ta tất nhiên sẽ để ngươi gặp cái này trên trần thế tàn nhẫn nhất ngoan độc cực hình tra tấn, nếm cả lấy ngàn mà tính bạc kế, đủ loại cực kỳ bi thảm đau khổ tư vị. Bọn này tự cao tự đại thiên chi tiêu tử nhóm, mỗi một cái đều là đầy ngập lửa giận, phẫn hận khó bình, từng cái bước lên đến hầu, giật ra giọng, khàn cả giọng địa, cao giọng giận mắng kêu to bắt đầu. Qua trong giây lát, đủ loại kiểu dáng khó nghe, cực kỳ khó nghe nhục mạ nguyền rủa thanh âm tràn ngập tràn đầy cả tòa bao la vô ngân không gian, đinh thai nhức óc kéo dài không thôi, quanh quẩn bên thai không dứt. Đủ Nhưng vào lúc này, Hỏa Vân Thần Tử đột nhiên tức sủi bọt mép, giọng nói như trung đồng, giống như cựu thiên chi thượng hạ xuống một đạo kinh lôi, ầm vang nổ vang, đinh thai nhức óc, chấn động đến mọi người tại chỗ, hai thai vang lên ong ong, như muốn vỡ tan. Hắn uy thế chi mãnh liệt, tựa như bài sơn đảo hải, lại như thiên băng địa liệt, làm người sợ hãi sợ hãi. Nhưng gặp Hỏa Vân Thần Tử, cánh tay đột nhiên hất lên, tay áo dài phiêu phiêu, bay phất phới. Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn bàng bạc, vô cùng mênh mông khí tức khủng bố, đột nhiên bộc phát ra, đúng như một tòa nguy nga đứng vững cự nhạc, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp tại đám kia thiên trì tiêu tử trên thân. Cỗ uy áp này tới cũng nhanh như thiểm điện, đi giống như tật phòng, trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Những cái kia ngày bình thường tự cao tự đại thiên trì tiêu tử nhóm, giờ phút này lại bị áp chế đến khó mà nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả bờ môi đều không thể mấp máy một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Hỏa Vân Thần Tử, trên mặt lộ ra hoảng sợ muôn dạng chi sắc. Hỏa Vân Thần Tử mặt trầm như nước, một đôi tròng mắt bên trong hàn quang bắn ra bốn phía, phảng phất có thể thấm nhuần lòng người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bọn này cái gọi là thiên chi tiêu tử, khoe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh, tràn đầy khinh miệt cùng xem thường chi ý. Ngay sau đó, hắn từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trầm thấp mà lanh khốc hừ lạnh, nghiêm nghị nói: "Hừ, các ngươi đều là chút hạng người vô năng thôi. Như vậy đến quan trọng muốn đại sự, không gây một người sinh ra nửa điểm cảnh giác chi tâm, tùy ý cái kia Lục Huyền tên này dễ như trở bàn tay đem Kim Dương thần quả đánh cắp. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn có mặt mũi nào ở đây ồn ào không nớt? Hẳn là còn vọng tưởng mình là nhân vật tài giỏi gì không thành?" Nói xong, Hỏa Vân Thần Tử lại hung tợn chừng những ngày này chi tiêu tử nhóm một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: "Nếu không có nhớ tới những người này đều là mình tự tay bồi dưỡng lên tâm phúc, giờ phút này thật nghĩ một bàn tay đem bọn hắn toàn bộ đập thành bánh thịt." Đối mặt Hỏa Vân Thần Tử giận dữ mắng mỏ cùng mỹ áp, những ngày này chi tiêu tử nhóm từng cái dọa đến mặt không còn chút máu, thân thể run lẩy bẩy, tựa như con thỏ con bị giật mình đồng dạng, cuộn thành một đoàn. Bọn hắn biết rõ Hỏa Vân Thần Tử tính tình bản tính, hơi không cẩn thận chọc giận với hắn, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, coi như nội tâm có lại nhiều oan khuất cùng bất mãn, mọi người tại đây cũng là không dám thốt một tiếng, sợ mình không cẩn thận trêu đến Hỏa Vân Thần Tử nổi trận lôi đình vậy liền thầm rồi. Chương 1128, đại năng giả giáng lâm. Chương 1128, đại năng giả giáng lâm. Cũng may Hỏa Vân Thần Tử cũng không có tiến một bước nổi lên, mà là rất nhanh bình phục hảo tâm thái, khôi phục lại ngày xưa loại kia bình tĩnh tỉnh táo, không giận tự uy dáng vẻ, cũng quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Lục Huyền tiểu tử kia khẳng định không có chạy ra bao xa. Các ngươi lập tức phân tán ra đến, toàn lực ứng phó, đi tìm kiếm ra hỏa này. Chỉ cần có người có thể phát hiện trước nhất Lục Huyền tung tích, bản thần tử liền nặng nề mà ban thưởng với hắn. Nếu là ai dám thành công đem Lục Huyền bắt được, bản thần tử không chỉ có sẽ dành cho trọng thưởng, càng biết đặc cách hắn bước vào ta Hỏa Vân Thần tộc chuyên môn bí cảnh tu luyện, đồng thời phá lệ để hắn trực tiếp trở thành tộc ta một thành viên. Nguyên bản giống xì hơi bóng ra, mặt ủ mày cho mấy vị thiên chi tiêu tử nhóm vừa nghe thấy Hỏa Vân Thần tử mở ra dụ người như vậy điều kiện về sau, trong nháy mắt trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, hai mắt tỏa ánh sáng. Sắp ngay tại trong chớp mắt ấy gian kia, thời gian phảng phất bị đông cứng ở, toàn bộ thế giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Không khí chung quanh giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn chăm chú nắm, để cho người ta cảm thấy ngạt thở cùng kiềm chế. Những cái kia mới vừa rồi còn âm u đầy tử khí thiên chi tiêu tử nhóm, giờ này khắc này lại như là phượng hoàng niết bàn trùng sinh đồng dạng, thể hiện ra làm cho người kinh thán không thôi sinh mệnh lực cùng ý chí chiến đấu. Toàn thân bọn họ tản mắt ra một cỗ khó nói lên lời cường đại khí tràng, giống như một tòa sắp phun trào hỏa sơn, tùy thời chuẩn bị phóng xuất ra vô tận năng lượng. Loại này uy nghiêm mà rung động lòng người khí tức, phản phất là nhận lấy một loại nào đó sức mạnh bí ẩn khó lường che chở cùng giá trị. Ngay sau đó, một tiếng bén nhọn chói hai tiếng xé gió đột nhiên vang lên, vạch phá bầu trời. Chỉ gặp cái kia mấy bóng người như là thiểm điện xẹt qua chân trời, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ của bọn hắn nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, thậm chí so mũi tên còn muốn tấn manh mấy lần không ngừng, có thể dùng nhanh như điện chớp, nhanh như toàn phòng để hình dung không chút nào khoa trương. Qua trong giây lát, mấy cái này thân ảnh đã từ trước mắt mọi người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có thành công giết chết Lục Huyền mới có thể hơn lửa mây thần tử biểu hiện ra bọn hắn không có gì sánh kịp thực lực cùng tự thân tồn tại to lớn giá trị. Kết quả là ôm dạng này kiên định tín niệm, bọn hắn không chút do dự lựa chọn chia ra hành động, hy vọng có thể bằng nhanh nhất tốc độ khóa chặt đến Lục Huyền nơi ở, sau đó nhất cử đem tiêu diệt hết. Nhưng bọn hắn căn bản là nghĩ không ra, trên thực tế giờ này khắc này Lục Huyền căn bản cũng không có rời đi nơi này nửa bước. Hắn sở dĩ lại đột nhiên từ tại chỗ bước hơi không thấy tăm hơi, hoàn toàn là bởi vì hắn vừa mới thi triển ra một loại có thể xưng kinh thế hai tục tuyệt thế thần thông. Tại vừa rồi một khắc này, hắn trực tiếp chui vào đến Táng Thần Quan mở đi ra không gian đặc thù bên trong đi. Phải biết, cái này Táng Thần Quan thế nhưng là tại thượng cổ thời đại lưu truyền đến nay hiếm thấy chân bảo á, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận huyền bí cùng huyền cơ, tuyệt đối coi là một kiện cử thế vô song kỳ chân dị bảo rồi. Ngay tại vừa rồi, Lục Huyền xảo diệu vận dụng ảnh phân thân thuật, để trong đó một đạo phân thân lặng yên vô tức địa tiếp cận viên kia vô cùng chân quý Kim Dương thần quả. Làm ảnh phân thân thành công cầm tới Kim Dương thần quả về sau, Lục Huyền không chút do dự lựa chọn lập tức tiến vào Táng Thần Quan bên trong, tránh né danh tiếng. Như vậy, tại Hỏa Vân Thần Tử cùng với các thiên chi tiêu tử nhóm trong mắt, Lục Huyền liền như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hoàn toàn mất đi tung tích, vô luận như thế nào tìm kiếm cũng không làm nên chuyện gì. Trong chốc lát, Hỏa Vân Thần Tử cùng mấy vị thiên chi tiêu tử như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu, một nhóm khác nhân vật thần bí theo nhau mà tới, giống như quỷ mị, lặng yên đáp xuống, mảnh này đã từng thay đổi bất ngờ chi địa. Ánh mắt của những người này, không hẹn mà cùng nhìn về phía, phương xa tòa kia đã hóa thành một vùng phế tích, hoàn toàn thay đổi nguy nga sân phòng, trong mắt đều là toát ra một vòng vẻ kinh dị. Trong đó một tên, toàn thân tản ra kinh khủng uy áp cường giả, lông mày nhíu chặt, nhìn chăm chú bốn phía, tự lẩm bẩm, cực kỳ quái dị. Mới rõ ràng cảm nhận được, nơi đây xung quanh nồng đậm đến cực điểm sóng linh khí, này suy đoán, tất nhiên có một loại nào đó hy thế kỳ chân, ở chỗ này sinh ra hoặc sắp thành tựu. Vì sao giờ phút này nơi đây lại là dấu tuyết, nửa chút vết tích cũng tìm không được đâu. Dứt lời, chỉ gặp tên này toàn thân tản mát ra khí thế mênh mông, tựa như ma thần hàng thế đại năng giả, thân ảnh vi vi lóe lên, sau một khắc tựa như cùng thiểm điện xẹt qua chân trời đồng dạng, trong chớp mắt liền tới đến cao vút trong mây đỉnh núi. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát, phía dưới cái kia phiến cảnh hoang tàn khắp nơi, không có một ngọn cỏ hoang vu cảnh tượng, thần sắc biến hóa không chừng. Chốc lát về sau, nguyên bản một mặt lạnh nhạt tự nhiên hắn, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhịn không được nhẹ giọng thở dài nói, "Ai, cuối cùng vẫn là đã chậm một bước a. Chắc hẳn cái kia vừa rồi xuất thế hiếm thấy bảo vật, đã bị người khác vượt lên trước đạt được, rơi vào những người khác trong tay a." Nói xong câu đó về sau, vị này uy chấn thiên hạ cường giả tuyệt thế, vậy mà không chút do dự đứng dậy, quay người rời đi, phảng phất đôi trước mắt phát sinh hết thảy, đều thờ ơ giống như. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, ngay tại vị này đại năng giả vừa mới biến mất không bao lâu về sau, một cái khác đồng dạng khí chẳng cường đại đến kinh người nhân vật thần bí, lặng yên rơi xuống nơi đây. Làm cho người chú mục là, vị này kẻ đến sau, thân thế hiển hách vô cùng, lại cũng nguồn gốc từ cao cứ vân đoan, quan sát chúng sinh thiên giới. Với lại, hắn có thể xưng đông đảo tuổi trẻ tại cao người bên trong, siêu quần bạt tụy tồn tại, đây mới thật sự là danh phủ kỳ thực thiên chi tiêu tử a. Càng khiến người ta e ngại sợ hãi chính là, bản thân hắn chỗ có được thực lực, cao thâm mặt chắc tới cực điểm, cho dù là cùng tiếng tăm lừng lấy Hỏa Vân thần tử khách quá lượng, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí khả năng vẫn còn thắng chi. Ngay tại hắn lần đầu lộ diện thời khắc, trong nháy mắt đem mình ánh mắt lợi hại, chăm chú địa tập trung tại xa xôi chỗ, cái kia phiến đổ nát thê lương, rách mướp phía trên phế tích. Cặp kia giống như vực sâu không đáy, u ám thâm thúy trong mắt, đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói chói mắt, chói lọi uy hoàng thần quang, tựa hồ muốn xuyên thấu tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, thấy rõ ẩn tàng ở giữa, không muốn người biết cơ mật đồng dạng. Nương theo lấy cái kia đạo thần bí khó lường ánh mắt, giống như thủy triều, tuôn hướng ngay phía trước. Trong chốc lát, vừa rồi từng tại nơi đây trình diễn qua từng cọc từng kiện chuyện cũ, tựa như phim hình tượng giống như, thanh thanh sở sở, hiện ra ở tầm mắt của hắn trước đó. Nếu như giờ này khắc này, Lục Huyền trùng hợp đặt mình vào nơi đây, mắt thấy cảnh này, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì gia hỏa này thi triển ra đồng thuật, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, hắn uy thế mạnh, có thể xương giật mình thế kinh tụ. Thậm chí còn có thể tái hiện trước kia đã từng phát sinh hết thảy, đây quả thực là hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Chương 1129, Hỏa Vân thần tử đi mà quay lại. Chương 1129, Hỏa Vân thần tử đi mà quay lại. Phải biết, loại này đồng thuật tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, là cái này rộng lớn vô biên giữa thiên địa, lực lượng mạnh nhất biểu tượng thứ nhất a. Liền xem như cùng chính hắn có trọng đồng so sánh, chỉ sợ cũng là tương xứng đâu. Mà lúc này giờ phút này, là người thần bí kia đồng thuật quan mang, giống như là núi lửa phun trào hoàn toàn tỏa ra thời điểm, tựa như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, phô thiên cái địa áp xuống tới, nơi này đã từng phát sinh hết thảy, toàn đều như phim dần dần bày biện ra đến. Vô luận là Lục Huyền, vẫn là Hỏa Vân thần tử, thậm chí ngay cả còn lại mấy cái bên kia tự cho là đúng đám thiên tài bọn họ, đều xuất hiện ở trước mắt. Thân thể của bọn hắn không giữ lại chút nào địa hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người, phảng phất thật sự rõ ràng địa đứng ở chỗ này, không có chút nào mơ hồ không rõ, hoặc là hư ảo phiếu miểu cảm giác. Không chỉ có như thế, từng tại nơi này phát sinh qua tất cả mọi chuyện, bây giờ vậy mà như là một trận đang tại nóng chiếu phấn khích phim mở dạng, đem mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một lần gió nổi mây phun, đều từ đầu chí cuối địa một lần nữa hiện ra đi ra. Với lại những hình ảnh này đều là như vậy sinh động rất thật, để cho người ta có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy mỗi một chỗ trô rất nhỏ. Càng kinh người hơn chính là, liền ngay cả Lục Huyền mượn nhờ ảnh phân thân ẩn nấp tại chỗ tối, lén lén lút lút trộm lấy kim dương thần quả thời điểm chẳng cảnh, vậy mà không giữ lại chút nào, từ đầu chí cuối địa hiện ra ở trước mặt mọi người. Như thế kinh tâm động phách chi cảnh, quả thực để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, cho dù là vị kia đã từng kinh nghiệm bản thân qua cả sự kiện đi qua thiên chi tiêu tử nhóm, tại mắt thấy cảnh này qua đi, hắn hai con người cũng không tự chủ hiện ra một vòng không cách nào che giấu vẻ kinh ngạc. Ân nương theo lấy một đạo tiếng kinh ngạc khó tin từ vị này đồng thuật thiên tài trong miệng thốt ra, phản phất giống như gặp được cái nào đó không thể tưởng tượng sự tình giống như. Trong chốc lát, hối hận cùng tự trách giống như thủy triều sông lên đầu, đáng giận đến cực điểm. Như thế nào ngờ tới trong truyền thuyết kim dương thần quả thật hiện thân nơi này, đồng thời còn bị cái kia Lục Huyền cho cướp đi. Cái này một tôn đồng thuật thiên tài, giờ này khắc này, ánh mắt của hắn như là cỗ sao trổi phi tốc lưu chuyển, đúng như hai đạo lăng lệ vô cùng điện mang, gắt gao tiếp cận trước mắt trong hình ảnh, viên kia tách ra sáng chói chói mắt kim sắc quang mang trái cây, tựa như một vòng chói mắt kim này, tản ra vô tận quang huy, kim dương thần quả. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt đó, hắn lại giống hải tử đồng dạng, đột nhiên cười bắt đầu. Trong tiếng cười để lộ ra một loại để cho người ta nhìn không thấu ý vị, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cũng chậm rãi mở miệng nói, bất quá dạng này cũng tốt, chí ít viên này kim dương thần quả rơi vào Lục Huyền trên tay. Nếu như nó thật bị Hỏa Vân thần tử cướp đi, chỉ sợ ta ngay cả một tơ một hào đạt được nó khả năng đều sẽ biến mất hầu như không còn a. Nói đến đây, vị này đồng thuật thiên tài dừng lại một chút dưới, sau đó tiếp tục nói ra, nhưng cũng may bây giờ cái này Kim Dương thần quả còn tại Lục Huyền nơi đó, lấy trước mắt hắn thực lực, như muốn luyện hóa, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên chỉ cần ta có thể thành công bắt lấy Lục Huyền, vô luận là cái kia chí cao vô thượng thiên đế lại đạo, vẫn là cái này hiếm thấy Kim Dương thần quả, cuối cùng đều chắc chắn về ta tất cả. Nhưng mà, dù là vị này có thể xưng thiên tuyển chi tử, có được kinh thiên động địa, thần thông quảng đại đồng thuật thiên tài, cũng không có thể tìm ra Lục Huyền tung tích. Hắn ở chỗ này, đau khổ tìm tòi sau một thời gian ngắn, cuối cùng vẫn mang theo lòng tràn đầy tiếc hận rời đi. Ngay sau đó, mặt khác mấy vị, đồng dạng thân phụ tuyệt thế thiên tư thiên chi tiêu tử, theo nhau mà tới, nhưng kết quả cùng cái trước không có sai biệt, bọn hắn vẻn vẹn đã nhận ra, trên vùng đất này còn sót lại một tia sóng linh khí, cũng bởi vậy suy đoán ra, từng có một loại nào đó hiếm thấy chân bảo giáng sinh nơi này. Có thể khiến người bóp cổ tay thở dài chính là, bọn hắn đều là bởi vì cơ duyên chưa tới, mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Đối mặt cục diện như vậy, những ngày này chi tiêu tử nhóm, giống như bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, nhao nhao thương tiếc mà đi, cũng không làm quá nhiều lưu lại. Mọi người ở đây dần dần từng bước đi đến thời khắc, cái kia phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, sớm đã mai danh nhận tích đã lâu Hỏa Vân thần tử, lại như cùng U Linh, không có dấu hiệu nào, hiện thân lần nữa tại phương xa chân trời. Hỏa Vân thần tử cặp kia giống như loại băng hàn, lênh khốc vô tình đôi mắt, tựa như hai đạo lăng lệ như chớp giật, chăm chú địa quét mắt, bốn phía mỗi một hẻo lánh, không buông tha mảy may dấu vết để lại. Tại trải qua một phen nghiêm mật tỉ mỉ lục soát về sau, xác nhận chung quanh cũng không có bất kỳ tình huống dị thường phát sinh lúc, hắn rốt cục kìm nén không được nội tâm lửa giận, phát ra một tiếng giận không kèm được gào thét, đáng giận a. Xem ra, thật đúng là để Lục Huyền cái kia tạp chủng đạo thoát rơi mất. Giống Kim Dương thần quả dạng này cử thế vô song, hiếm thấy hiếm có chí bảo, há có thể để hắn tùy tiện đắc thủ. Thú này không báo không phải có tử, bản thần tử thể phải đem bắt trở lại, đoạt lại thuộc về ta Kim Dương thần quả. Trên thực tế, trước đó Hỏa Vân thần tử cũng không như đám người suy nghĩ như vậy rời đi, mà là lặng yên ẩn nấp tại chỗ tối, kiên nhẫn chờ đợi lấy Lục Huyền sẽ hay không hiện thân lần nữa. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, thủy chung không thấy Lục Huyền thân ảnh, Hỏa Vân thần tử lòng dạ biết rõ, gia hỏa này sợ là cũng sẽ không trở lại nữa. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hậm hực quay người rời đi, nhưng trước khi đi vẫn không quên hung tợn quẳng xuống một câu ngoan thoại, biểu thị tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng lúc đó, ngay tại những người kia giống như thủy triều liên tục không ngừng tràn vào nơi này, lại như gió vội vàng rời đi thời điểm, ẩn thân tại Táng Thần Quan trong không gian thần bí Lục Huyền giờ này khắc này chính mục không chuyển con ngươi, ngựa không dừng vó địa cố gắng luyện hóa trong tay viên kia giá trị liên thành cử thế vô song Kim Dương thần quả. Phải biết, giống Kim Dương thần quả dạng này hiếm thấy hiếm có tuyệt thế chất bảo, cho dù là lấy Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ tuyệt thế chi năng, nếu muốn đem triệt để luyện hóa cũng đều thu nạp, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cũng không một sớm một chiều chi công có thể hoàn thành được. Nhưng mà Lục Huyền lại coi là chuyện khác, chỉ nhìn thấy trong lòng của hắn suy nghĩ vi vi nhất chuyện, trong thân thể lập tức liền hiện ra một cỗ vô cùng cường đại lại không cách nào địch nổi lực lượng kinh khủng, như là một đầu bị chọc giận hùng sư, dương nhanh múa vuốt từ trong cơ thể của hắn điên cuồng phun ra ngoài. Trong chốc lát, cỗ này cường đại đến cực hạn lực lượng, tựa như một thanh thần bí khó lường chìa khóa, trong chốc lát liền kích hoạt lên cái kia cường đại nhất hỗn độn tiên đế quyết. Theo môn này cử thế vô song, uy chấn thiên hạ tuyệt thế thần công, bị triệt để kích phát cùng toàn lực thi triển ra, Lục Huyền toàn bộ thân thể đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa kinh người. Phản phất đi qua một trận phượng hoàng niết bàn thức tẩy lễ cùng chúng sinh, thân thể của hắn trong phút chốc trở nên tựa như một tòa cao vút trong mây, xuyên thẳng vân tiêu, khí thế bằng bạc, hùng vĩ to lớn hỗn độn thần lô. Tòa này hỗn độn thần lô tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, tản mát ra vô tận uy áp khí tức, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, sinh lòng kính sợ. Nhưng mà càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc không hiểu sự tình còn tại phía sau đâu. Chương 1130, luyện hóa tầng 9 bảo tháp. Chương 1130, luyện hóa tầng 9 bảo tháp. Theo Lục Huyền thôi động hỗn độn thiên đế quyết, cái kia to lớn vô cùng hỗn độn thần lô đột nhiên mở ra, tấm kia đủ để dung nạp thiên địa vạn vật siêu cấp nghiệp lớn. Sau đó lấy tốc độ nhanh như điện chớp, đem chọn cả một viên kim quang sáng chói, chói lóa mắt Kim Dương thần quả, một ngụm nuốt vào trong bụng. Làm cho người kinh ngạc không thôi chính là, liền ngay cả tòa kia cao vút trong mây, còn có lấy tầng 9 kết cấu nguy nga bảo tháp, đều không thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Phải biết tòa bảo tháp này, thế nhưng là trải qua thời gian dài, đều bị coi là tỉ mỉ chăm sóc, cũng toàn lực bồi dưỡng Kim Dương thần quả, khỏe mạnh trưởng thành nơi mấu chốt ta, nhưng giờ phút này lại như cũng không cách nào đào thoát điều xấu dáng lâm vận mệnh. Chỉ gặp Lục Huyền động tác nhanh nhẹn, tựa như tia chớp, cấp tốc xuất thủ, không chút do dự, đem dùng sức ném ra ngoài, cũng chuẩn xác không sai lầm, đầu nhập vào hỗn độn thần lô ở trong đi. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa, vang tận mây xanh tiếng vang, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng vì đó run rẩy không ngừng. Mà lúc này hỗn độn thần lô, càng lại như là thoát cương ngựa hoang đồng dạng, cấp tốc chuyển động thân thể, nương theo lấy trận tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ngay sau đó vô số đạo hào quang lộng lây chói mắt, đột nhiên bộc phát ra, những ánh sáng kia chính là đến từ hỗn độn thần hỏa chỗ phóng thích ra vô tận uy năng. Bọn chúng giống như núi lửa phun trào lúc nham tương dòng lũ đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, mang theo vô cùng vô tận nhiệt lực cùng ý thế, từ hỗn độn thần lô lối vào chỗ phun ra ngoài, hình thành một mảnh che khuất bầu trời chi thế, hướng phía Kim Dương thần quả cùng tòa kia tầng 9 bảo tháp cuốn tới. Những này hỗn độn thần hỏa tựa như có được sinh mệnh đồng dạng, bọn chúng tự do tự tại tại cả hai ở giữa xuyên qua du động, khi thì xoay quanh bay múa, khi thì nhanh như tên bắn mà vượt qua. Hắn động tác nhẹ nhàng phiêu dật, linh hoạt đa dạng. Không chỉ có như thế, bọn chúng còn có thể lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ kinh người, hướng phía mục tiêu bổ nhào quá khứ, giống như từng đạo vạch phá bầu trời thiểm điện, thế không thể đỡ. Qua trong giây lát, trận này kinh tâm động phách luyện hóa đại chiến liền triển khai như vậy. Thời gian như thời gian qua nhanh, nhật nguyệt giống như con toy phi tốc xuyên qua, thời gian giống như ngựa hoang mất cương, chạy như điên, thoáng qua tức thì. Mọi người ở đây say đắm ở thời gian trôi mau trong cảm thán lúc, một cái rung động hoàn vũ to lớn biến cố xảy ra bất ngờ, tòa kia nguy nga đứng vững, khí thế bảng bạc tầng 9 bảo tháp nội bộ chỗ sâu nhất, vận dấu kín đến nghiêm nghiêm thật thật, 9 loại trí cao vô thượng thiên địa pháp tắc, thế mà không giữ lại chút nào địa, hiện ra ở Lục Huyền trước mặt, cũng bị triệt để luyện hóa thành công. Cái này 9 loại thần bí lại thâm thúy vô cùng pháp tắc, tựa như 9 cái ẩn tàng tại trong bóng tối to lớn bí ẩn, trong đó bộ ẩn chứa không biết lực lượng, càng là như là mênh mông tinh hà đồng dạng, vô cùng vô tận. Mỗi một loại pháp tắc phát ra lực lượng, đều kinh thế hai tục, cường đại vô cùng. Nhưng mà, Lệnh Lục Huyền không tưởng tượng được là, bọn chúng vậy mà đều là truyền thuyết kia bên trong 9 loại kinh thiên động địa, uy chấn thiên hạ hỏa diễm pháp tắc. Những này pháp tắc, mỗi một loại đều giống như một tòa ngủ say ngàn năm hỏa sơn, một khi thức tỉnh, liền sẽ phun ra, đủ để hủy thiên diệt địa thần hỏa uy năng. Lại như một thanh chôn sâu dưới mặt đất tuyệt thế bảo kiếm, ra khỏi vỏ thời điểm, chắc chắn quang mang vạn trượng, không ai cản nổi. Có thể nói, những này thần hỏa chi lực đã đạt đến hóa cảnh, đạt đến lô hỏa thuần thành, đang phong tạo cực trình độ kinh khủng. Làm cái này 9 cái hỏa hệ pháp tắc, giống như là núi lửa phun trào đồng thời lúc bộc phát, tràng diện kia đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị nhóm lửa. Chỉ gặp vô số đạo xích hồng sắc hỏa diễm, như sóng dữ sóng to, mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt che mất toàn bộ thiên địa. Những này thần hỏa cháy hùng hực, ánh lửa ngút trời, nóng bỏng chói mắt, phảng phất muốn đem mảnh này rộng lớn vô biên vũ trụ, triệt để thôn phệ hầu như không còn, hóa thành một mảnh hoàng vu hư không. Mà tại cái này kinh tâm động phách tràng cảnh phía sau, thì là hỗn độn thần lô, trải qua ngàn vạn lần rèn luyện về sau, mới lấy thành công địa luyện hóa tất cả hỏa hệ pháp tắc. Ngay tại sau một khắc, cái kia cố cường đại đến không gì sánh kịp, tựa như vỡ đê chi hồng, sôi trào mãnh liệt lực lượng pháp tắc, liền giống như thoát cương ngựa hoang, liên tục không ngừng, lại không chút kiêng kỵ hướng phía Lục Huyền thân thể, chạy như điên. Cùng lúc đó, theo mỗi một đạo nóng bỏng như lửa hỏa diễm lực lượng pháp tắc xâm nhập, Lục Huyền trong cơ thể, trước kia phảng phất một cái đầm tích thủy, không có chút rung động nào chân nguyên, cũng tùy theo nhấc lên kinh đảo hải lãng, bắt đầu dị thường kịch liệt địa, quần quần nhấp nhô bắt đầu. Không chỉ có như thế, hắn chân nguyên còn chính lấy một loại nhanh đến vượt quá tưởng tượng, thậm chí có thể bị người dùng mắt thường trực tiếp quan sát được tốc độ kinh người, hiện lên thẳng tắp thước, phi tốc tăng vọt dương lên. Trong nháy mắt, cả người hắn khí tức đã như là mũi tên đồng dạng, bày biện ra một loại nhanh như điện chớp, thế không thể đỡ chi thế, kịch liệt bạo tăng đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Giờ này khắc này, chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới, tản mát ra một tầng sáng chói chói mắt, loẹt loẹt lóa mắt hừng hực ánh lửa, đơn giản khiến người ta căn bản là không có cách mở to mắt, đi nhìn thẳng vào nó một chút. Nhưng mà, chính đến lúc cuối cùng một sợi rất nhỏ như rồi mỗi ngâm khẽ hỏa diễm lực lượng phát tác, đúng như cái kia róc rách chảy xuôi thanh tịnh tiểu khê nước một dạng, chậm rãi rót vào Lục Huyền thân thể chỗ sâu nhất lúc, đột nhiên một cỗ trước nay chưa có cảm giác hôn mê phô thiên cái địa mà đến, khiến cho Lục Huyền chỉ cảm thấy mình phản phất đưa thân vào một cái trời đất quay cuồng, càn khôn điên đảo không gian kỳ dị bên trong, hết thảy chung quanh sự vật tựa hồ đều tại một tích tắc này gian kia hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Ngay sau đó, một loại tuyệt không thể tả, không cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả đi ra cực độ thoải mái dễ chịu thoải mái cảm giác trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hải của hắn cùng ngũ tạng lục phủ. Loại cảm giác này đã tựa như là những kinh nghiệm kia qua dài rằng giặc nạn hạn hán về sau vừa mới hạ xuống mưa móc thoải mái khô nhóm mạng đang liều mạng địa mút lấy ngọn nước mưa, lại tốt giống như một đầu tiềm ẩn ở sâu dưới lòng đất hồi lâu, một mực yên lặng chờ đợi thời cơ chín muồi hung mãnh ra thú, rốt cục chờ đến có thể phá kén mà ra, hóa thân thành điệp trao liệm cửu thiên phía trên thời điểm. Lục Huyền chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt dần dần tập trung, cuối cùng dừng lại tại tự thân phía trên. Khuôn mặt của hắn bên trên phản phất bị kinh ngạc cùng hoang mang xen lẫn trở thành một bức phức tạp bức tranh, cái kia thần sắc tựa như là thấy được tận thế đồng dạng, khó có thể tin. Hắn hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú thân thể của mình, kinh ngạc phát ra được, nguyên bản hơi có vẻ tái nhợt da thịt, giờ phút này lại tản mát ra một loại kinh người trong suốt rực rỡ, tựa như trong suốt sáng long lanh dương chi bạch ngọc đồng dạng, ôn nhuận nhu hòa. Lại nhìn chăm chú quan sát, những cái kia răng chắc căng cứng lại tràn ngập lực lượng cảm giác cơ bắp, hắn đường cong ôn nhu tự nhiên, trôi chảy thuận hoạt, phản phất mỗi một vệt hoa văn bên trong đều ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng nguồn suối. Cùng lúc đó, một cỗ hùng hồn bao la hùng vĩ đến giống như bãi sơn đảo hải khí tức cường đại đang tại trong cơ thể hắn quẩn quẩn không thôi. Cỗ khí tức này đúng như sôi trào mãnh liệt thao thiên cự lãng, lại tựa như phát triển mạnh mẽ quẩn quẩn dòng lũ, lấy bãi sơn đảo hải chi thế tại quanh người hắn kinh mạch ở giữa như thoát cương ngựa hoang mạnh mẽ đâm tới, tùy ý lao nhanh. Chương 1131 Kim Tiên tứ trọng tiên. Chương 1131 Kim Tiên tứ trọng tiên. Đối mặt với trước mắt như vậy, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mà than thở hùng vĩ tráng cảnh, Lục Huyền kìm lòng không đặng, thật sâu hút vào một ngụm thở dài, phảng phất muốn tướng chung quanh cái kia nồng nặc tan không ra linh khí đều đặt vào trong cơ thể đồng dạng. Sau đó hắn không chần chờ chút nào cùng do dự, dứt khoát quyết nhiên thôi động lên hỗn độn tiên đế quyết. Mà liên tại hắn bắt đầu vận chuyển công pháp trong tích tắc, nhưng nghe ông một tiếng trầm thấp vang lên ầm ầm, tựa như cựu thiên chi thượng lôi đỉnh bạc vân đinh thái nhức óc. Theo sát lấy, một cỗ đúng như nước vỡ đê sôi trào mãnh liệt, lại như núi lửa phun trào nóng bỏng cuồng bạo tinh thuần đến cực điểm chân khí từ đan điền của hắn chỗ sâu đột nhiên phun ra ngoài. Cỗ này chân khí liền như là một con tránh thoát lồng giam giam cầm hung mãnh cự thú, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, dọc theo quanh thân kinh mạch phi nước đại phi nhanh, như là một trận cuồng phong mưa rào, quét sạch mà qua, những nơi đi qua lưu lại một phiến lang tạng. Trong nháy mắt, nó đã quán xuyên toàn thân mỗi một cái huyệt đạo kinh mạch, cũng để hắn tràn đầy vô tận sinh cơ cùng sức sống. Đúng lúc này, Lục Huyền đột nhiên cảm giác được một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vui vẻ cùng thoải mái dễ chịu cảm giác, giống như thủy triều từ đáy lòng hiện ra đến, trong nháy mắt che mất toàn thân hắn mỗi một tấc da thịt cùng tế bào. Loại cảm giác này tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa sau thoải mái lâm ly, lại tốt giống như trong ngày mùa đông tắm nắng ấm lúc cái kia phần ấm áp hài lòng, càng như là trong ngày mùa hè thưởng thức được một bát ướp lạnh trà lạnh mang đến mát mẻ ngọt. Tóm lại, cỗ này kỳ diệu vô cùng cảm thụ, để cả người hắn đều đắm chìm trong đó, say mê không thôi. Mà cùng lúc đó, xung quanh nguyên bản có chút mơ hồ không rõ cảnh vật, lại cũng bắt đầu dần dần trở nên có thể thấy rõ ràng, lại chiếu sáng rạng rỡ bắt đầu. Trên bầu trời vân đoá, tựa hồ bị nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, lộ ra càng trắng toát. Nơi xa liên miên chập trùng dãy núi, giờ phút này nhìn lên đến, cũng so di vãng bất cứ lúc nào, đều hùng vĩ hơn hùng vĩ được nhiều. Liền ngay cả dưới chân cái kia phiến xanh mơn mởn bãi cỏ, lúc này đều tản ra, làm lòng người bỏ thần di tươi mát khí tức. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, chân thật như vậy. Lục Huyền trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn biết rõ, vừa rồi loại kia mỹ diệu tuyệt luân trải nghiệm, tuyệt không phải ngẫu nhiên, hoặc ảo giác bố trí, mà là mang ý nghĩa hắn thành công hoàn thành một lần cực kỳ trọng yếu tu hành đột phá. Quả nhiên, khi hắn ổn định lại tâm thần, cẩn thận thể nội trong cơ thể, phun trào không thôi cường đại linh lực về sau, rốt cục xác định không thể nghi ngờ, tu vi của mình đã bước vào một cái mới tinh độ cao, kim tiên tứ trọng thiên. Phải biết, cảnh giới này, thế nhưng là vô số người tu đạo tha thiết ước mơ, nhưng thủy chung khó mà với tới tồn tại a. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đột phá tới cao thâm như vậy khó lường chi cảnh, chỉ có thể thương tiếc mà về. Vậy mà hôm nay, Lục Huyền vậy mà như thế nhẹ nhàng như thường điện, đặt thành tựu như thế, có thể nào không cho hắn mừng rỡ như điên, kích động vạn phần đâu? Bởi vì hắn thật sâu minh bạch, lần này đột phá mang đến ý nghĩa xa không phải vẹn vẹn cực hạn tại thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh đơn giản như vậy. Nó càng giống là một tòa nguy nga đứng vững, khí thế rộng rãi tấm bia to đứng sừng sững ở hắn dài dằng dặc mà gian tân tu đạo hành trình phía trên, trở thành một cái có vượt thời đại ý nghĩa mấu chốt tiết điểm cùng trọng yếu tiêu chí. Ngay tại trong lúc bất chi bất giác, Lục Huyền hai tay giống như là mất đi khống chế đồng dạng, cầm thật chặt cũng nắm chặt bắt đầu, tựa hồ muốn đem toàn thân cao thấp, mỗi một tơ một hào lực lượng đều tập trung vào cái này hai nắm đấm phía trên. Nương theo lấy động tác này phát sinh, một loại nóng bỏng khó nhịn lại nóng hổi đốt người kỳ diệu cảm thụ, dọc theo lòng bàn tay lan tràn ra, trong chớp mắt liền trải rộng đến thân thể các ngõ ngách cùng kinh mạch huyệt vị chỗ, khiến cho hắn tựa như thân ở tại một mảnh hừng hực liệt hỏa bên trong, bị cái tiêu cực nóng nhiệt độ cao nuốt mất bao vây lấy. Không chỉ có như thế, còn có liên tục không ngừng phản phất sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, điên cuồng phiên dũng buôn đằng hùng hồn bàng bạc cự lực như vỡ đê như hồng thủy ở tại trong thân thể bộ tàn phá bừa bãi chạy xuôi, làm cho hắn hoàn toàn say mê trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế, giống như tiến vào một cái như mộng ảo mỹ hảo thế giới kỳ dị bên trong, đã quên mất chung quanh hết thể sự vật tồn tại, thậm chí ngay cả phải chăng hẳn là từ loại này trạng thái thoát thân rời đi cũng hoàn toàn quên sạch sành sanh, không suy nghĩ thêm nữa. Nhưng lại tại giờ này khắc này, chính ham sâu tại như vậy mỹ hảo tuyệt luân tâm cảnh bên trong, khó mà tự kiềm chế thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp một đạo cực kỳ chói lóa mắt, sáng chói chói lọi đến, khiến người căn bản là không có cách nhìn gần lóa mắt qua mang, không có chút nào lý do đột ngột, từ hắn trong cơ thể đột nhiên bạo liệt bắn ra. Đồng thời lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, cấp tốc hội tụ ngưng kết thành là một cái sắc thái rực rỡ màu sắc, đẹp không sao tả xiết làm người ta nhìn mà than thở, cự hình quang hoàn, đem hắn nghiêm mật không đất để chống, bao phủ bao trùm ở bên trong, hình thành một tầng không thể phá vỡ, bền chắc không thể phá được phòng hộ bình chướng. Tại cái này tràn ngập kỳ huyễn sắc thái, cùng vô tận huyền bí hào quang thế giới bên trong, một mảnh rực rỡ màu sắc, chói lóa mắt quang mang, như là một bức hoa lệ bức tranh trải rộng ra. Xuyên thấu qua mảnh này quang mang khe hở ở giữa, có thể mơ hồ thoáng nhìn vô số kim sắc phủ văn thần bí, tựa như một đám nhẹ nhàng phiêu giật tiểu tinh linh, múa nhảy bọn chúng lóe ra mê người hào quang, như là trong bầu trời đêm sáng chói sao lốm đốm đầy trời, lưu chuyển không thôi. Những phủ văn này phát ra khí tức dị thường quỷ dị, ẩn chứa trong đó một cỗ khiến người dùng mình trong lòng run sợ kinh khủng uy áp, phảng phất đến từ địa ngục thâm viên ác quỷ gào thét, lại như cự thú viễn cổ thức tỉnh lúc gầm thét, chấn nhiếp tâm thần, làm cho người không dám nhìn thẳng. Không thể nghi ngờ, hiện ra ở trước mặt mọi người tất cả cảnh tượng đều là rõ ràng cho thấy Lục Huyền cảnh giới đã đạt đến kim tiên trung kỳ cảnh giới. Loại này cường đại đến cực hạn lực lượng, ba động tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng với tới, chỉ có những cái kia trải qua thiên tân vạn khổ, tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới kim tiên mới có tư cách có được như thế kinh thế hai tục uy năng. Đối mặt với trước mắt một màn này không thể tưởng tượng, vượt quá tưởng tượng kỳ cảnh dị xem, Lục Huyền không khỏi bị rung động thật sâu. Cái kia trương nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt, giờ phút này cũng bởi vì nội tâm kích động và phẫn mà trở nên có chút vặn vẹo biến hình. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, bờ môi khẽ run, liền ngay cả bộ mặt cơ bắp cũng không khỏi tự chủ vi co rúm bắt đầu. Giờ này khắc này Lục Huyền tựa như là một cái đột nhiên phát hiện hiếm thấy chân bảo hải tử, hai mắt trở lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại cái kia phiến kim quang sáng chói chỗ, miệng đại trường cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà đi vào, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ nhịn không được nghẹn ngào kinh khiếu xuất lai. Nhưng cùng lúc đó, khoe miệng của hắn lại như bị một cỗ lực lượng vô hình dính dấp, giống như không bị khống chế đi lên vểnh lên, cuối cùng tạo thành một đạo tựa như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, tiểu diễm ướt át đường vòng cung. Không hề nghi ngờ, có thể lấy được như vậy kinh thiên động địa thành tựu, hắn bản thân cũng đã đầy đủ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mênh mông. có thể càng làm Lục Huyền cảm thấy không kìm được vui mừng lại là. Chương 1132, luyện hóa kim dương thần quả. Chương 1132, luyện hóa kim dương thần quả. Đi qua thời gian dài nghiên cứu suy nghĩ, cùng 9 loại hỏa hệ pháp tắc ở giữa, Thiên Y Vô Phùng dung hội quán thông về sau, hắn kinh hỉ vạn phần phát giác được, giờ này khắc này chiếm cứ tại tự thân kinh mạch bên trong kim tiên pháp tắc, số lượng vậy mà đã gia tăng đến hơn 30 đầu. Cái số này, đối với bất luận kẻ nào tới nói, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng a. Dù sao cho dù là những cái kia thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm đến cực hạn tuyệt thế kỳ tài nhóm, dưới tình huống bình thường, cũng nhiều lắm là chỉ có thể lĩnh hội như vậy một hai chục đầu kim tiên pháp tắc thôi. Mà bây giờ, Lục Huyền vậy mà chỉ dựa vào tự mình một người lực lượng, liền dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức điện, đem nhiều như vậy số lượng khổng lồ kim tiên pháp tắc thu sạch nhập trong túi. Loại này cường đại đến cực hạn thực lực, đơn giản vượt quá tưởng tượng, có thể nói hoàn toàn siêu việt những cái kia từ thượng giới mà đến thiên chi tiêu tử nhóm. Trước đó, Lục Huyền liền đã thành công tu luyện ra mười mấy loại kim tiên pháp tắc. Về sau hắn lại tiến một bước, thôn vệ cũng dung hợp rơi mất, Thiên Dương thần tử nắm trong tay cái kia mười mấy đầu kim tiên pháp tắc. Hiện tại, lại thêm trước mắt cái này chín đạo cháy hừng hực, nóng bỏng vô cùng hỏa diễm pháp tắc lực lượng. Tổng hợp bắt đầu nhìn, Lục Huyền trong cơ thể bao hàm kim tiên pháp tắc tổng số lượng, thế mà đã đạt đến dòng giá 36 loại nhiều. Không khách khí chút nào nói một câu, nếu như đặt ở toàn bộ cảnh giới kim tiên bên trong, đi tương đối cân nhắc một cái lời nói, giống hắn như vậy kinh thế hai tộc huy hoàng thành tựu, cũng là cực kỳ hiếm thấy, phượng mao lân giác tồn tại. Không khó tưởng tượng được ra, nếu là đem Lục Huyền đặt ở thượng giới, cái kia chỉ từ trước mắt hắn nắm giữ trọn vẹn 36 loại kim tiên pháp tắc tới nói, cũng tuyệt đối được xưng tụng là cảnh giới kim tiên bên trong người nổi bật. Không chút nào khoa trương giảng, cho dù là Hỏa Vân thần tử, nếu là cùng Lục Huyền ở vào cùng một tu vi cấp độ lời nói, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể chiến thắng hiện tại Lục Huyền. Bất quá, mặc dù Lục Huyền hiện tại đã có được nhiều như thế kim tiên pháp tắc, nhưng dù sao hắn mới vẹn vẹn chỉ là kim tiên tứ trọng thiên a. Thật nếu để cho hắn đi khiêu chiến kim tiên thời đỉnh cao Hỏa Vân thần tử, đơn giản liền là người si nói ngọng, mơ mộng hao huyền. Phải biết, hai người bọn họ ở giữa cảnh giới hồng câu, cũng không phải một chút điểm a. Nhưng mà, đối mặt trước mắt khung cảnh, Lục Huyền cũng không có lùi bước chút nào chi ý tương phản, ánh mắt của hắn như ngôi sao, sáng chói chói mắt, lóe ra vô cùng vô tận quang mang, nhìn chằm chằm tòa kia ở vào hỗn độn thần lô trung ương, đang từ từ bị luyện hóa kim dương thần quả. Hắn giờ phút này, kích động trong lòng không thôi, khó tự kiềm chế địa tự lẩm bẩm, ta có thể cảm nhận được rõ ràng, viên này kim dương thần quả bên trong, ẩn chứa một loại không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Nếu như đem triệt để luyện hóa, cũng tu nạp hầu như không còn, cho dù không cách nào làm ta cảnh giới có chất bay bọn, nhưng tất nhiên sẽ đối ta chế tạo kiên cố nhất không có kẽ hở kim tiên căn cơ, rất có ích lợi. Nói vừa xong, Lục Huyền hít sâu một hơi, điều động lực lượng toàn thân, đem trong cơ thể cái kia như đại dương mênh mông, bành trướng mãnh liệt, hùng hồn mênh mông chân nguyên, toàn lực thôi động bắt đầu, cũng quần quần không tuyệt, chuyển vận đến hỗn độn thiên đế quyết bên trong. Nương theo lấy môn này tuyệt thế thần công tiếp tục vận chuyển, một cỗ thần bí khó lường, cổ lão tang thương kỳ dị khí tức, giống như là núi lửa phun trào, phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Cỗ khí tức này phản phất xuyên qua vô tận tuyết nguyệt, ẩn chứa sâu trong vũ trụ, nguyên thủy nhất lực lượng, làm người sợ hãi không thôi. Nó như là gợn sóng đồng đạo, bằng tốc độ kinh người, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, những nơi đi qua, không khí đều tựa hồ đọc lại. Trong chớp mắt, loại này kỳ diệu khí tức, liền bao phủ cả vùng không gian, thậm chí ngay cả phía chân trời xa xôi dây, đều có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ uy áp. Càng quỷ dị hơn là, làm cỗ khí tức này, cùng hỗn độn thần lô bên trong viên kia kim dương thần quả gặp nhau lúc, vậy mà phát sinh chuyện bất khả tư nghị, giữa hai bên phản phất tồn tại, một loại nào đó không cách nào nói rõ ăn ý, lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, tản mát ra chói lóa mắt quang mang. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều giống như bị một cái vô hình cự thủ hung hăng lắc lư bắt đầu đồng dạng. Đại địa bắt đầu kịch liệt rung động, dãy núi sụp đổ, mặt đất vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt, trên bầu trời đám mây cũng biến thành lờ mờ không ánh sáng, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn. Nguyên bản bình tĩnh mà tường hòa bốn phía linh khí, lúc này liền như là bị chọc giận hung mãnh dã thú một dạng, điên cuồng địa lao nhanh giống giận, nhấc lên thao thiên cự lãng. Những linh khí này hoàn toàn mất đi khống chế, bọn chúng đụng vào nhau dung hợp, tạo thành một cỗ cực kỳ cường đại, lại không cách nào ngăn cản lực lượng. Cỗ lực lượng này như là một đầu thoát cương ngựa hoang, không hề cố kỵ địa, hướng về phía trước chạy như điên. Những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán thành vô hình bên trong. Những cái kia kiên cố vô cùng nham thạch cùng cây cối, tại lực lượng kinh khủng này, trước mặt cũng nhao nhao sụp đổ, hóa thành từng hạt thật nhỏ bột phấn, phiêu tán trên không trung. Cuối cùng, tại đến không hết lăng lệ linh khí lưu mãnh liệt va chạm phía dưới, một cái to lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, che khuất bầu trời cự hình vòng xoáy linh lực, xuất hiện tại Lục Huyền trước mắt. Cái này vòng xoáy giống như một đầu đến từ viễn cổ thời đại quái vật khổng lồ, chính mở ra cái kia đủ để nuốt vào toàn bộ thế giới huyết buồn đại khẩu, chuẩn bị đem tất cả có can đảm tới gần nó sinh linh, hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Nó lấy một loại khí thế không thể địch nổi, nhanh như điện chớp, hướng chạm đất huyền cuốn tới, tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Mắt thấy liền bị cái này kinh khủng vòng xoáy linh lực nuốt hết, Lục Huyền nhưng không có khẩn trương chút nào chi sắc, ngược lại là một mặt kích động cùng vẻ chờ mong. Tại mảnh này sóng cả mấy liệt, khí thế bàng bạc linh lực trong hải dương, Lục Huyền giống như một tòa nguy nga đứng vững, kiên cố núi cao đồng dạng, ổn ổn đương đương đứng lặng ở giữa, hết sức chăm chú địa hút vào nguồn gốc từ kim dương thần quả bên trong cái kia hùng hồn bao la hùng vĩ mênh mông vĩ lực. Mà cùng lúc đó, hắn cũng bằng vào hắn siêu phàm thoát tục sức quan sát cùng năng lực nhận biết, tinh chuẩn không sai lầm thấy rõ đến. Cái này một cỗ từ kim dương thần quả phóng thích mà ra cương mãnh bá đạo mạch khí, đúng như một thanh nhận chứa vô tận huyền diệu huyền bí kỳ dị bảo chìa, có thể dễ như trở bàn tay địa, đem tiềm ẩn ở thể nội huyết mạch chỗ sâu, cùng hồn phách yếu ớt chỗ to lớn tiềm lực bảo khố từng cái mở rộng. Cũng thông qua một loại nhuận vật ý mắng, Lặng Yên vô tức đặc biệt đường tắt, đến triệt để sửa quanh người hắn nhục thể cơ cấu, thậm chí bẩm sinh tiên tư thiên chất. Tiến tới trợ giúp hắn, cấu trúc lên một đạo không gì phá nổi, vô kiên bất tồi tiên đạo căn cơ. Không hề nghi ngờ điểm nói, nếu quả thật có thể thành công lĩnh ngộ, đồng thời hoàn toàn luyện hóa, trước mắt viên này Kim Dương thần quả bên trong, ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng cường đại, như vậy đến lúc đó, hắn tự thân tiên gia pháp thân, khẳng định sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ vô khuyết, cử thế vô song. Thậm chí khả năng đạt tới một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảnh giới trí cao. Tương lai thậm chí có thể giúp hắn, dễ như trở bàn tay địa mở ra cái kia phiến bắt ngang ở trước, thông hướng tiên vương cảnh giới đại môn. Chương 1133, cực hạn dung hợp, nhục thân thủy biến. Chương 1133, cực hạn dung hợp, nhục thân thủy biến. Thời gian lặng yên trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã qua ngàn năm. Giờ này khắc này, Hỗn Độn Thần Lô đã trải qua vô số lần rèn luyện cùng ma luyện, thừa nhận vượt quá tưởng tượng áp lực cùng nhiệt độ cao, mới lấy hoàn thành cái này một vĩ đại sứ mệnh, đem chọn cả một viên Kim Dương thần quả triệt để luyện hóa. Quá trình này, giống như vũ trụ đã trải qua một trận hủy thiên diệt địa nổ lớn đồng dạng, rung động lòng người. Kim Dương thần quả nội bộ ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, tựa như mênh mông tinh không, thâm thúy mà rộng lớn, không có cuối cùng có thể nói. Nhưng mà, ngay tại một tích tắc này giàn kia, tất cả tiềm ẩn trong đó uy thế, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, đột nhiên vỡ ra. Cái kia cố cường đại lực trùng kích, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Nó chỗ cho thấy uy năng, có thể xưng kinh thế hai tụ, đúng như một tòa sắp phun ra ngoài nóng hổi dung nham cự hình núi lửa hoạt động, tản mát ra nóng bỏng vô cùng, lại cuồng bạo tàn phá bừa bãi khí tức. Loại này không cách nào hình dung như thế, trong nháy mắt hội tụ thành là vô số đạo tinh thuần vô hạn, cử thế vô song, đồng thời không gì sánh được sức mạnh mạnh mẽ dòng lũ. Những lực lượng này dòng lũ, tựa như mất khống chế cự thú, điên cuồng địa phi nước đại gầm thét, lại như vỡ đê giang hà, sóng cả mãnh liệt, khí thế bằng bạc, duệ không thể làm. Bọn chúng như là một cỗ to lớn sóng xung kích, liên tục không ngừng điện, hướng phía Lục Huyền thân thể, mãnh liệt trùng kích, không chút nào keo kiệt điện, chút xuống ra bản thân trong cơ thể ẩn chứa vô tận uy năng cùng mạnh mẽ sinh cơ. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân quấy động. Tại cái này kinh tâm động phách một mấy mắt, bốn phía nguyên bản giống dốc rách như suối chảy, thông thuận lưu động thời không khe hở, đột nhiên ở giữa, giống như là gặp một loại nào đó thần bí khó lường, lại uy lực vô tận lực lượng tẩy lễ, trong nháy mắt ngưng kết thành, cứng rắn vô cùng tư thể, không nhúc nhích tí nào. Thời gian phảng phất tại cái này nhìn thoáng qua thời khắc, im bặt mà dừng, thật giống như bị một đôi nhìn không thấy cự thủ gắt gao nắm cái cổ, lại khó xê dịch nửa bước. Giờ phút này, toàn bộ hoàn vũ đều lâm vào một loại âm trầm kinh khủng đến cực hạn tĩnh mịch trạng thái, như vậy quỷ quệt ly kỳ bầu không khí, thực sự khó mà dùng ngôn ngữ để xác thực hình dung. Nhưng mà, không đợi mọi người từ kinh ngạc cùng trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, một tiếng đinh thái nhức óc vang tận mây xanh tiếng vang, tựa như cùng một khỏa bạch phá bầu trời đêm như lưu tinh, đột nhiên bộc phát ra. Thanh âm này giống như là nguồn gốc từ thái cổ thời kỳ thần linh, phát ra gầm thét gào thét, lại tựa như mênh mông trong vũ trụ nào đó khỏa sáng chói tinh thần ầm vang nổ tung lúc, đưa tới kinh thiên động địa sóng xung kích. Trận này kinh thiên động địa tiếng vang giống như một thanh khai thiên tích địa cự kiếm, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, lấy lôi đỉnh vạn quân chi lực hung hăng bổ về phía đại địa, lại như cùng một tòa nguy nga đứng vững núi cao, trong nháy mắt sụp đổ mà xuống, nhấc lên che khuất bầu trời bụi mù, quần quần hướng về phía trước lan tràn mà đi. Càng giống một đầu lao nhanh không thôi đại giang đại hà, đột nhiên quay đầu nghịch hành, sôi trào mãnh liệt nước sông lôi cuốn lấy, vô số bùn cát tự thạch một đường phi nước đại tàn phá bờ bãi. Đây hết thảy đều hội tụ thành một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng như thế, liền tựa như một viên đang đứng ở cực độ cuồng bạo trạng thái dưới, không ngừng bành trướng bạo tạc cự hình hành tinh, liều lĩnh, đem tự thân ẩn chứa vô tận năng lượng, cùng tia sáng chói mắt tận, tình huy sai phóng xuất ra. Cỗ này hủy thiên diệt địa uy lực cực lớn, tựa như cựu thiên chi thượng hạ xuống thần phạt, mang theo không có gì sánh kịp như thế, tựa như tia chớp bổ ra hư không, lấy nhanh như điện chớp, xét đánh không kịp bưng thai chi thế, tại Lục Huyền trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Nó tựa như một đầu bị chọc giận cự thú, dương nhanh múa đuốt, khí thế bằng bạc, những nơi đi qua, nhấc lên thao thiên cự lãng, cái kia như bài sơn đảo hải lực trùng kích, duệ không thể làm, vô tình trà đạp chạm đất huyền thân thể mỗi một tấc đất. Bất luận là cái kia màu đồng cổ cứng cỏi da thịt, vẫn là cái kia bền gan vững chí, bền bị dị thường kinh mạch, lại hoặc là cái kia cứng như bàn thạch, kiên cố ổn định xương cốt, không có một chỗ có thể may mắn thoát khỏi, toàn đều gặp, trước nay chưa có trọng thương cùng tra tấn. Cỗ này thần bí khó lường lại cường hành vô cùng lực lượng, đúng như một đầu hung hãn tàn bạo cùng lòng, mở ra cái kia đủ để thôn phệ vạn vật huyết buồn đại khẩu, lộ ra sắc bén bén nhọn, hàn quang bắn ra bốn phía răng nanh, cơ tráng kiện rắn chắc, cương mãnh uy mãnh long trảo, toàn thân trên dưới tràn ngập vô cùng vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Nó gầm thét đinh thái nhức óc, vang tận mây xanh, tựa hồ muốn đem phiến thiên địa này đều sinh sinh xé nát. Thân thể cao lớn không ngừng mà lăn lộn bặm mẻo, mang theo trận trận kinh đảo hải lãng, làm cho người dùng mình sợ hãi tới cực điểm. Nó giống như một đầu hung manh vô cùng, thế không thể đỡ cự thú, tại Lục Huyền trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, tạ đột hữu thiểm, hắn động tác tấn mãnh mà linh hoạt, tựa như gió táp mưa rào, lăng lệ vô cùng, nhưng cũng như lưu vân thác nước, thoải mái tự nhiên mà thành. Những nơi đi qua, Lục Huyền huyết dịch phảng phất bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt trở nên nóng bỏng dị thường, như là một tòa sắp phun ra ngoài núi lửa hoạt động, sôi trào mãnh liệt địa, hướng về phía chân trời gào thét mà đi. Cái kia cũ cảm giác nóng rực làm cho người khó mà chịu được. Không chỉ có như thế, hắn sư cốt càng là bắt đầu tấu lên một khúc khúc duyệt hai dễ nghe hòa âm. Thanh âm này thanh thúy êm hay, giống như tiếng trời, phảng phất là đến từ viễn cổ thời đại thần bí giai điệu, lại đúng như phượng hoàng niết bàn lúc tráng lệ bài hát ca tụng, biểu thị lục huyền chính nên đón một lần kinh thiên động địa thuế biến cùng tân sinh. Thậm chí ngay cả hắn nguyên bản đã siêu việt phàm nhân cực hạn thiên phú tư chất, tại lúc này đều tản mát ra trước nay chưa có sinh cơ bừng bừng, tách ra sáng chói chói mắt, chói lọi nhiều màu quang mang. Như vậy thần hồ kỳ kỹ, không thể tưởng tượng cảnh giới tăng lên, đơn giản liền là thế gian hắn hữu, người bình thường căn bản không thể nào tưởng tượng, càng đừng đề cập tự mình cảm thụ. Loại này thăng hoa, tuyệt không phải đồng dạng trên ý nghĩa, có khả năng bao dung cùng lý giải phạm vi, có thể không nói qua trường chút nào, nó là một cái không có cuối cùng, lại quần quần không dứt tiến hóa lịch trình. Thật giống như vĩnh viễn tìm không thấy cuối cùng kết cục, hoặc là căn bản vốn không tồn tại bất kỳ hạn chế hoặc biên giới, giống như mục tiêu duy nhất chính là muốn đem lục huyền trong cơ thể, thâm tàng bất lộ tất cả tiềm ẩn năng lực đều phóng xuất ra. Từ đó trở hắn, lột xác thành cái này mênh mông vô biên vũ trụ ở giữa, cử thế vô song cường giả đỉnh cao. Theo cái kia đạo tràn ngập khí tức thần bí hùng hồn lực lượng, giống như thủy triều, một lần lại một lần địa mãnh liệt trùng kích, không hề đứt đoạn lặp lại tẩy lễ cùng rèn luyện, vốn là có thể xưng đạt đến tại cực hạn, gần như không thể bắt bẻ, lục huyền chỗ có được tiên nhân thân thể, dần dần sinh ra vi diệu cải biến, hướng phía tầng thứ cao hơn dạo bước tiến lên. Đầu tiên, chỉ gặp hắn bên ngoài thân, bắt đầu nổi lên một tầng yếu ớt mà thần bí linh quang, như là trong bầu trời đêm lấp lóe không yên tinh tinh đồng dạng, mặc dù không lóa mắt, nhưng lại đủ để làm người khác chú ý. Sau đó, tầng này linh quang dần dần trở nên nồng hậu dày đặc, bắt đầu như là một đoàn mây mù, lượn lờ ở bên cạnh hắn, đem cả người đều bao khỏa trong đó. Giờ phút này lại nhìn quá khứ, thân thể của hắn tựa như là bị một kiện dùng thế gian nhất là chân quý quý báu mỹ ngọc tỉ mỉ điêu khắc thành tuyệt thế bảo vật nơi bao bọc, cái kia ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ cảm nhận cùng trong suốt sáng long lanh màu sắc, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo, say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Chương 1134, Thiên Đế Pháp Tướng tiến hóa. Chương 1134, Thiên Đế Pháp Tướng tiến hóa. Đúng lúc này, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt quét sạch toàn thân mỗi một hẻo lánh. Những cái kia giấu ở quanh người hắn các nơi kinh mạch huyệt đạo chỗ sâu vật dơ bẩn, cũng tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, không chỗ che thân, nhao nhao bị ép gạt ra bên ngoài cơ thể. Những tạp chất này hoặc hóa thành từng sợi khói đen phiêu tán ra, hoặc ngưng tụ thành từng khỏa màu đen hạt tròn rớt xuống đất, phảng phất một trận kinh tâm động phách tổng vệ sinh đang tại lặng yên không một tiếng động triển khai. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, rốt cục đại công cáo thành. Hắn lúc này sớm đã không còn là cái kia không có tiếng tăm gì người phàm bình thường, hiện tại đứng ở chỗ này rõ ràng liền là một tôn hoàn mỹ không một tí vết, tựa như do thiên địa ở giữa trí thuần đến tịnh mỹ ngọc điêu khắc thành thần chỉ. Hắn toàn thân tản mắt ra một loại làm lòng người bỏ thần gì, tựa như ảo mộng thánh khiết quan mang, phảng phất có thể gột rửa mọi người trong tâm linh hết thảy bụi bặm cùng dơ bẩn. Lại như cùng một đóa nở rộ tại lên 9 tầng mây tuyết liên, tươi mát cao nhã, siêu phàm thoát tục, không có chút nào trần thế chi khí nhiễm trên đó. Đến tận đây, nhục thể của hắn cũng thành công đột phá bình cảnh, bước vào giấc mộng kia ngủ để cầu cảnh giới trí cao, trong truyền thuyết vô thượng kim tiên thể. Thời khắc này Lục Huyền chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều rực rỡ hẳn lên. Hắn hít một hơi thật sâu, một cỗ mát mẻ ngọt khí tức thuận xoang mũi chui vào trong bụng, để tinh thần hắn chấn động. Ngay sau đó, hắn liền rõ ràng phát giác được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, chính như cùng vỡ đê hồng thủy đồng dạng, tại thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Cỗ lực lượng này giống như một đầu gào thét cự long, dương nhanh múa đuốt, qua lại quanh thân các nơi kinh mạch ở giữa, những nơi đi qua lưu lại từng đạo nóng bỏng mà nhói nhói vết tích, nhưng cùng lúc nhưng lại mang đến một loại khó nói lên lời sảng khoái cảm giác. Theo thời gian trôi qua, loại này kỳ diệu cảm thụ càng phát ra mãnh liệt bắt đầu. Dần dần, Lục Huyền phát hiện mình đối cố này kinh khủng tiên lực đã không còn lạ lẫm, ngược lại có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác thân thiết. Hắn có thể tùy tâm sử dụng, điều động những lực lượng này, vô luận là hội tụ thành một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, vẫn là hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực tiêu đốt, hết thảy đều lộ ra như vậy thuận buồm xuôi gió, tự nhiên mà vậy. Nhưng mà, đây bất quá là cái bắt đầu thôi. Chân chính làm cho người cuồng hỉ không thôi chính là, thời gian lưu chuyển ở giữa, Lục Huyền đối cái kia 36 loại kim tiên pháp tắc lĩnh hội, thế mà càng khắc sâu, đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Mỗi một lần thôi động pháp lực, bên hai liền sẽ truyền đến đinh hai nhức óc tiếng vang minh, phản phất lên 9 tầng mây kinh lôi nổ vang, uy chấn bát phương, khuất phục thiên địa. Giờ phút này, đám người kinh ngạc phát giác được, mỗi làm Lục Huyền cánh tay dương nhẹ thời điểm, phía sau hắn lập tức bắn ra, đến không hết sáng chói chói mắt kim tiên pháp tắc chi quang. Những ngày quang hoa, đúng như từng đạo vắt ngang chân trời bên ngông ngân hà, lao nhanh chảy xuôi, khí thôn sơn hà, bao la hùng vĩ vô cùng. Bọn chúng phóng xuất ra, không gì sánh được hùng hồn lực lượng ba động, phản phất toàn bộ thế gian, đều đem bị hắn nuốt hết từng bước xâm chiếm. Mỗi một đạo kim tiên pháp tắc đều tựa như vũ trụ trên bầu trời tinh thần, sáng chói chói mắt, tản mát ra làm người sợ hãi quan mang, bọn chúng đại biểu cho giữa thiên địa, nhất là cao thượng cùng thần thánh trật tự cùng quy luật. Những này pháp tắc bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận thần bí ảo diệu, phản phất là mở ra thông hướng vũ trụ trung cực chân lý chi môn chìa khóa. Đồng thời cũng có được đủ để hủy diệt thế giới vạn vật đáng sợ uy năng, nếu có người dám can đảm làm tức giận nó, chắc chắn gặp gánh nặng không thể chịu được nổi phạt. Làm cỗ này uy nghiêm được phóng thích đi ra lúc, liền như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, trùng kích bên bờ đá ngầm mở dạng, thế không thể đỡ lại không gì không phá. Bất cứ địch nhân nào dù là thực lực lại như thế nào cường hành, tại bậc này khí thế trước mặt, chỉ sợ đều sẽ trong lòng run sợ, mồ hôi lạnh lâm ly. Nhưng vào lúc này nơi đây, bởi vì Lục Huyền tự thân tu vi ngày càng cao thâm mặt chắc, đồng thời trải qua thoát thai hoán cốt giống như rèn luyện ma luyện về sau, trong thân thể của hắn bộ dần dần ngưng kết thành hình thiên đế pháp tướng, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác cũng phát sinh kinh thiên động địa kỳ biến. Cần biết, tòa này pháp tướng nguyên bản chính là độc nhất vô nhị, chấn nhiếp bát phương thiên địa cái thế thần linh, nhưng bây giờ một khi dung hợp tiến, cái kia 36 đầu kim tiên pháp tắc hùng hồn vĩ lực, tựa như cùng một con vượng hoàng, tránh thoát trói buộc được quanh thân gông xiềng lồng giam, tại hừng hực trong liệt hỏa thu hoạch được tân sinh, thực hiện từ phạm nhân nhục thể đến thánh giả thần thân thể hóa mỹ thuế biến, lắc mình biến hóa, trở thành càng thêm vô cùng uy mãnh, đánh đâu thắng đó kim tiên pháp tướng. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, Lục Huyền thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy bắt đầu, hắn xương cốt phát ra vang lên kẹt kẹt, cơ bắp cũng bởi vì cực độ khẩn trương mà vặn vẹo biến hình. Đột nhiên, một đạo hào quang lộng lây chói mắt từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt đem trọn cái không gian đều chiếu sáng. Nương theo lấy, cái kia đạo càng xí liệt hào quang chói mắt, một cái cực lớn đến vượt quá tưởng tượng, rung động tâm linh thân ảnh, chậm rãi hiển lộ tại thế. Thân ảnh này, đúng như một tôn sừng sững giữa thiên địa nguy nga cự nhân, hắn thân thể chi vĩ ngạ, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Quanh người hắn bao trùm lấy một tầng sáng chói chói mắt màu vàng kim lông tơ, mỗi một tơ lông tóc đều là chiếu sáng rạng rỡ, phản phất được trao cho sinh mệnh đồng dạng, liên tục không ngừng địa bắn ra, mênh mông vô ngần hùng hồn khí thế cùng vô thượng uy áp. Cặp con mắt kia, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất đời sao, sâu xa như biển, nhưng lại sắc bén như điện, chỉ cần một chút, liền có thể thấy rõ thế gian vạn vật, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay địa thấm nhuần người khác ở sâu trong nội tâm ẩn tàng đã lâu bí mật, cùng yếu ớt không chịu nổi linh hồn. Khi hắn khẽ mở đôi môi lúc, chỗ phun ra khí tức như là cửu thiên chi thượng hạ xuống quần quần kinh lôi, vang tận mây xanh, chấn nhiếp tâm thần, khiến người không tự chủ được sinh lòng ý sợ hãi. Lại nhìn tôn này quái vật khổng lồ cách đắn mặc, càng là kinh thế hai tụ. Chỉ gặp hắn người khoác một bộ hoa mỹ tuyệt luân, không có gì sánh kịp chiến bào, cả kiện chiến bào toàn thân kim hoàng, trên đó tỉ mỉ thêu chế lấy lít nha lít nhít, rắc rối phức tạp lại, tràn ngập huyền diệu ý vị cổ lão phù văn cùng kỳ dị đồ án. Những phù văn này cùng đồ án, cũng không phải là đứng im bất động, mà là thủy chung ở vào một loại động thái bên trong, bọn chúng khi thì đan vào lẫn nhau quấn quanh, khi thì lẫn nhau tách rời phiêu tán, nhưng vô luận như thế nào biến ảo hình thái, đều cho người ta một loại từ nơi sâu xa, hình như có một loại nào đó lực lượng cường đại đang tại phun trào hội tụ cảm giác. Rốt cục, tầm mắt của mọi người chậm rãi di động tới, cuối cùng dừng lại tại vị kia cự nhân nắm chặt trong tay trong nội tâm món kia tuyệt thế thần bình phía trên. Cái kia lại là một thanh khổng lồ vô cùng, vượt quá tưởng tượng bảo kiếm. Hắn thân kiếm rộng thùng thình mà nặng nề, tựa như một tòa nguy nga đứng vững sơn nhạc. Lưỡi kiếm lóe ra hàn quang, sắc bén trình độ đơn giản khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cần khinh khinh khẽ huy động, quanh mình không khí tựa như là bị cắt đứt, nổi lên tầng tầng chồng lên gợn sóng, tựa hồ sau một khắc, toàn bộ không gian liền muốn băng liệt vỡ vụn. Như vậy kinh thiên động địa uy thế, đơn giản liền là không thể tưởng tượng, dù là chỉ là quan sát từ đằng xa một chút, cũng có thể để tất cả dám can đảm đối kháng chính diện nó uy nghiêm hòa quang mang sinh linh, sinh lòng sợ hãi, không rét mà run.